Chương 554, tuyệt cảnh chương 554, tuyệt cảnh bách tính làm sao căm ghét chính mình Chu Du đã không quan tâm ngược lại chính lập tức hắn liền muốn lao tới chiến trường cho dù những người dân này muốn rõ ràng ăn hắn đó cũng là hắn sau khi chết sự tình. Nếu mà chiến bại sẽ là cái gì vận mệnh Chu Du trong lòng mình rõ ràng biết rõ. Khan vàng đối đãi địch nhân cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt trước đến giờ đều chỉ căn cứ vào hành vi phạm tội đến tiến hành tính toán mà thôi, lấy chính mình mấy tháng này hành động tại khan vàng phán xét hệ thống phía dưới, không hề nghi ngờ là chắc chắn phải chết. Hoặc là đánh thắng trận này trận tiếp tục vì là sự nghiệp phấn đấu tiếp hoặc là thua rơi về sau chết tại khăn vàng dưới đao trừ chỗ đó ra không có con đường thứ hai có thể đi. Chu Du hiển nhiên đã có sẵn loại này giác ngộ sau khi hít một hơi dài hắn mặc kệ rơi dân chúng từng đạo cừu hận ánh mắt tiếp tục cưỡi ngựa đi phía trước đi xuyên. Phía trước Ngô Thục quân trận tự phát tránh ra một con đường bọn Chu Du cứ như vậy từ trong quân đội xuyên qua. Cùng bách tính tình cảm khác biệt Ngô Thục liên quân thì có rất nhiều bình tĩnh và trầm mặc nhìn Chu Du đối với, đúng, Ngô Thục các binh lính đến nói bọn họ đối với, đúng, Chu Du không có quá nhiều yêu hận chỉ có binh lính đối với thống soái kính sợ. Đi lính đánh trận là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình rất nhiều người thậm chí đều không biết tự mình vì sao mà chiến đa số đều là máy móc tính nghe theo mệnh lệnh trưởng quan chỉ huy mình làm cái gì chính mình liền muốn làm gì hoàn toàn không có quyền tự chủ lợi. Hôm nay cũng giống như vậy bọn họ vẫn không biết tự mình tại sao phải đi cùng khăn vàng liều cái người chết ta sống bọn họ duy nhất biết rõ sự tình chính là mình không thể cải lệnh không phải vậy cũng sẽ bị giết. Cho dù là thân thể chỗ chiến trường bọn họ hết thể hành động cũng vẫn sẽ nhận được đốc chiến đội giám sát. Cho nên bọn họ không cần suy nghĩ chính mình muốn cùng ai đánh lại tại sao muốn đánh phía sau có đao nhỏ đỡ lấy eo, bọn họ duy nhất có thể làm chính là cắm đầu xông về phía trước. Nhưng mà các binh lính có thể khiếp sợ quân pháp uy nghiêm trên trận tác chiến nhưng cuối cùng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi, tại thiếu sót đủ chủ quan tác chiến ý nguyện dưới tình huống những này bị mạnh trinh mà đến binh lính rốt cuộc có thể có đại chiến lực là một vấn đề rất lớn sĩ khí càng là không thể nào nói tới Chu Du rõ ràng cảm giác đến thành trung sĩ khí âm u cái này khiến hắn 10 phần vô lực. Muốn sĩ khí liền muốn kích thích binh lính chủ quan tác chiến ý nguyện nhưng mình căn bản vốn liền không có khả năng làm được khăn vàng chuyện như vậy. Khăn vàng có thể đem binh lính chế tạo thành từng cái tín ngưỡng chiến sĩ chính mình cũng không có bản lĩnh này. Nếu muốn khiến cái này mạnh trinh đến binh lính anh dũng chiến đấu duy nhất đi thông biện pháp cũng chính là tiêu tiền. Đi tới thành môn cổng tò vò phía dưới, Chu Du cái này tài mới xoay người đối mặt đại quân tại đại quân nhìn chăm chú phía dưới, hắn chậm rãi vung xuống tay. Đống nhiên ở giữa trên đầu tường nhiều đội binh lính mang ra đến từng dương đồ vật sau đó liền bắt đầu đi xuống nghiêng ngã. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rầm rầm kim ngân đồng tiền như nước chảy một dạng bình thường, hướng thành rơi xuống toàn bộ trường xa thành đều bị loại này tràng diện kinh ngạc đến ngây người. Bản đô đốc bảo đảm sau trận chiến này còn sống binh lính đều có tưởng thưởng cũng lấy chiến công nhiều ít ghi công phong tước. Chu Du âm u lời nói hướng theo các binh lính từng cái truyền bá quyết tán ra mới vừa rồi còn không khí trầm lặng đại quân tựa hồ bị sao động khai quan một dạng bình thường, kích hoạt quân trận bắt đầu rung động các binh lính cũng đi theo táo động. Không thể không nói đối với rất nhiều đại đầu binh mà nói loại này hứa hẹn là cực lớn kích thích. Tiền tài ngược lại là cái khác chính thức làm bọn hắn thấy thèm chính là phong tước ý vị này tương lai bọn họ có thể được phong thưởng thổ địa cùng nô lệ phần này gia nghiệp đủ để cho bọn họ đại bộ phận người cũng vì đó đỏ con mắt. Trầm rãi mới vừa rồi còn 10 phần xa suốt tinh thần sĩ khí tựa hồ có hơi nóng bỏng. Bánh vẽ thủ đoạn vĩnh viễn đều chẳng qua lúc đối với, đúng, thời đại đại đa số người mà nói cuộc đời này mong muốn bất quá chỉ là vài mẫu ruộng tốt trồng trọt gia truyền mà thôi, ai có thể thỏa mãn bọn họ nguyện vọng bọn họ liền có động lực đi liều mạng. Nhưng mà cái này còn không là kết thúc bọn họ lại nhìn thấy Chu Du giơ tay lên. Người sống còn như vậy nếu như chết trận hết thảy ban thưởng có thể trả thân nhân tiền thưởng gấp đôi tức thêm một cấp. Chu Du vẫn ghét bỏ không đủ tại nguyên bản, vốn trên căn bản lại lần nữa vẽ một càng lớn bánh bột cố gắng bỏ đi các binh lính lo lắng cuối cùng. Đây quả thật là hữu dụng không ít binh lính đều là mặt đỏ lên bọn họ đều là còn có người nhà người có cái này bảo đảm về sau bọn họ cũng sẽ không sợ vô ích chết trận. Đương nhiên binh lính có rất nhiều một thân một mình mặc dù có người nhà cũng hơn nửa ly tán nhưng đằng trước tiền thưởng phong tức hướng bọn hắn vẫn là đủ cám dỗ. Chỉ có phương xa Lỗ Túc thần sắc phức tạp nhìn trước mắt hết thảy hắn nhìn các binh lính ánh mắt tràn đầy đồng tình đương nhiên loại này đồng tình cũng vừa vặn chỉ là nháy mắt mà thôi. Hắn minh bạch vì là làm cuối cùng này một cược Chu Du có cần phải lừa gạt đến những binh lính này đi liều mạng. Chỉ có thể nói Ngô Thục lừa gạt bách tính cách làm quả thật có tác dụng không ít nếu mà những binh lính này biết rõ bọn họ hiện đang liều mạng muốn đi thu được thổ địa tại huyền hạ cái gì cũng không cần làm là có thể phân phối mà nói, sợ rằng lập tức liền muốn đạo tâm phá toái. Mắt thấy bầu không khí lên không sai biệt lắm Chu Du rút lợi kiếm ra nhắm vào bầu trời, toàn quân đều có mở cửa thành theo ta đi giết. Đại quân lập tức hưởng ứng phát ra chấn thiên kêu lên thanh âm. Đã sớm dọn dẹp ra đến thành môn từ từ mở ra Chu Du dẫn đầu cưỡi ngựa vọt ra thành bên trong đại quân cũng nối đuôi mà ra tĩnh mịch số tháng trường xa thành một chút trở nên sao động cùng loạn lên. Mười mấy vạn Ngô Thục chủ lực thần tốc ra khỏi thành sau đó chậm rãi bày ra trận hình làm ra tiến công tư thế. Ngô Thục bố trí binh lực toàn bộ quá trình không nhanh không chậm phương xa khăn vàng tự nhiên không thể nào không có phát hiện doanh địa cũng nhanh chóng làm ra phản ứng xa xa liền có thể nhìn thấy nó nội bộ bụi đất tung bay động tĩnh nhất định là không nhỏ. Hai quân thời gian qua đi mấy tháng rốt cục thì tại thành tường bên ngoài mặt đối mặt gặp nhau tuy nhiên còn chưa có chính thức khai chiến nhưng sơ sát tiêu điều bầu không khí đã bao phủ chiến trường mỗi một người thần kinh đều căng thẳng như dây cung chỉ chờ một chớp mắt kia phong thích. Lúc này chỉ cần Chu Du ra lệnh một tiếng Ngô Thục đại quân liền sẽ giống như là thủy triều trước lộ ra nuốt hết trước mắt hết thảy. Nhưng chính là loại này đơn giản một cái tiến công chỉ lệnh lúc này lại khiến cho Chu Du gánh vác nặng nề áp lực nội tâm của hắn vậy mà có chút sợ hãi lên. Vạn nhất, thua đi. Sĩ tộc cuối cùng mặt mũi Ngô Thục hy vọng cuối cùng thời đại cũ cuối cùng đình quang hết thảy đều muốn từ chính mình mệnh lệnh này quyết định. Cho dù là Chu Du loại này tự tin người kiêu ngạo vào giờ phút này cũng khó miễn do dự sợ hãi. Công cần nên tiến công. Lỗ Túc cưỡi ngựa đi tới Chu Du bên người, một câu mang theo thở dài nhắc nhở rốt cục thì thức tỉnh Chu Du. Lấy lại tinh thần, Chu Du nắm chặt lợi kiếm trong tay, ánh mắt nhìn về phía phương xa khăn vàng trận địa. Mà phía sau hắn vô số binh lính ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở hắn trên người một người. Hồi lâu sau các binh lính rốt cuộc nhìn thấy Chu Du chậm rãi nâng lên trường kiếm chỉ hướng phương xa khăn vàng doanh địa. Thiên công, giống như là đâm rách túi nước, vô số căng thẳng tới cực điểm tâm tình dồn dập hướng phía Chu Du kiếm chỉ phương hướng tôn trào. Nô thuộc đại quân lấy lồng ngực lớn tiếng nhất thanh âm phát ra giết thanh âm giúp đỡ đáp ứng, sau đó liền bước động bước chân hướng khăn vàng trận địa trước gáp mà đi. Tại trong mấy tháng này đã sa sút tinh thần tới cực điểm, nô thuộc đại quân tại thời khắc cuối cùng lại cũng kích thích ra không sai khí thế. Cũng không ai biết trận chiến này bọn họ là đến cho thời đại cũ kéo dài tánh mạng vẫn là chứng kiến thời đại cũ diệt vong. Chương 555, công thủ dịch hình. Chương 555, công thủ dịch hình. Trường Sa thành bên ngoài bình tĩnh mấy tháng, mênh mông mặt đất rốt cuộc phong vân lại nổi lên, hướng theo Chu Du ra lệnh một tiếng, nô thuộc đại quân hạo nhiên trước gáp phát động tiến công, mười mấy vạn đại quân trùng trùng điệp điệp bao phủ mà đi, kích thích bụi đất che lấp bầu trời. Chinh chiến xa trường đã là như vậy từ lâu tới. Chu Du dùng tất cả biện pháp cũng chỉ có thể lấy khao thưởng phong tức đến khích lệ khuyến khích sĩ khí như thế, tuy nhiên chưa chắc có thể khiến cho nô thuộc đại quân giống như khăn vàng loại này anh dũng chiến đấu thấy chết không sờn, nhưng xác thực kích thích lên không ít chiến ý, ít nhất đại quân tấn công chi lúc đã hơi có mấy phần khí thế. So với tấn công trên đường, đại quân lúc này khăn vàng doanh mà hiện lên một bộ an tĩnh tràn diện. Trong thời gian ngắn ngủi, khăn vàng đã làm tốt đầy đủ phòng ngự chuẩn bị, doanh trại bên trong mỗi cái phương hướng cũng có tàu quân sự bố trí. Trường kích quân sĩ chiếm cứ vị trí cao kết thành trường lâm trận, phía sau từng hàng nỗ thủ đã đem tên nỏ lấp đầy nỏ hộp, phía dưới doanh trại lối vào chính là toàn thân bọc quanh tại trọng giáp bên trong đao thuẫn thủ, mặc dù chỉ là vẫn không nhúc nhích bảy trận phòng ngự thế, nhưng loại yên lặng cảm giác ngột ngạt lại rõ ràng càng mạnh hơn thanh thế khá lớn nô thuộc đại quân. Cho dù là mấy tháng không có trải qua chiến sự tức đều không thể sớm biết được nô thuộc đại quân tiến công thời gian vội vàng, ở giữa khăn vàng cũng làm ra thần tốc hiệu quả phản ứng, toàn bộ quá trình không có một tí hoảng loạn, mỗi người đều biết rõ mình nên xuất hiện tại vị trí nào làm chuyện gì, toàn quân trên dưới ưu tú chiến đấu dày công tu dưỡng, từ nơi này liền có thể thấy được chút ít. Ở tại Ngô thuộc phía sau chủ lực trận địa, Chu Du nhìn quân tiên phong tấn công tâm tình vô hạn ngưng trọng, dùng quân đao binh còn chưa tiếp xúc hắn cũng cảm giác được áp lực khổng lồ. Tuy nhiên trước mắt khăn vàng trong doanh địa ước chừng bất quá 5 vạn đại quân binh lực mà thôi, nhưng liền cái này 5 vạn đại quân cho Chu Du áp lực so với một dạng bình thường quân đội tháng 3 năm 50 vạn đều mạnh hơn nhiều. Càng chết người là cái này một lần là tấn công của mình mà khăn vàng chú đóng ở doanh trại. Chiến tranh cục thế động thái biến hóa, thời gian khác biệt sẽ cải biến song phương sách lược, không gian khác biệt cũng sẽ cải biến song phương đấu pháp. Mấy cái tháng trôi qua về sau tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, hôm nay cấp bách ngược lại là Chu Du hắn nhất thiết phải bắt lấy hiện tại lấy nhiều đánh ít thời gian cửa sổ. Vốn chỉ là thủ thành nô thuộc đại quân cũng chỉ có thể bị buộc bắt đầu chủ động tiến công khăn vàng doanh trại, cái này không thể nghi ngờ đem mình bày ở một cái 10 phần thua thiệt vị trí. Mà tại một phương khác khăn vàng doanh địa Hứa Thần nhưng lại là một phen khác tâm cảnh. Đối mặt mấy trăm ngàn nô thuộc đại quân phát khởi thế công, hắn lại bất động như núi, ngồi cao đài dơ ống dòm lên quan sát chiến trường, trừ chút gió mang theo và áo chút không bình tĩnh bên ngoài hắn sẽ lại cũng không có có một tia tâm tình trên gợn sóng. Nhìn địch quân sĩ binh kêu kêu gào gào hướng tại đây vọt tới, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ. Rốt cuộc cũng đến phiên ta khăn vàng đến đánh phòng thủ chiến, từ khi cho đại quân dựng đứng tín ngưỡng và quân chế cách tân về sau khăn vàng chiến lực liền thẳng tắp đề bạt. Nếu như nói thực lực quân sự quá mức mạnh mẽ có cái gì không tốt, đó chính là khăn vàng chiếm đa số thời điểm đều là chủ động phe tấn công, liền thường thường phải đối mặt công thành cục diện, đây không thể nghi ngờ là mười phần thua thiệt sự tình. Hôm nay rốt cục thì không giống nhau, khăn vàng lại có thể làm phòng thủ mới chiếm cứ địa lợi ưu thế để cho địch quân khó chịu. Chủ công thần cơ diệu toán đợi vô song ra kia, Chu Du quả thật kiềm chế không được chủ động công tới, bất quá hắn tính toán nhất định phải thất bại quân ta binh lực tuy nhiên chưa kịp tập hợp, nhưng năm vạn đại quân chú đóng ở doanh trại cũng đủ để cho bọn họ thất bại tan tác mà quay trở về. Không chỉ Hứa Thần đối với, đúng tiếp xuống dưới chiến tranh tâm như chỉ thủy bên cạnh tự thụ cũng là bình chân như vậy, còn thừa dịp lúc này còn thời gian không để lại dấu vết tân bốc thủ trưởng đến. Không phải bọn họ không đem Chu Du cùng nô thuộc liên quân coi ra gì, mà là vốn là chiến lực cường đại khăn vàng trông coi doanh trại làm sao cũng không khả năng bị mấy trăm ngàn nô thuộc liên quân cho công phá. Hứa Thần chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng liền không có quá nhiều đáp ứng mà là tiếp tục nghiêm túc quan sát cục thế. Trên cao nhìn xuống chiến trường toàn bộ doanh trại đều nhìn một cái không sót gì. Có thể nhìn thấy doanh trại cấu trúc 10 phần vững chắc đầy đủ, tứ phương mỗi người có cửa doanh nội bộ binh doanh binh khố kho lương thực lấy lớn nhỏ kia đường phân bố hợp lý, quân đội đóng quân điều động đều hết sức chót lọt. Mà bên ngoài càng là cấu trúc đủ loại công sự phòng thủ doanh lá chắn dựng thẳng trong ngoài hai tầng, địch quân nếu muốn hướng doanh cũng chỉ có thể trước tiên tiến vào đường hẻm bên trong lượn quanh một đại quyển có thể sờ tới cửa doanh, trong quá trình này bọn họ liền phải bị khăn vàng ở phía trên không ngừng công kích. Mà tường ngoài chân tường càng là đào ra cao cỡ nửa người cống rãnh để cao doanh lá chắn độ cao tương đối, địch quân nếu là không mượn khí giới công thành căn bản không thể vượt qua, leo liền tính thật dựng lên thê sắp tới khăn vàng chiếm cứ phòng thủ ưu thế cũng đủ để cự tuyệt địch. Mấy tháng này khăn vàng dù sao không phải thật nghỉ ngơi, doanh trại vẫn luôn ở đây kéo dài tiến hành xây dựng, hôm nay công sự phòng thủ gần như sắp đuổi kịp thành thị nhỏ. Tuy nhiên khăn vàng cũng không sợ tại mở rộng trên chiến trường chính diện quyết chiến, nhưng có công sự không cần đó là ngu ngốc, Hứa Thần cũng không ngại để cho Chu Du ha ha công thành đau khổ hơn nữa còn là bị khăn vàng phòng thủ doanh trại, cái này đủ để cho Chu Du một lần công thành công thông khoái. Song phương đại quân rất nhanh sẽ chính diện tiếp chạm vào, Ngô Thục tiên phát mấy vạn đại quân tiến hành vòng thứ nhất tiến công rất nhanh, doanh trại danh giới liền vang dội chấn thiên kêu lên thanh âm, song phương trong nháy mắt bày ra chém giết va chạm. Đối mặt kéo dài thẳng tắp ở phía trước khăn vàng doanh lá chắn, Ngô Thục binh lính cũng không có sợ hãi mà là một tia ý thức xông về phía trước, đi ở phía trước tướng lãnh dưới sự dẫn dắt bắt đầu xông vào đường hẻm bên trong. Bọn họ tuy nhiên hoảng sợ khăn vàng chiến lực, nhưng chỉ cần nghĩ đến đại đô đốc hứa hẹn tiền tài ruộng đất cùng nô lệ, tâm lý khát vọng liền sẽ để bọn họ quên mất loại này hoảng sợ, ít nhất tạm thời có thể quên mất. Chỉ là khăn vàng cường lực phản kích rất nhanh sẽ để cho rất nhiều người cảm nhận được áp lực khổng lồ. Đem bọn họ xông vào lá chắn nói bên trong, phía trên khăn vàng kích sĩ liền nhanh chóng đi xuống ám sát, chỉ một thoáng eo hẹp chật hẹp lá chắn nói liền máu tươi tung tóe, không biết bao nhiêu binh lính trong nháy mắt toi mạng. Chiến tranh chỉ ngay từ đầu chiến trường thì trở thành say thịt trận. Nhưng mà đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, như rừng cây một dạng, bình thường, trường kích chỉ là bọn hắn đối mặt thứ một cửa ải khó. Bọn họ một bên chống lại phản kích, một bên tiến lên, thời điểm khăn vàng phía sau nỗ binh cũng nhanh chóng tiến đến đem bọn họ bóp nỏ cơ về sau, từng nhánh tên nỏ nháy mắt phát ra ngoài, sau đó lấy dày đặc như mưa tư thế bao phủ địch trận. Thiếu giáp y hơn nữa khoảng cách 10 phần tới gần dưới, tình huống thân thể bọn họ yếu ớt giống như tờ giấy, tên nọ dồn dập đâm vào bọn họ trong máu thịt, âm thanh thảm thiết liên tục xuất hiện ở mỗi góc, chỉ có thân ở trong đó người mới có thể cảm nhận được đây là một loại dạng nào huyết nhục luyện ngục. Chiến trường là thế gian tàn nhẫn nhất địa phương, có thể nhìn thấy huyết nhục văng tung tóe, thân thể phá toé, nội tạng dẫn ra ngoài, đủ loại đẫm máu tràn diện. Nếu mà tâm lý năng lực chịu đựng không đủ mà nói, cũng không cần thật ra sân tác chiến, chỉ là nhìn thấy hình ảnh như vậy liền muốn điên rơi. Nhưng lúc này khăn vàng các chiến sĩ lại từng cái mặt sắc lạnh lùng, bọn họ đều không phải tàn nhẫn giết chóc biến thái, nhưng cũng có thể đối trước mắt hết thảy tâm như chỉ thủy. Bọn họ biết rõ mình là đang làm chính xác sự tình, chỉ cần chính là trong tâm lý tưởng cùng chính nghĩa, vậy liền không có gì đáng giá sợ hãi và khó chịu. Chương 556, hoảng sợ. Chương 556, hoảng sợ. Chu Du vẫn còn có chút bản lãnh, không nghĩ đến tới hôm nay hắn còn có thể kích động binh lính sĩ khí, địch quân tiến công cường độ so với bản tọa tưởng tượng càng lớn. Hứa Thần đều không có để ống dòm xuống, liền đối với chiến sự tiền tuyến phát ra cái nhìn. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế từ trên mặt hắn lại không nhìn ra chút nào lo lắng, bởi vì Ngô Thục đại quân thế công tuy nhiên coi như không tệ, nhưng mà vừa vặn chỉ là không tệ mà thôi, xa xa không có đạt đến có thể khiến cho khăn vàng cố hết sức bước. Dù sao chiếm cứ doanh trại địa lợi bản thân này liền có thể vô hạn thu nhỏ song phương binh lực thượng ưu liệt, vốn là chiến lược chắc tuyệt, khăn vàng dưới tình huống này đối kháng địch quân quả thực là dễ như trở bàn tay. Bên cạnh tự thủ cũng giống như vậy, đang quan sát cục thế nghe vậy liền ha ha cười lên. Chu Du hẳn là đợi không hai ra anh kiệt, chỉ là tại trước mặt thực lực tuyệt đối hắn cũng không thể nào thành tựu. Phải nói anh hùng roi mắt thiên hạ, không có ai so với chủ công càng có thể xem như anh hùng. Hôm nay Chu Du bại ở chỗ này cũng không phải đáng giá gì bất ngờ sự tình. Hứa Thần cái này tài mới quay đầu nhìn tự thụ một cái, hắn phát hiện hướng theo huyền hạ đại nghiệp càng ngày càng tiếp cận thành công, tự thụ tựa như cũng càng ngày càng yêu thích tân của mình. Hơi hơi suy tư chốc lát, Hứa Thần lại cảm thấy còn không chỉ có chỉ là tự thụ như thế, Vương Đương Lục Bình mấy người cũng đồng dạng có tật xấu này. Thành thật mà nói, không có ai không thích được người xưng khen, cho dù là Hứa Thần cũng không thể ngoại lệ, nhưng hắn lại cũng thời khắc duy trì tỉnh táo sẽ không bị loại này hư vinh làm cho mê hoặc. Chỉ là để cho hắn nghi hoặc là bất luận tự thụ Vương Đương vẫn là Lục Bình, kỳ thực đều không phải đập tu chuẩn mất mã hạ người, theo lý mà nói không hẳn sẽ loại này lĩnh hót mới đúng, lại chẳng biết tại sao đều biến thành loại này. Nghĩ một lát mà Hứa Thần cũng muốn không hiểu, chỉ có thể lắc đầu một cái, tiếp tục đem ánh mắt thả lại ống nhòm lại lần nữa đem sự chú ý thả tại chiến trường, chỉ trong lòng nói quay đầu phải thật tốt gõ một cái những người này, cũng không thể để cho loại này bầu không khí lưu hành. Kỳ thực nếu như tự thụ biết rõ lúc này Hứa Thần nghi hoặc vậy nhất định sẽ hô to oan uổng. Nói cho cùng vẫn là Hứa Thần người trong cuộc mơ hồ không có ý thức đến mình bây giờ hy vọng đến mức nào, huyền hạ thành công bước chân càng là thần tốc, hắn với tư cách một tay mở ra cái này sự nghiệp vĩ đại, lãnh tụ tại trong mắt người khác liền thiên nhiên sẽ được trao cho thần tính, coi như là tự thụ Vương Đương Lục Bình tiểu người này cũng khó miễn sẽ không tự chủ ngửa mặt trông lên hắn. Chỉ nếu không phải là ngu ngốc liền có thể minh bạch huyền hạ hiện tại là cái dạng gì, khai thiên tích địa sự nghiệp to lớn không quá phận nói coi như là đem Khổng Tử kêu đến vậy cũng được, phải cho Hứa Thần chắp tay một cái, dù sao Hứa Thần không chỉ đề xuất giải phóng thiên hạ vạn dân lý luận tư tưởng, còn thành công tiến hành thực tế, người nào tài mới càng xứng đáng trên thánh nhân danh hào, căn bản là không cần phải nói sự tình. Cho dù không phải yêu thích định nọt người, tại Hứa Thần bên người cũng sẽ một cách tự nhiên thổi phồng hắn, bởi vì bọn hắn sở hữu thổi phồng đều không phải định hót, mà là trong lúc lơ đãng lộ ra chân tình, loại này lộ ra chân tình thậm chí là định hót đều đập không ra được độ cao. Cũng chính là Hứa Thần chính mình ngược lại không có chính xác tự mình nhận thức tài mới sẽ cảm thấy người bên cạnh không thích hợp. Loại này thần tính coi như là hắn muốn hái vậy cũng hái không nổi, hơn nữa hướng theo thời gian đưa đẩy huyền hạ công lao sự nghiệp càng ngày càng lớn, thời điểm loại này thần tính cũng sẽ thuận theo tăng cường, người trong thiên hạ sẽ không khống chế được ở coi hắn là làm tản ra kim quang thánh nhân tiếp đãi. Đương nhiên lúc này Hứa Thần còn không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn chỉ có thể nhìn được trước mắt kịch liệt trên chiến tuyến tàn khốc chém giết. Từ thái sử từ Triệu Vân Lượng biên manh tướng xuất lĩnh hai đội binh lính tinh nhuệ tại doanh trại bên trong tứ xứ xuất kích, chỗ nào địch quân tụ tập quá nhiều bọn họ liền hướng chỗ nào tiến công, cứ như vậy không ngừng thu cắt địch quân sinh mệnh, tựa như cùng hiệu quả cao tinh vi cố máy giết người tại làm không biết mệnh vận hành. Nô thuộc binh lính tuy nhiên cố gắng phản kích, nhưng là từ thấp đánh cao, vốn chính là to lớn thân thể vị thế yếu đang hướng phong trên đường bọn họ tuy nhiên gắng sức tác chiến, nhưng hoàn toàn nằm ở còn không tay trạng thái. Hôm nay bọn họ rốt cuộc có thể có may mắn thấy được khăn vàng tại chiếm cứ phòng thủ vị lúc phát huy thực lực, loại kia áp lực để bọn hắn gần như nghẹt thở. Giã chiến khăn vàng đã quá đủ khủng bố, bây giờ đang ở doanh trại đánh phòng thủ chiến khăn vàng vậy càng là không có ai nguyện ý đối mặt, tồn tại nô thuộc binh lính cũng chỉ là dựa vào tâm lý cuối cùng một điểm khát vọng kiên trì đến cùng tiến công, nhưng loại dũng khí này còn có thể kéo dài bao lâu vậy liền không có ai biết rõ. Làm Ngô Thục binh lính gắng sức xông đến khăn vàng doanh trại chính thức cửa doanh chờ đợi bọn họ cũng là trong doanh trại bộ phận vũ trang đầy đủ đao thuật thủ. Lúc này chỉ cần bọn họ có thể phá tan khăn vàng phòng tuyến là có thể đánh vào doanh địa đảo loạn khăn vàng trận hình, có lẽ là có thể cho trận chiến này sáng tạo cơ hội. nhưng mà trước mắt trọng giáp khăn vàng trực tiếp tạo thành một đạo sắt thép dài vách tường để cho tốn sức khí lực hướng tới đây Ngô Thục các binh lính nhẫn nhịn không được tâm sinh tuyệt vọng. Còn chưa mở đánh bọn họ đã cảm giác có dũng khí đây tuyệt đối không phải mình có thể hướng phá phòng ngự. Tuy nhiên như thế bọn họ cũng không có bất kỳ lùi bước chỗ trống vào giờ phút này, chỉ có quyết tâm xông về phía trước một con đường. Bọn họ liền loại này một nửa là tuyệt vọng một nửa là tâm trong lòng may mắn hướng khăn vàng phòng tuyến đụng vào. Lúc này mới xem như song phương chính thức đánh sáp lá cả, thời điểm chỉ là Ngô Thục binh lính cùng trọng giáp khăn vàng chém giết cảm thụ cơ hồ cùng chứng chọi đá một dạng vô lực cùng tuyệt vọng. Bọn họ gắng sức vung lên vũ khí cho dù có thể đánh trúng khăn vàng cuối cùng cũng không cách nào giết mặc màu vàng khăn áo giáp, mà ở thời điểm này nhất kích không trúng cũng cơ bản tương đương với chính mình tử vong. Từng đóa huyết hoa tại cửa doanh tỏa ra, khăn vàng trọng giáp binh không chỉ phòng ngự chắc chắn đang phản kích thời điểm cũng mười phần có sẵn lực sát thương, thiếu sót binh giáp Ngô Thục binh lính tại trước mặt bọn họ chỉ có thể dùng yếu ớt để hình dung. Cùng sau lưng trường kích cùng liên nỗ hợp tác công kích phía dưới, từng đợt sóng địch nhân không ngừng gọn ngã tại trước mặt bọn họ. Tuy nhiên khăn vàng cũng khó miễn xuất hiện thương vong, nhưng song phương chiến tổn rõ ràng không phải là một cấp bậc, hướng theo chiến thế càng ngày càng kịch liệt, chiến trường thoạt nhìn đã không giống như là song phương ngươi tới ta đi đại chiến, mà giống như là đơn phương đổ sắt, hơn nữa còn là Ngô Thục đại quân chính mình đưa lên giết. Cho dù loại này Ngô Thục đại quân tiến công cũng không có một chút giảm tốc độ hoặc là ngừng tự động, phía sau Chu Du tựa như ngang quyết tâm muốn đánh như vậy, rốt cuộc cũng không ai biết hắn đến tột cùng là điên vẫn là muốn cùng khăn vàng so đấu tiêu hao đang sống dây dưa đến chết khăn vàng. Chỉ là Chu Du có thể đem binh lính xem như tiêu hao phẩm đi tranh thủ kia một phần vạn kỳ tích, nhưng các binh lính bản thân nhưng đều là thân thể máu thịt. Bọn họ cũng không sẽ không hoảng sợ chỉ là bị Chu Du những cái kia dụ người hứa hẹn phủ lên hai mắt coi thường loại này hoảng sợ. Nếu mà chiến tranh tình thế vẫn tính thuận lợi mà nói, có lẽ bọn họ có thể duy trì coi như không tệ khí thế tiếp tục chiến đấu. Nhưng bây giờ các binh lính lúc này nhìn thấy chỉ có chiến hữu người trước hy sinh, người sau tiếp bước tiến đến chịu chết hết thảy, thoạt nhìn là như vậy tuyệt vọng liều mạng trở nên càng ngày càng không có ý nghĩa. Ngay sau đó bọn họ lại hồi tưởng lại bị khăn vàng chi phối hoảng sợ dựa vào bánh vẽ kích thích sĩ khí cuối cùng không đủ kéo dài ổn định, một khi lọt vào khốn cảnh sợ hãi tử vong liền sẽ vượt trên hết thảy. Bọn họ sĩ khí đã tại bên bờ tan vỡ. Chương 557, cấp trên ở giữa chiến trường kích chiến say xưa, cho dù là tại tương đối xa xôi Ngô Thục đại quân phía sau Chu Du Lô Túc cũng có thể từ trong ống dòm rõ ràng nhìn thấy tiền tuyến nhất hình ảnh, chỉ là loại hình ảnh này bọn họ thấy càng lâu tâm tình thì sẽ càng phát trầm nặng. Không sơ hở nào để tấn công, đây là bọn hắn đối với, đúng, khăn vàng doanh địa duy vừa cảm thụ cuộc chiến tranh này cho bọn hắn cảm giác giống như là sóng biển hướng trên núi cao va chạm, bất luận sóng biển khí thế bao nhiêu sôi trào mãnh liệt cuối cùng cũng không lay động được núi cao chút nào. Kỳ thực Ngô Thục đại quân tiến công biểu hiện đã tại bọn họ mong muốn bên trên, có thể ở mấy tháng đê mê cùng đói bụng về sau còn bùng nổ ra chiến đấu như thế ý chí đã là kinh hỉ cực lớn, Chu Du không có cách nào hướng bọn hắn yêu cầu. Nhưng cho dù là dạng này tính là hơn hẳn phát huy tại khăn vàng chắc chắn thành lũy trước mặt cũng hiện ra như vậy vô lực cùng tuyệt vọng. Các binh lính từng đợt sóng trùng kích cuối cùng đều tiêu trừ với khăn vàng chiến tuyến, lúc trước mặc kệ bọn hắn là bị sau lưng đốc chiến đội bức bách vẫn là đã nhiệt huyết sông lên đầu, lúc này bọn họ xác thực cho thấy không sợ chết vẻ quyết tâm. Bất quá, rõ ràng đánh như vậy kích tỉnh Lỗ Túc nhưng càng nhìn cấp bách thế cho nên đến cuối cùng đều không nhìn nổi. Để ống dòm xuống về sau hắn nắm lấy Chu Du, công cần không thể đánh lại quân ta khí thế đã tới cực điểm, lại lui về phía sau chính là phát triển mạnh mẽ, một khi sĩ khí tan vỡ liền không thể vãn hồi, khăn vàng chỉ cần thuận thế truy kích quân ta tất nhiên bị bại. Chu Du sắc mặt âm u cũng là để ống dòm xuống lại đối với, đúng, Lỗ Túc lời nói không có phản ứng. Từ hắn lấp loe ánh mắt có thể nhìn ra được lúc này nội tâm của hắn đang kịch liệt bùng lên. Lỗ Túc nói tới cũng không ham dọa lời nói, bây giờ nhìn lại Ngô Thục binh lính đã kích thích ra toàn bộ huyết khí, nhưng cũng là cuối cùng huyết khí cái này sức mạnh đi qua về sau chờ đợi bọn họ chính là sĩ khí tan vỡ, sự tình sắp sửa hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Là hạ lệnh rút lui vẫn là thay phiên quân trận tiếp tục đẩy lên công cần, quả quyết không muốn hành động theo cảm tình, chuyện không thể làm thì nên giữ lại thực lực trước tiên cùng Lưu Hoàng cùng bệ hạ hai đường đại quân gặp lại phía sau làm tiếp mưu đồ cũng không muộn, lúc này hết trả toàn lực một khi đại bại liền lại cũng không có con lượng. Lỗ Túc là thật cấp bách hận không được hiện tại lập tức thay thế Chu Du quyết định mới phải. Mặc dù bây giờ vẫn có thể lại điều đại quân đem trên chiến trường quân tiên phong thay thế đến loại này có lẽ có thể tiếp tục duy trì thế công, nhưng đánh trận không phải đánh bạc mà là phải nhìn tình thế. Trước mắt tình thế này đánh tiếp nữa cũng sẽ không có kết quả gì, có lẽ có một phần bạn có thể sẽ xuất hiện kỳ tích công phá trại địch nhưng không thể là cái này mong manh hy vọng đặt lên hết thảy. Lỗ Túc rất rõ hiện ra nhận thấy được Chu Du cấp trên ở nơi này trước mắt cấp trên là cái cực kỳ nguy hiểm sự tình, một khi bị tâm tình tả hữu làm ra không lý trí quyết định đó chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Chu Du sắc thực cấp trên hắn quá mức quan tâm đến lần này thắng thua thế cho nên không nguyện bỏ lỡ lần này đánh binh lực kém cơ hội, cho dù là biết rõ tại đây cùng chết đi xuống sẽ không có kết quả gì tốt nhưng tâm lý không cam lòng vẫn làm cho hắn khó có thể thả trong lòng. Tốt đi qua Lỗ Túc một phen nhắc nhở hắn cuối cùng là tỉnh táo lại. Phục hồi tinh thần lại về sau Chu Du cũng đột nhiên giật mình tâm lý sản sinh to lớn sợ không nghĩ đến chính mình vậy mà cũng thiếu chút nữa mất lý trí, nếu không phải là có Lỗ Túc nhắc nhở mà nói, chỉ sợ liền muốn gây thành đại họa. Truyền lệnh đánh chuông thu binh. Chiến trường tình thế tranh thủ từng giây từng phút lại kéo dài thêm một hồi mà nói không chừng quân tâm liền muốn tan vỡ, tỉnh táo lại Chu Du không dám thờ ơ liền đội vàng phát ra mệnh lệnh, đây mới nhường một bên Lỗ Túc thật to thở phào. Rất nhanh, Ngô Thục liền bắt đầu phát ra rút lui tín hiệu, phía sau đại quân cũng đi phía trước mà đi tiếp ứng tiền tuyến rút lui. Làm đánh chuông thanh âm vang dội thời điểm vùng vây ở tiền tuyến vô số Ngô Thục các binh lính không hẹn mà cùng thở phào biết rõ có thể rút lui, thời điểm bọn họ phản ứng đầu tiên hẳn là một loại sống sót sau tai nạn thật may mắn. Cũng may nhờ tín hào này tới kịp lúc, nếu không mà nói binh lính tiền tuyến chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tâm lý tan vỡ, nhìn từng gốc người đi lên chịu chết mà bản thân cũng cách chiến tuyến càng ngày càng gần, thời điểm loại kia cảm giác vô lực làm người tuyệt vọng, thời gian nhiều hơn nữa đi qua một hồi mà bọn họ liền muốn mất tiếp tục tác chiến dũng khí. Cái này rút lui tín hiệu ngược lại cũng cho bọn hắn chuyển vào một cổ lực lượng tiến đến tác chiến, bọn họ có thể không nóng lòng như vậy nhưng rút lui chạy thoát thân vậy nhất định có thể để bọn hắn giữ vững tinh thần, cái này tàn khốc say thịt trận không có ai nguyện ý chờ lâu một hồi mà. Nô thuộc đại quân quân sự dày công tu dưỡng cho dù không thể so với khăn vàng vậy cũng vẫn tính hợp cách, ở phía sau đại quân tiếp ứng phía dưới, binh lính tiền tuyến tại vừa đánh vừa lui bên dưới chậm rãi lui ra chiến trường. Nếu mà không có bất ngờ song phương cái này một lần đại chiến liền muốn kết thúc. Nhưng phía sau Chu Du Lỗ Túc trên mặt lại vẻ mặt ngưng trọng cùng khẩn trương, bọn họ biết rõ mở ra chiến sự rất đơn giản nhưng kết thúc chiến sự liền không phải sự tình dễ dàng như vậy, khăn vàng lại làm sao có thể để cho Ngô Thục đại quân tùy tiện rời đi. Quả nhiên tại Ngô Thục đại quân còn chưa kịp toàn bộ rút lui chiến trường thời điểm liền thấy khăn vàng đại doanh bên trong giết ra hai cái tinh nhuệ tiểu đội, tại hai bên kỵ binh dưới sự che chở cái này hai cái hoàng cân tinh nhuệ một đường thẳng đuổi Ngô Thục đại quân phần đuôi rất nhanh sẽ dây dưa đi lên. Cái này hai cái tinh nhuệ tựa như cùng hai đầu ác long ở trên chiến trường sông ngang đánh thẳng tứ xứ, khuấy động một chút liền đem Ngô Thục đại quân phía sau trận hình đánh loạn, Ngô Thục đại quân nguyên bản rút lui bước chân cũng một chút chỉ hoan đi xuống. Có cái này hai cái tinh nhuệ tiểu đội dây dưa, khăn vàng phía sau đại quân cũng theo đó xuất động, không quá lâu là có thể toàn bộ tiến vào Ngô Thục quân trận bên trong, mà đây chính là Ngô Thục rút lui trên đường nguy hiểm nhất thời khắc. Trên chiến trường Ngô Thục mới đại tướng Hoàng Cái Hoàng Trung nhìn nhau liền ăn ý lấy ra vũ khí liền muốn gãy bay trở lại trở trụ truy kích. Nếu là để cho từ khăn vàng như vậy dưới sự truy kích đi, một khi đem mấy phe đường lui đại quân giết thành bị bại chi thế kia, toàn bộ đại quân đều sẽ chịu ảnh hưởng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhất định phải ngăn chặn đường lui tại mới có thể bảo đảm đại quân an toàn rút lui. Chỉ thấy Hoàng Cái nổi giận gầm lên một tiếng liền xuất quân giết trở lại đối diện, liền cùng Hoàng Cân tinh nhuệ tiểu đội đụng vào. Lao giả kia cũng dám tiến đến làm càn tìm chết. Nay một đường chính là thái sử Từ, thấy Hoàng Cái công tới hắn nhất thời giận quát một tiếng liền thúc ngựa xuất đội nên chiến mà đi, vung đến hai cái đoạn kích vụ vụ rung động hình dáng như sắt thần một dạng bình thường. Hoàng Cái gặp một lần địch tướng xâm phạm nhất thời trong tâm kinh sợ, chỉ vừa nhìn địa bộ này liền biết đối phương phải là nhất đẳng mãnh tướng, nhưng lạnh rên một tiếng về sau hắn cũng không sợ chút nào nên đón. Không biết lễ nghĩa đổ vật lão phu dạy ngươi là người. Hai người ngươi một lời ta một lời, trong không khí tràn đầy hỏa dược mùi vị rất nhanh liền đập vào cùng nhau, một khi giao thủ chính là kiếm kích va chạm, hướng theo một hồi tia lửa xì qua hai người từ đấy giao thoa mà qua. Hai bên sau lưng các binh lính cũng nhanh chóng đuổi theo giao chiến một nơi lại vì hai người dành ra một vùng không gian đến. Một hiệp về sau Hoàng Cái chỉ cảm thấy trong tay tê dại, trong tâm không phục vẫn đang suy nghĩ nếu là mình trung niên chi lúc há có thể tại trên chiến trận xuống hạ phong, chỉ là hôm nay khí lực hạ xuống không phục cũng không được. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều chính là đang tuổi phơi phới thái sử Từ liền lại lần nữa công tới. Chương 558, đứt đuôi chương 558, đứt đuôi Ngô Thục đại quân rút lui cũng không trôi chảy, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, chuyện tốt như vậy khăn vàng nhất định sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như vậy, như ý lấy trang bị nhẹ nhàng tinh nhuệ dẫn đầu xuất kích cuốn lấy Ngô Thục đại quân phần đuôi đến tiếp sau này đại quân cũng lần lượt đuổi theo rào sắt rất nhanh chiến trường tình thế trở nên mười phần hung hiểm lên. Loại thời điểm này nhất định phải ngăn chặn khăn vàng truy kích không thì toàn bộ đại quân đều rất dễ dàng bị đẩy vào đầm lầy, cũng thật may có Ngô Thục chủ lực đại quân kịp thời tiếp ứng mới miễn cưỡng chậm ở cục diện. Ở giữa chiến trường chính tại kích chiến thái sử Từ Hoàng Cái không bao lâu đã đánh tới mười mấy lần hợp, tuy nhiên tạm thời không có phân ra sinh tử nhưng rất rõ hiện ra hướng theo kéo dài giao chiến Hoàng Cái đã càng ngày càng cố hết sức. Quyền sợ thiếu tráng Hoàng Cái liền tính còn chưa già đi nhưng thể lực cũng xa còn lâu mới có thể cùng thái sử Từ so sánh, như vậy càng đánh xuống hắn lại càng phát cảm thấy không lành. Mắt thấy thái sử Từ cười ha ha lại lần nữa đánh tới Hoàng Cái, tâm tình liền trầm trọng, hắn đã cảm giác đến chính mình chống đỡ không bao lâu nhưng dù vậy hắn cũng quả quyết sẽ không tranh chiến chạy trốn. Tâm cao khí ngạo hắn đem khí tiết nhìn so với mạng càng trọng yếu hơn nữa lúc này trận địa không thể sai sót chính là chết cũng muốn đinh tại đây. Trong tâm làm tốt thản nhiên chịu chết chuẩn bị lúc này Hoàng Cái ngược lại buông lỏng lên lại không có cố niệm liền cùng thái sử Từ lại lần nữa chém giết một nơi cái này giao một cái chiến hai người lại là một vòng người tới ta đi không bao lâu Hoàng Cái trên thân nhiều mấy vết thương. Chiến trường chiến đấu là cực kỳ hao tổn khí lực sự tình như vậy mười mấy lần hợp xuống Hoàng Cái liền lực có chống đỡ hết nổi cuối cùng tại một lần giao trong hội bị thái sử Từ một kích tạo khai trên người một chút bại lộ cái hở. Hạ lão giả kia cho mô đi chết. Thái sử Từ nhìn thấy cơ hội nhất thời đại hỉ lên liền muốn đuổi theo một kích kết Hoàng Cái. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một luồng kịch liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hướng về thái sử Từ kéo tới với tư cách đỉnh cấp võ tướng cần thiết siêu cường trực giác thái sử Từ nhất thời cảm giác có dũng khí. Nhất định phải tránh né không phải vậy sẽ chết. Đã đâm ra đoạn kích không thể không thu hồi lại sau đó gắng sức thoáng qua động một cái trên người cái này thoáng một cái lập tức chính là một mũi tên lướt qua lỗ thai bắn nhanh đi xa cuối cùng bắn trúng gần bên một tên binh lính. Còn chưa kịp thái sử Từ lấy lại tinh thần ngắn ngủi nháy mắt ở giữa hắn chỉ cảm thấy cánh tay trái chợt lạnh sau đó thân thể lệch một cái mất đi thăng bằng từ đấy té xuống ngựa đi. Nhưng cũng chính là vừa té như vậy, ngược lại cứu hắn một mệnh. Nguyên lai bắn tới mũi tên cũng không một chi thứ nhất hắn tránh ra cái thứ hai lại chỉ tránh né chỗ chí mạng cũng chính là hắn lăn xuống về sau con thứ ba tiễn cũng tại hắn vị trí cũ nhanh chóng bắn đi. Trong nháy mắt thái sử Từ liền cả người đổ mồ hôi lạnh hắn lập tức ý thức được có thần xạ thủ đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này Hoàng Cái cũng phát giác cơ hội liền đội vàng cưỡi ngựa tiến đến muốn thừa cơ chém giết thái sử Từ vừa mới còn mạnh hơn yếu rõ ràng tình thế hiện tại lập tức xoay chuyển thái sử Từ căn bản khó có thể đánh trả một khi lộ đầu liền rất có thể bị tia chỗ tối thần xạ thủ bắn ngã xuống. Bất quá Hoàng Cái còn có cường viện thái sử Từ như thế nào lại không có lại thấy một tiếng quát to truyền đến sau đó chính là toàn thân ngân giáp Triệu Vân vào tới. Ta đến giúp ngươi. Triệu Vân Thương gia như long ở lúc mấu chốt một người cưỡi ngựa vượt trội. Hoàng cái chưa kịp phản ứng chỉ có thể vội vàng chống đỡ, nhưng chuyện này căn bản là không thể ngăn cản Triệu Vân đột kỵ thế đại lực trầm nhất kích ngân thương vọt tới một chút đẩy ra hoàng cái binh khí đầu thương thẳng tắp đâm vào hoàng cái trái trên ngực. Lại nghe một tiếng kim loại giao kích thanh âm, cái này nhất kích chí mệnh công kích lại lạc tại hoàng cái hộ tâm kính bên trên. Mặc dù có khôi giáp bảo mệnh nhưng trùng kích quá lớn lực vẫn là một chút liền quật ngược hoàng cái đương thời chi lúc Triệu Vân không kịp truy kích chỉ là lại lần nữa vung lên ngân thương một chút hất ra một chi phi tiễn. Tránh né mũi tên đánh lén về sau Triệu Vân ánh mắt tinh chuẩn tập trung mấy cái ngoài mới bước một cái dẫn đến cung thủ tướng hắn lập tức minh bạch người này nhất định là lấy thiện xạ nổi tiếng Hoàng Trung. Tử nghĩa không cần cùng địch tướng chiến đấu lấy truy kích địch quân làm đầu kia Hoàng Trung giao cho ta được rồi. Sau khi bỏ lại một câu nói Triệu Vân bất thình lình thúc dục thất ngựa liền hướng Hoàng Trung nơi phóng tới mấy cái mười bước khoảng cách chớp mắt liền đến chỉ là đang lao nhanh bên trong lắc lư thân hình lại lần nữa tránh ra một mũi tên về sau Triệu Vân cũng đã tiếp cận Hoàng Trung gần bên. Tới đây Hoàng Trung cũng chỉ có thể vứt bỏ cung không cần chuẩn bị cùng Triệu Vân tiếp cận liều mạng. Chỉ một thoáng Triệu Vân tiện bề Hoàng Trung chiến đến một nơi chỉ là mạnh hơn cung tiễn Hoàng Trung tại cận chiến trên liền muốn khiêm tốn sắc rất nhiều hai người một khi giao thủ rất nhanh Hoàng Trung liền khắp nơi bị quản chế chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm chính mình không đến lập tức bị thua. Tuy nhiên song phương võ tướng ở giữa giao chiến kịch liệt nhưng chiến trường nhân vật chính vĩnh viễn vẫn là số lượng khổng lồ binh lính Triệu Vân thái sử từ kích chiến bất quá chỉ là trong đó hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Vĩ mô chiến trường bên trên khăn vàng cũng là vững vàng áp nô thuộc đại quân một đầu, một đường truy kích mà đi hoàn toàn là đội vàng nô thuộc đang chạy liền như bầy sói hợp tác xua đuổi dê bỏ một dạng, bình thường. Chỉ là Hoàng Trung hoàng cái hồi kích tuy nhiên cố hết sức nhưng cuối cùng vẫn là làm dịu khăn vàng thế công vì là nô thuộc đại quân rút lui tranh thủ đến chút cơ hội thở dốc. Lúc này bị chiến trường cục diện hoảng sợ cả người bốc mồ hôi Chu Du cũng không nói hoài được, phải ở phía xa xem cuộc chiến mà là trực tiếp liền tự mình bước vào chiến trường chỉ huy rút lui mắt thấy đại quân phía sau đã thối nát hắn quả quyết cắt trận hình đứt đuôi cầu sinh. Lựa chọn như vậy không thể bảo là không bá lực nhưng bản thân cũng là cực kỳ giá thảm trọng đứt đuôi cầu sinh nhắc tới đơn giản có nghĩa là chính là không biết bao nhiêu binh lính sinh mệnh. Cũng may bỏ ra cái này giá thật lớn về sau Ngô Thục đại quân cuối cùng cũng chậm rãi ổn định trận hình cuối cùng vẫn thành công thoát khỏi khăn vàng truy kích. Mắt thấy Ngô Thục chủ lực đại quân đã lui về đến dưới tường thành khăn vàng cũng liền chuyển biến tốt liền thu tại quét sạch Ngô Thục vứt bỏ phần sau đại quân về sau liền không làm chiến đấu từ đấy thả Ngô Thục đại quân rời khỏi. Hết thảy đều kết thúc cắt vàng phất qua chỉ có không khí bên trong bao phủ mùi máu tanh tại kể lệ vừa tải mới tàn khốc. Chu Du cực cái này một lần kết quả lại là đầy đất lông gà thật đúng là như tự thụ nói tới một dạng thất bại tan tác mà quay trở về tuy nhiên cuối cùng rút lui bảo toàn chiến lực nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có thật may mắn chi tình mà là hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này Chu Du mới rõ ràng ý thức được chính mình ngây thơ. Khan vàng vẫn là quá mạnh, để cho người nghẹt thở chính mình cư nhiên sẽ ảo tưởng có thể công phá bọn họ doanh trại. Liên rút lui ra ngoài cũng đều như vậy dùng hết khí lực đứt đuôi cầu sinh chỉ cần thoáng buông lỏng một điểm hơi do dự một ít có lẽ hậu quả chính là thiên băng địa liệt đây là Chu Du trước chuyện căn bản không thể tưởng tượng sự tình. Loại thực lực này chênh lệch căn bản là không phải một điểm hai điểm có thể hình dung liền tính cái này một lần rút lui về đến sau đó phải làm sao tác chiến đi. Lúc này hướng quân trận vừa nhìn các binh lính không đâu không phải là túi đầu trầm mặc không nói tiêu cực tâm tình không bị khống chế lan tràn khắp nơi. Chu Du biết rõ những binh lính này đã mất đi tái chiến dũng khí hiện tại đừng nói cho bọn hắn bẻ phong tức bánh nướng coi như là để bọn hắn làm hoàng đế bọn họ cũng không có bao nhiêu người còn dám cùng khăn vàng liều mạng. Tự tin Chu Du cũng rốt cục thì chán nản ngồi xuống, tiếp theo chờ bệ hạ cùng Lưu Hoàng xuất quân tụ họp sau đó mới làm thương nghị đi chương 559. Cùng đồ mạt lộ chương 559, cùng đồ mạt lộ đại chiến sơ hiết Chu Du dốc toàn lực tiến công cuối cùng đều là thất bại tuy nhiên cuối cùng đại quân chủ lực thuận lợi rút về thành bên trong nhưng trả giá thật lớn lại cực kỳ thảm trọng. Một trận chiến này cho Chu Du triệt để đánh thành thật cũng không dám đối với, đúng, phương xa khăn vàng có cái gì ý đồ không an phận hắn rõ ràng ý thức được cho dù khăn vàng chỉ có 5 vạn binh lực tại chú đóng ở doanh trại dưới tình huống cũng không phải mình có thể khiêu chiến. Tiến công không thành Chu Du cũng chỉ có thể lại lần nữa rút lại cứ như vậy chú đóng thành bên trong cũng không dám có động tác gì. Nếu như nói có đáng giá gì Chu Du thật may mắn sự tình kia chính là đại quân chủ lực cuối cùng vẫn để cho hắn bảo vệ chỉ là đi qua như vậy một lần về sau các binh lính sĩ khí bắt đầu chưa gượng dậy nổi toàn bộ quân doanh đều là sầu vân thảm đạm bộ dáng. Chu Du lại cũng không kịp vì là những vấn đề này lo lắng rút về thành bên trong không bao lâu càng đả kích lớn liền thuận theo mà tới. Bẩm báo đại đô đốc hoàng cái tướng quân đang cùng địch tướng dây dưa bên trong không thể thoát thân cứ thế chết trận tiền tuyến ta quân sĩ binh mặc dù gắng sức tranh thủ lại như cũng không thể đoạt hồi tướng quân di hải trừ chỗ đó ra thủ quân hoàng trung tướng quân cũng giống vậy người bị thương nặng hôm nay đang tiếp thụ quân ý chữa trị còn không biết làm sao tình huống. Cái gì hoàng lao tướng quân chết trận? Nghe thấy binh lính báo cáo Chu Du rộng mở đứng dậy thần sắc một chút lọt vào to lớn trong khiếp sợ. Bên người Lỗ Túc mấy người cũng vậy không thể tin trong lúc nhất thời đều là trố mắt nhìn nhau không phản bác được một luồng bi thương ảm đạm tâm tình nhanh chóng bắt đầu lan ra tại vừa mới chiến bại thời điểm nghe thấy to lớn như vậy tin xấu càng làm cho trong lòng người khó khống chế bi quan lên. Hoàng cái dù sao cũng là theo Tôn Kiên khởi sự lao tướng trong quân đội hy vọng rất cao từ đấy chết trận chỉ sẽ để cho vốn là 10 phần đê mê sĩ khí tuyết thượng ra xương. Công phúc là ta Chu Du vô năng hại chết ngươi. Chu Du cười thảm một tiếng chán nản ngồi dưới đất đã hoàn toàn không thấy được một tí đại đô đốc phải có phong thái chỉ có mặt đầy tịch mịch cùng tự trách. Hắn thật hối hận mình tại sao liền nóng lòng như vậy đâu rõ ràng có thể chờ phía sau đại quân hội hợp sau đó mới làm thương nghị lại vẫn cứ không kiên nhẫn dẫn đầu xuất thủ. Liên mạo hiểm như vậy một lần Chu Du liền nếm được to đại khổ đầu hứa thần cùng khăn vàng ngay lúc này tựa như hóa thành trong lòng của hắn ác ngộng. Nhưng tin dữ này còn không phải là kết thúc người binh lính kia sau đó liền lần nữa lại bẩm báo lên, trận chiến này quân ta chiến tổn đã sơ lược tính toán sợ rằng binh lực hao tổn đã vượt qua hơn 10.000. Khi tin tức kia truyền ra, mọi người lại là hít một hơi lãnh khí. Kỳ thực lần này giao chiến cũng không có kéo dài quá lâu, chiến tổn đạt đến hơn 1 vạn trình độ thật sự là có một số kinh người. Đương nhiên bọn họ cũng biết những binh lực này tổn thất có rất nhiều, bởi vì Chu Du đứt đôi cầu sinh quyết sách đương thời chỉ có thể lấy to lớn như vậy đại giới bảo toàn đại quân. Cái này hơn 1 vạn binh lực mặc dù phần lớn khả năng đều đầu hàng khăn vàng, nhưng đối với Ngô Thục đến nói cùng chết cũng không có khác nhau, loại tổn thất này hoàn toàn là gánh nặng không thể chịu được nổi. Trận chiến này xử phạt tại ta, đợi cùng bệ hạ hội hợp về sau ta sẽ đích thân hướng về bệ hạ tội. Lúc này Chu Du vẫn là cường hành thu thập xong tâm tình để cho mình tỉnh lại, dù sao còn chưa đến chính thức cùng Đồ Mạt Lộ, chỉ cần trong tay còn có đại quân hắn cũng sẽ không hoàn toàn mất đấu trí. Chỉ là mỗi một lần bị khăn vàng thất bại về sau, Chu Du đều sẽ nhẫn nhịn không được hâm mộ lên Huyền Hạ, đến có khăn vàng loại này tín ngưỡng chiến sĩ Huyền Hạ có thể đi tới hôm nay cũng không phải cái gì bất ngờ sự tình. Nếu mà có thể, Chu Du hy vọng dường nào bản thân cũng có thể noi theo Hứa Thần hình thức cũng chế tạo ra đồng dạng cường đại quân đội, nói như vậy hắn có lòng tin tuyệt đối có thể cùng Huyền Hạ chống lại, mà không là hôm nay loại này như thế nào đánh đều ưu sầu cục diện. Đương nhiên đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hắn cũng minh bạch loại này đồ vật không phải tự mình nghĩ học thì học. Khăn vàng có thể cho sở hữu bách tính phân chia ruộng đất phân địa, Ngô Thục có thể không làm được, phía dưới từng cái sĩ tộc hào cường nói cái gì cũng không khả năng đáp ứng, song phương thống trị cơ sở hoàn toàn liền không là một chuyện. Cũng chính bởi vì vậy Chu Du cũng tài mới minh bạch hiện tại chiến tranh không đơn thuần là tranh bá chiến tranh mà là thời đại chiến tranh. Nếu mà Ngô Thục cuối cùng thua vậy liền có nghĩa là sĩ tộc hào cường thời đại triệt để sa sút biến mất, mà một cái quốc quyền dân phú lấy dân làm gốc hoàn toàn mới quốc độ sẽ sừng sững ở khu vực này bên trên, đó đúng là thời đại cũ triệt để thất bại. Lúc này còn lại cả đám cũng đều ở trong lòng âm thầm thở dài, bậc này cục diện bọn họ cũng chỉ có thể lại hành được lại nhìn. Lỗ Túc thấy bầu không khí nặng nề cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần tiến đến nói nhiều chút tin tức tốt làm dịu tâm tình. Quân ta tuy nhiên sơ chiến bất lợi, nhưng đại quân chủ lực vẫn còn, chỉ cần chờ đợi cùng Lưu Hoàng cùng bệ hạ hội hợp về sau tập hơn 30 vạn đại quân chi lực, sự tình còn có thể vì chi hôm nay truyền lệnh binh đã lui về phía sau, liên lạc sẽ không còn có bao lâu là có thể tập hợp toàn quân. Một đám tướng lãnh nghe vậy trên mặt lúc này mới có chút nụ cười, chỉ là nụ cười này hơn phân nửa đều có chút miễn cưỡng. Tại đây không có người là ngu ngốc, Nô Thục đại quân còn có thể cùng phía sau Lưu Bị Tôn Quyền hai bộ đại quân hội hợp, nhân ra khăn vàng phía sau cũng giống vậy có 10 vạn đại quân chính tại chạy tới tiền tuyến, tất cả mọi người có hậu viên lực lượng thì đồng nghĩa với tất cả mọi người không có quay đầu lại không phải là không đánh lại. Hơn nữa ngang hàng binh lực xuống, bên dưới, khăn vàng chiến lực trực tiếp cao hơn không chỉ mấy cái cấp bậc, thật chờ song phương đại quân đều tụ họp có lẽ Nô Thục tỷ số thắng ngược lại thấp hơn. Bọn họ duy nhất có thể mong đợi chính là Lưu Bị Tôn Quyền có thể so sánh khăn vàng quân dự bị càng trước một bước đi tới chiến trường, nói như vậy nhưng lại có thể lấy càng đại binh hơn lực nếm thử tiến công. Mười mấy vạn người không đủ mà nói, hơn 30 vạn binh lực còn có thể không đủ như thế nào đi nữa, hôm nay khăn vàng cũng tải, mới 5 vạn binh lực mà thôi. Nhưng nếu mà Lưu Bị Tôn Quyền không thể tới trước một bước mà nói, Lỗ Túc hiện đang lạc quan đánh giá cũng chỉ là tự mình ăn ủi. Tại trước hôm nay có lẽ có người còn đối với, đúng, khăn vàng chiến lực nghe không rõ nhận thức, tại sau ngày hôm nay không có ai lại chút nào hoài nghi, một trận chiến này trực tiếp đem tất cả mọi người đều cho thức tỉnh, bọn họ thấy rõ song phương thực lực chênh lệch. Ngay cả rút lui đều như vậy chết người thật, đại quyết chiến sẽ là cái gì tràng diện kia căn bản cũng không dám nghĩ. Tuy nhiên mọi người ngoài mặt cũng không có hiện lộ ra cái gì, nhưng mà trong tối loại kêu bi quan tâm tình lại căn bản không thể ức chế, chỉ là đối với bọn hắn đến nói đã không có lựa chọn, khăn vàng mạnh hơn nữa bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, tử chiến đến cùng. Đứng ở chỗ này lớn nhỏ tướng lãnh sau lưng đại biểu không đâu không phải là mỗi cái châu quận sĩ tộc hào cường, bọn họ không có hướng về khăn vàng thỏa hiệp chỗ chống, chỉ có chính thức chết đến nơi rồi không có lựa chọn nào khác, thời điểm bọn họ mới có thể triệt để nhận mệnh tiếp nhận giai cấp tuột xuống hiện thực, chỉ cầu lưu lại một cái mạng nhỏ cầu thả sống sót. Hiện tại dù sao còn chưa đến thật tuyệt lộ thời khắc cuối cùng, bọn họ còn không muốn thả xuống thuộc về thời đại cũ quý tộc phần kiêu ngạo kia. Bất quá cách cuối cùng khi đó cũng đã không xa, bọn họ sinh tồn không gian đã bị áp xúc đến Kinh Châu cuối cùng này một phiến nhỏ mọn khu vực, chỉ đợi khăn vàng thi hành cuối cùng áp lực liền có thể đem bọn họ bước vào tuyệt lộ. Chương 560, đại yếu đến chương 560, đại yếu đến bên này Ngô Thục đại doanh một phiến sầu vân thảm đạm, mà bên kia khăn vàng chính là hoàn toàn bất đồng một bộ quan cảnh. Nhìn một cái khăn vàng doanh địa phi thường náo nhiệt, vừa mới đại thắng một đợt các binh lính không đâu không phải là thần sắc nhạy cảm, thời gian qua đi mấy tháng một lần đại chiến để bọn hắn hung hãn mà phát tiết trong tâm phiền muộn. Đại doanh bên trong còn rất nhiều Ngô Thục binh lính tù binh, lúc này bọn họ đều bị tháo xuống vũ khí tiếp nhận khăn vàng an bài, thống nhất số lượng rốt cuộc cũng có mấy ngàn chủ nhân. Những tù binh này chính là Chu Du đứt đôi cầu sinh, trừ kia cái đuôi bị ném bỏ bọn họ vô lực cùng khăn vàng chiến đấu, trừ một ít hồ đồ ngu xuẩn người bên ngoài, còn lại binh lính cuối cùng đa số đều lựa chọn đầu hàng. Để bọn hắn thật may mắn là trong tin đồn khăn vàng ưu đãi tù binh cũng không phải lời đồn, bọn họ tại đầu hàng về sau cũng không có bị giết hại cùng ngược đãi, khăn vàng thậm chí đều sẽ không bắt buộc bọn họ tòng phạm tác chiến, chỉ là yêu cầu bọn họ tiếp nhận lao động an bài mà thôi. Đương nhiên cái này hết thảy điều kiện tiên quyết là bọn họ phục tùng an bài tiếp nhận cải tạo. Những tù binh này đang bị bắt lỗ ngay lập tức cũng rất nhanh thích ứng chính mình thân phận mới, tại khăn vàng nhóm dưới sự chỉ huy bắt đầu chậm rãi dọn dẹp chiến trường. Lúc này bọn họ mới phát hiện khăn vàng rất nhiều chỗ khác nhau địa phương, ngay cả dọn dẹp chiến trường loại này cực kỳ nhỏ sự tình khăn vàng bày ra cũng là rất mạnh chuyên nghiệp, dày công tu dưỡng cùng tỉ mỉ quy tắc. Dọn dẹp chiến trường không chỉ phải hoàn thành vùi lấp thi thể loại này cơ sở công tác, còn muốn dựa vào cửa hàng xuất ra thạch gác phấn xối đất tân trang tiêu trừ vết máu chờ các thứ, chuyện mọi chuyện ngay ngắn rõ ràng, chỉ có điều ngắn ngủi 2 giờ đi qua mới vừa rồi còn một mảnh hỗn độn chiến trường nhất thời liền rực rỡ hẳn lên. Tuy nhiên rất nhiều tù binh không biết tự mình làm những chuyện này có ích lợi gì, nhưng chỉ là giác quan trên bọn họ cũng cảm giác thoải mái rất nhiều. Hơn nữa nặng nếu không phải là cụ thể làm cái gì mà là khăn vàng trong lúc lơ đãng bày ra cường đại tổ chức năng lực nhanh chóng như vậy hiệu quả cao hoàn thành dọn dẹp chiến trường công tác, nói rõ khăn vàng tại chuyện này trên vốn là có cặn kẽ tỉ mỉ cẩn thận chương trình, mỗi người đều biết mình lúc nào nên làm cái gì. Trong tù binh một ít nguyên bản nô thuộc trong đại quân sĩ quan cấp thấp là có thể cảm nhận được trong đó chỗ lợi hại, bọn họ cũng ý thức được khăn vàng có thể cường đại như vậy cũng không có đạo lý. Nhân ra là thật đem đánh trận xem như chuyên nghiệp tới làm so sánh với nô thuộc kia chỉ có thể coi là gánh hát dòng, cái này có thể đánh được mới là lạ. Bất quá đây cũng là không có cách nào để làm điều này, trên thực tế nô thuộc loại này quân đội rất khó chuyên nghiệp lên, dù sao bọn họ quân đội tạo thành rất nhiều đều là sĩ tộc hào cường sẵn sàng góp sức mang theo bộ khúc, muốn bọn họ trên trận đánh trận còn không thành vấn đề, nhưng muốn chuyên nghiệp hóa tinh tế hóa quản lý vậy liền quá khó khăn. Cũng chỉ có khăn vàng có mạnh mẽ quân sự hạch tâm có thể thực hiện hiệu quả như vậy. Dọn dẹp chiến trường cũng chỉ là tổng thể công tác một vòng mà thôi, bên trong trại lính bộ phận cũng đang làm đủ loại sau cuộc chiến khắc phục hậu quả công việc như binh khí tu sửa, binh viên cứu chữa, doanh địa tu bổ chờ các thứ, chuyện đều tại đều đâu vào đấy thi hành. Trận chiến này tuy nhiên lấy khăn vàng đại thắng mà kết thúc, nhưng khăn vàng khó miễn cũng muốn sản sinh thương vong, mặc dù không nhiều nhưng cho dù chỉ là vài trăm người cũng đủ để cho thương binh doanh trở nên náo nhiệt cùng bận rộn. Mà vào lúc này Hứa Thần nhưng cũng một đường hướng thương binh doanh đi tới, chỉ là còn không đợi hắn vào trong liền thấy một người đối diện cùng đụng vào hắn. Hứa Thần nhất thời sửng sốt liếc mắt nhìn liền thấy thái sử Từ phơi bảy cánh tay quấn quýt lấy băng vải cũng đã là xử lý xong vết thương. Thái sử Từ liền vội vàng hành lễ, gặp qua giáo chủ. Hứa Thần lại là nghiêm túc quan sát một cái thấy thái sử Từ khí sắc còn tốt, cái này mới yên tâm không ít, nghe tử nghĩa chúng tên bản tọa có phần lo lắng bây giờ nhìn lại thương thế không nghiêm trọng lắm như thế là tốt rồi. Thái sử Từ nghe vậy trong tâm nhất thời một hồi cảm động tùy tiện nói, nhiều tạ giáo chủ quan tâm, chỉ là cánh tay tổn thương không đáng nhắc tới, chính là hiện tại để cho mộ trên trận tái chiến vậy cũng sẽ không chút nào chậm trễ. Hứa Thần gật đầu một cái nói, chiến trường thắng bại không lấy thất phu chi dung quyết định mà phải lấy chỉ huy làm chủ, chiến trường binh hùng chiến nguy các ngươi các tướng lãnh sau này cần cẩn thận tác chiến mới được. Lời vừa nói ra bên người Triệu Vân Vương đương chờ người đều là lên tiếng xứng phải, chỉ là bọn họ có phải hay không thật có thể ở trên chiến trường kềm chế háo chiến chi tâm vậy liền khó nói. Thái sử Từ lại không để bụng, nếu không phải có kia hoàng trung trong bóng tối thì bắn tên trộm thuộc hạ quả quyết sẽ không thụ thương, dù vậy thuộc hạ cũng vẫn chém giết địch quân đại tướng lấy một mũi tên tổn thương đổi chiến quả này làm sao đều đáng giá. Triệu Vân nghe vậy nhất thời lắc đầu một cái, đương thời hắn thấy thái sử Từ thụ thương liền khuyên thái sử Từ tạm thời thối nhượng. Không nghĩ đến thái sử Từ gia hỏa này giết tới cao hứng chính là chịu chúng tên cũng vẫn không thuận theo không tha, cho căn bản là không nghe vào Triệu Vân khuyên vẫn là cùng hoàng cái chém giết. Không có hoàng trung quấy nhiễu về sau thái sử Từ cuối cùng tại hoàng cái lực có chưa đến chi lúc thành công đem hắn chạm ở dưới ngựa. Đương nhiên Triệu Vân bản thân cũng không có nhàn rỗi trong hôn chiến hắn cũng trọng thương hoàng trung, tuy nhiên cuối cùng để cho hoàng trung thúc ngựa chạy trốn nhưng tình trạng chắc chắn sẽ không quá tốt. Tại đại chiến bên trong trạm địch quân đại tướng cái này không luận ở đâu đều là đáng giá nhìn với con mắt khác, kết quả chiến đấu mọi người không khỏi là biểu thị khâm phục. Chính là Hứa Thần cũng là có một số đắc ý cười cười, tuy nói thủ hạ mình không có quá nhiều ba quốc danh tướng nhưng trùng hợp có hai cái đều là đủ vững chắc ngoan nhân, loại này chém giết địch tướng xương cứng còn phải là bọn họ đến gặm. Chém giết địch tướng là đại công lập tức thông cáo toàn quân khích lệ sĩ khí. Hứa Thần tay vung lên liền ra lệnh mọi người thì đều là đi theo cười lên. Khăn vàng mặc dù cũng không thiếu sót sĩ khí nhưng loại này để chân khí thế kết quả chiến đấu đó là làm sao cũng không chê nhiều. Dù sao hoàng cái đó cũng là Ngô quốc nguyên lao đại tướng không phải mở dạng bình thường tôm kép nhỏ bé. Hứa Thần cũng vô ý quấy rầy chính tại bận rộn quân y doanh, nếu thái sử Từ thương thế không có gì đáng ngại hắn liền dẫn mọi người một đường trở lại quân trướng. Lần này phòng thủ tác chiến đạt được thành công lớn hoàn toàn đang lúc mọi người dự bên trong, nhưng lúc này bọn họ vẫn là hết sức hưng phấn, mấy tháng rằng có không thể bảo là không buồn kẻ mà nay rốt cục thì mạnh mẽ cho hà giận. Trận chiến này địch quân hao tổn hơn 10.000 binh lực cũng coi là đánh thương bọn họ, chỉ sợ tạm thời bọn họ sẽ không còn có tiến công cử động. Mọi người vây ở một nơi, Hứa Thần nhìn trên bản địa đồ liền nói. Mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu, trừ phi Chu Du nghĩ không thông không phải vậy không thể nào còn đi tìm cái chết. Tự thụ lại hướng trên bản đồ một điểm, nơi đó chính là Trường Sa phía sau Kinh Châu nội địa. Chu Du nếm thử tiến công không thành, hôm nay có thể làm cũng chỉ có chờ đợi phía sau đại quân tập hợp. Vương Dương lạnh rên một tiếng, để cho người coi là cái gì, bọn họ có thể cho ta nhóm cũng có thể gọi quân ta phía sau 10 vạn đại quân đã đến tiền tuyến tiến phát, đến lúc đó nhìn lại bên kia cứng hơn. Triệu Vân ánh mắt hơi chăm chú, cái này một lần bọn họ có thể không có đường lui, càng không thể lại lui về phía sau, chỉ hoãn cuối cùng quyết chiến muốn tới. Trong màn bầu không khí chợt có vài phần nghiêm túc, mọi người đều minh bạch tức sắp đến cuối cùng chiến tướng ý vị như thế nào. Sau trận chiến này thiên hạ này phân tranh để cho này hết thảy đều kết thúc, chỉ cần tiêu diệt Ngô thuộc đại quân còn lại như Tây Lương Mã Đằng loại này cạnh góc thế lực cũng liền căn bản là không đáng nhắc tới. Thuộc về huyền hạ thời đại muốn tới. Giả một ngày như để quyển sách sẽ ở đây tháng kết thúc rơi chương 561, nhân nghĩa chương 561, nhân nghĩa Giang Lăng đầu tưởng nhìn về nơi xa thiên địa trên trời một phiến quang đãng mặt đất chính là Trường Giang dâng trào lại thấy dãy núi phương xa liên miên loại này loại nguyên tố cuối cùng tạo thành một bộ tráng lệ tranh sơn thủy mặt. Nếu là có thi nhân đăng lâm nơi đây khó miễn muốn thấy vật nghị trong lòng tác hạ một bài tráng lệ thơ. Nhưng đứng tại Giang Lăng đầu tường Lưu Bị lại hoàn toàn không có cái này hứng thú, hắn không giống Tào Tháo kia một dạng có thơ chi tài, vào giờ phút này cũng hoàn toàn không có loại kia nhàn hạ thoải mái liền tính thật để cho hắn làm được thơ làm chắc chắn sẽ không là Quan Thương Hải, Đoạn Ca Hành, cái này một dạng tráng lệ khẳng khái tác phẩm mà chỉ có đầy bụng ưu tư sầu bi có thể gợi gắm. Bất luận trước mắt sơn hà lại làm sao tráng lệ ngay lúc này Lưu Bị trong mắt cũng không quá là nước sông ngày một rút xuống chán nản mà thôi. Thủ Hán đã đi tới đường cùng giúp đỡ đại Hán sứ mệnh càng là không thể nào nói tới, ngay cả cho nhị đệ tam đệ báo thù tựa như cũng hoàn toàn biến thành một loại hy vọng xa vời. Lưu Bị rõ ràng ý thức được vào giờ phút này chính là của mình nhân sinh sự nghiệp đường cùng. Loại thời điểm này nếu để cho Lưu Bị dùng thơ làm bày tỏ tình cảm cũng sẽ chỉ là Lý Dục kia một sông xuân thủy hướng đông chảy mà thôi. Ngoại thành tụ quân đã tụ họp xong 6-7 chục ngàn đại quân đã tại cái này Giang Lăng đóng quân mấy tháng như thế tải, mới ngăn chặn lại chiếm cứ Tương Dương Lữ Mông khả năng tiến hơn một bước bảo đảm Kinh Châu nội địa an uy. Đương nhiên cùng này tương đồng còn có đóng tại Vũ Lăng quận Tôn Quyền đồng dạng là để phòng thuộc trung ô lực Trương Lỗ. Bất đắc dĩ là chuyện cho tới bây giờ bọn họ đã không thể còn như vậy tiếp tục co đầu rút cổ đi xuống, thời gian dài cố thủ đã sớm tiêu hao không bọn họ dự trữ lương thảo, nếu mà không nghĩ rõ ràng chết đói mà nói, hắn sao vậy chỉ có thể chủ động cầu biến. Mà cái này trước mắt tiền tuyến quả nhiên truyền đến không tốt như vậy tin tức, Trường Sa Chu Du cùng bọn chúng một dạng lọt vào sơn cùng thủy tận trình độ không thể không tìm kiếm cùng khăn vàng chính diện quyết chiến, liền tới tin viện để cầu tập hợp toàn bộ binh lực phấn toàn lực lấy nhất chiến. Thành môn phía dưới, đại quân đã tụ họp tiếp xuống dưới, bọn họ liền muốn lao tới Trường Sa làm cuối cùng quyết chiến, sở hữu hết thảy đều phải tại một trận chiến này trần ai lập địa. Vậy hạ đại quân đã tụ họp chúng ta nên đi. Không biết lúc nào Từ Thứ lặng lẽ đi tới Lưu Bị bên người. Lưu Bị gật đầu một cái phiền muộn lại bất đắc dĩ liếc mắt nhìn sau lưng thành trì, đúng vậy à, nên đi đều đã trốn mấy tháng cuối cùng là đến không thể không đối mặt thời điểm. Từ Thứ trầm giọng nói, lần này đi quyết chiến quân ta hơn 30 vạn đại quân chưa chắc không thể tranh thủ một đường sinh cơ, còn chưa đến tuyệt lộ chi lúc bệ hạ chớ xa suốt tinh thần. Lưu Bị xem hắn chỉ là cười nhạt. Rốt cuộc còn có hay không một đường sinh cơ kia, Lưu Bị há có thể không hiểu hiện tại Ngô Thục chẳng qua là không đồng ý nhận mệnh thoi thóp mà thôi, chuyến này cùng hắn nói là đến tiền tuyến chạm trán không bằng nói là chịu chết cấp cho chính mình một câu trả lời. Giúp đỡ đại hán đã vô vọng vì là quan vũ trương phi báo thù càng là ảo tưởng, như vậy đem sinh mệnh chung kết ở phía trước tiến vào đường bên trên, có lẽ là chính mình tốt nhất đáp án. Cô ta sau khi đi nghĩ đến Lữ Ngông nên xuất quân bước vào Nam Quận đi. Lưu Bị nhìn về Tương Dương phương hướng giống như có lẽ đã có thể tiên đoán được đại quân sau khi rút lui Lữ Ngông sau đó và ở tiếp quản hết thể cục diện. Từ Thứ tịch mịch gật đầu một cái, cô ta lương thảo sẽ hết đã không thể cố thủ chỉ có thể nhường ra thổ địa. Lưu Bị lắc đầu một cái lại nói, nghĩ đến Vũ Lăng quận cũng nên là như thế, Tôn Quyền sau khi rút lui ô lực Trương Lỗ cũng sẽ thuận theo bước vào, quay đầu lại chúng ta tử thủ mấy tháng hay là cái gì đều thủ không được. Từ Thứ nghe vậy một hồi trầm mặc, đối với lần này hắn kỳ thực cũng mười phần khó chịu. Lần này ứng đối khăn vàng Nam Trinh từ đầu đến giờ toàn bộ quá trình không thể bảo là không dài, nhưng Ngô Thục đại quân kỳ thực chưa từng có chính diện cùng khăn vàng từng có chính diện đại chiến, dù vậy tình thế lại bất chi bất giác liền toàn diện ngã về phía Huyền Hạ. Khăn vàng thậm chí không cần tìm kiếm quyết chiến, chỉ là thông qua đủ loại chiến thuật điều động là có thể để cho Ngô Thục đại quân luống cuống tay chân, một đường bị nắm mũi dẫn đi đều chưa từng đánh niềm vui tràn trề đại chiến, Ngô Thục liền phát hiện thổ địa đã lần lượt ném sạch. Loại cảm giác này giống như là có lực không chỗ dùng một quyền đánh vào trên đông vải một dạng khó chịu. Quay đầu lại cuối cùng cũng vẫn là khó tránh không nên chủ động tìm kiếm quyết chiến, mà cũng ngay tại lúc này bọn họ mới rốt cục là ý thức được một vài vấn đề, nơi ở Lưu Bị ung dung thở dài có một số tự trách lên, không chiến trước tiên sợ hai đã thua một nửa, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đi sai, nếu mà không có một vị tranh chiến hy vọng xa vời đem địch quân ngăn khuất mở bên kia mà là chủ động thả bọn họ đi vào tìm kiếm quyết chiến có lẽ càng có thể có hy vọng có thể giành được thắng lợi. Từ Thứ cười khổ một tiếng, bệ hạ nói là chỉ là việc đã đến nước này chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Từ Thứ đương nhiên minh bạch liền tính ngay từ đầu cứ dựa theo Lưu Bị nói loại này chủ động dẫn đến khăn vàng qua sông quyết chiến sự tình cũng chưa chắc có thể tốt bao nhiêu, đây chẳng qua là Lưu Bị tại sau khi thất bại không cam lòng một loại ảo tưởng mà thôi. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi đâm thủng Lưu Bị loại này ảo tưởng. Toàn bộ quá trình đánh bị động như vậy cố hết sức cũng không là bởi vì cái gì làm sai lựa chọn mà là bởi vì song phương thực lực chênh lệch to lớn. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối hết thảy vùng vẫy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, Huyền Hạ thực lực và Ngô Thục hoàn toàn đã không phải một cái tầng diện có thể thoi thóp, đến bây giờ đã coi như là không sai. Lưu Bị còn muốn nói nhiều cái gì nhưng ngoác miệng ra mở liền dừng lại, sau đó tịch mịch lắc đầu một cái. Lúc này nói cái gì đều chẳng ăn thua gì, rốt cuộc vẫn là muốn như Từ Thứ nói tới một dạng tiếp nhận hiện thực, liền tính cuối cùng đoạn đường này là đường cùng bản thân cũng nên đi xong mới được. Đi thôi, sẽ đi gặp Hứa Thần. Lưu Bị chỉnh mình quần áo miễn cưỡng phục hồi tinh thần, rốt cuộc thì có vài phần đế vương uy nghiêm, liền hướng dưới thành đi tới. Từ Thứ theo sát ở phía sau, hai người một trước một sau đi xuống đầu tường, sau đó tại thân vệ bảo vệ bên dưới cưỡi ngựa chậm rãi cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành, hướng ngoài thành đã xếp thành hàng song đại quân hội hợp. Mấy bạn thuộc quân ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tới, tất cả mọi người đều nhìn Lưu Bị. Đây là bọn hắn nơi thuần phục quân chủ. Bị Lưu Bị tự mình xuất lĩnh cái này một phần quân đội đúng là hắn quan trọng nhất binh lực, những binh lính này đối với hắn cũng duy trì đủ trung thành. Dù sao Lưu Bị tại đương thời chư hầu bên trong cũng rất có nhân nghĩa chi phong, có thể để cho rất nhiều người đều cam tâm đi theo, đây là duy nhất thuộc về hắn nhân cách bị lực. Lưu Bị tự nhận chính mình thờ phụng nhân nghĩa chi đạo chính là vương giả chính đạo, cho nên mình có thể ngưng tụ nhân tâm, chính mình chắc cũng là người thắng cuối cùng. Hắn là như vậy thờ phụng cũng vẫn luôn là làm như thế, xác thực cũng giành được hiệu quả. Nếu như lần này đi đối mặt là những địch nhân khác trong tay loại này đại quân liền tính cục diện khó khăn đi nữa, Lưu Bị cũng có lòng tin có thể chiến thắng địch nhân. Nhưng mà hôm nay đối mặt địch nhân cũng rất khó để cho hắn lại thêm lòng tin gì. Bởi vì coi như là so với nhân nghĩa người kia cũng xa xa so với chính mình nhân nghĩa hơn nữa còn là lớn nhất từ trước tới nay, nhân nghĩa liền chính mình am hiểu nhất thư thích nhất đường đều xa xa đứng sau người khác, hắn không biết muốn như thế nào mới có thể chiến thắng đối phương. Ung dung thương thiên ác liệt với ta a, chương 562, đối lập thống nhất, chương 562, đối lập thống nhất, tình thế biến đổi, thủ quân hành động ngược lại cũng nhanh chóng, đại quân tụ họp rút lui toàn bộ quá trình đều sạch sẽ gọn gàng hoàn thành, trước đây một mực phòng thủ nghiêm ngặt Giang Lăng cũng như vậy trở nên buông lỏng. Đương nhiên thủ quân tuy nhiên rời đi nhưng cũng không phải trực tiếp đem thành trống không để lại cho Tương Dương khăn vàng. Lần này đi Tương Dương lộ qua thành ấp Hương trấn thủ quân đều sẽ lưu lại mấy trăm thậm chí còn hơn ngàn binh lực trấn thủ điểm này, binh lực đương nhiên không thể nào thủ ở đến tiếp sau này khăn vàng công thành, nhưng bọn hắn tác dụng chính là trì hoãn chút khăn vàng tiến quân tốc độ, chỉ cần có thể để cho khăn vàng lưu lại một ít thời gian liền coi như là phát huy tác dụng. Giang Lăng thành xem như lưu lại binh lực tối đa một nơi khoảng chừng 2000 binh lực trấn thủ, bọn họ đem chờ đợi Tương Dương Nam Hạ Lữ Ngông một bộ đại quân hoàn thành chính mình cuối cùng sứ mệnh. Tại Lưu Bị xuất quân rời khỏi 5-6 ngày thời gian về sau, bọn họ cũng xác thực chờ đến Lữ Ngông. Lưu Bị đại quân hướng Trường Sa chuyển di, dấu vó ngựa đều còn chưa kịp hoàn toàn biến mất, một chi dơ hoàng sắc tinh kỳ đại quân liền lại lần nữa xuất hiện ở nơi này, đây chính là tại biết được thủ quân sau khi rút lui lập tức xuất quân tiến sát Lữ Ngông một bộ khăn vàng. Từ cầm xuống Tương Dương về sau Lữ Ngông liền lại khó có tiến hơn một bước cơ hội, mà nay Lưu Bị cái này uy hiếp rốt cuộc rời khỏi hắn tự nhiên cũng kềm chế không được. Lúc này đi theo ở thủ quân phía sau chỉ cần tiền tuyến chủ lực đại quân bắt đầu quyết chiến, hắn cái này một bộ binh lực tùy thời đều có thể ở phía sau uy hiếp Ngô Thục đại quân, cho dù Hoài Nam quân chiến lực không tính quá mạnh, nhưng mà hoàn toàn có thể phát huy bao bọc kềm chế tác dụng. Cái này Giang Lăng thành cửa đóng kín đầu tường cũng còn có quân sĩ trị thủ, xem ra Lưu Bị hay là cho chúng ta lưu lại nhiều chút đinh tử á. Mấy bạn khăn vàng tại Giang Lăng dưới thành tụ họp, Lữ Ngông chỉ là ngẩng đầu quan sát một hồi thì biết rõ là cái tình huống gì. Lúc này lại có so với hắn tuổi tác hơi dài tướng lãnh thúc ngựa tiến đến lơ đến nói, dự đoán Lưu Bị cũng không có quá nhiều binh lực có thể lưu đưa thành bên trong, người số sẽ không quá nhiều, cũng không cần khăn vàng đến, ngay cả ta đều có lòng tin có thể cầm xuống thành này. Nói chuyện người chính là Lữ Ngông tỷ phu Đặng Đương đầu hàng, về sau hai người bọn họ mới rốt cục xem như người nhà gặp nhau lại một phen lo âu. Lữ Ngông đương nhiên cũng nghe minh bạch Đặng Đương ý tại ngôn ngoại, cái này tỷ phu đầu hàng qua đây khó miễn nghĩ phải biểu hiện tốt một chút, nhiều hơn lập công về sau mới phải tại hoàng cân bên trong đứng vững gót chân. Lữ Ngông nhưng lại vui thấy ở đây, chỉ là tại Huyền Hạ cũng không hàng tướng sẽ được bổ nhiệm, cuối cùng vẫn nhìn bản thân là không có đầy đủ giác ngộ. Đối với lần này Lữ Ngông nhưng lại không thấy thế nào tốt, nhà mình tỷ phu làm sao cũng không giống là rất có giác ngộ người, liền tính phải làm bộ tin chỉ bảo hơn phân nửa cũng chăng không giống lừa gạt qua quan, vậy cũng chưa nói tới chuyện gì tốt, ngược lại có khả năng hại Đặng Đương chính mình. Trên thực tế tại Huyền Hạ nhập sĩ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, sự tình triều đình có đầy đủ nghiêm khắc giám sát chế độ, một khi trên con đường làm quan phạm sai lầm ngược lại muốn mời đến mức tai họa cũng không có đầy đủ giác ngộ người tại trong đội ngũ, kết cục hơn phân nửa đều sẽ không rất tốt. Đương nhiên Lữ Ngông cũng sẽ không cự tuyệt cho Đặng Đương tranh thủ cơ hội lập công, cái này tóm lại là chuyện tốt. Muốn giáp công thủ quân ven đường thành ấp nhất thiết phải trừ bỏ này Giang Lăng thành, liền do tỷ phu ngươi dẫn theo quân trước tiên công, ta sẽ lại sai đại quân tùy thời trợ công, nhất định phải mau sớm cầm xuống nơi đây. Gật đầu một cái về sau Lữ Ngông liền phát ra mệnh lệnh, sau đó đi về phía nam mới liếc mắt nhìn nói, nếu thủ quân rút lui Ngô quân cũng nhất định sẽ hưởng ứng hành động, lúc này cũng nên bắt đầu từ Vũ Lăng quận rút lui, Ô Lực biết được tin tức nhất định sẽ cùng quân ta mở dạng, bình thường ở phía sau áp sát, vậy ta quân tốt nhất vẫn là quét sạch ven đường thành ấp đầu tiên cùng bọn chúng hội hợp lại cùng nhau tiến quân tiền tuyến tiếp ứng Trường Sa chủ lực tiến công. Đặng Đương nghe vậy cười ha ha, ngươi cái này tiểu tử hôm nay ngược lại cũng đúng là có đại tướng phong thái, lắc đắc mấy câu liền quyết định kế hoạch, so với ta cái này tỷ phu còn có phong thái cũng khó trách có thể lăn lộn đến Huyền Hạ địa phương đại quan vị trí. Lữ Mông nhìn Đặng Đương một cái, tại lần này hai người hội hợp về sau hắn liền phát hiện Đặng Đương đối với đúng thái độ mình không giống nhau. Cái này tỷ phu hôm nay luôn hành cử chỉ mặc dù đối với chính mình mười phần thân mật nhưng cũng duy trì cực tốt có chừng có mực, lại không có giống như tiểu trước đây đem mình làm tiểu đệ một dạng tùy ý, ngược lại có rất nhiều khoa trương thậm chí còn thổi phồng thái độ, thậm chí có nhiều chút đỉnh hót. Hắn cũng hiểu hôm nay lượng người thân phận dù sao khác biệt vô hình ở giữa đã có một tầng thật dày bích trướng. Dự châu mục loại này châu quận trưởng quan mặc kệ tại cái gì thời đại kia cũng là nhất đẳng đại tướng nơi biên cương, không khoa trương nói Đặng Đương hôm nay nhìn Lữ Ngông cái này em vợ vậy thật được, phải ngước đầu nhìn. Hắn cũng thường thường cảm khái tưởng tượng năm đó chính mình chỉ cảm thấy cái này em vợ là phát điên mới có thể nâng một bản bốn bản môn tà đạo kinh thư nhắc tới, mà nay xem ra không phải Lữ Ngông cử chỉ điên rồ mà là Lữ Ngông quá thật tinh mắt, ai có thể nghĩ tới kia Huyền Hạ khăn vàng thật đúng là thành. Điều này cũng làm cho Đặng Đương tâm lý hết sức phức tạp. Một mặt có một số thổn thức chính mình thường thường cho rằng Lữ Mông vô dụng, lại không ngờ tới trong gia tộc vẫn là Lữ Mông có tiền đồ nhất đã là chính mình chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Mà một phương diện khác Đặng Đương cũng thật may mắn đương thời Lữ Mông thật đi lên cái kia vô cùng hung hiểm đường, nếu không phải như thế làm sao có thể có hôm nay loại này địa vị hiển hách. Cái này nếu như hán triều thời điểm chỉ lấy Lữ Mông một thân một người cũng đủ để che lấp lên một cái sĩ tộc đến. Đến ở hôm nay Huyền Hạ còn có thể hay không thể trùng lập loại thao tác này Đặng Đương lại không làm sao xác định. Huyền Hạ đối với hắn vẫn là so sánh xa lạ tồn tại, chỗ đó quy tắc cùng trật tự tựa như cùng đại hán thời điểm hoàn toàn khác biệt, hắn tạm thời không muốn biết như thế nào mới có thể dung nhập vào trong đó. Tuy nhiên như thế nhưng Đặng Đương nhưng cũng hiểu một chuyện, có lẽ Huyền Hạ sẽ không có đại hán kia một dạng cường thế môn phiệt thế gia, vốn lấy Lữ Ngông thân phận bây giờ địa vị tương lai Lữ gia một dạng sẽ không bình thường. Sinh tồn sinh sôi là nhân chi bản tính, nếu không thể đem tốt đồ vật để lại cho con cái đời sau hoặc là trực tiếp thế tập vong thế nhân sinh này tích trữ ở đời, hành động logic cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn mất phấn đấu nỗ lực thậm chí sinh tồn động lực. Thế tập vong thế kế thừa tài sản là nhân loại thuần túy nhất bản năng, nó cấu trúc xã hội vận hành logic, nhưng nó cũng là nhân thế gian tà ác nhất sự tình, nhân thế gian đại đa số sinh dân thống khổ cũng là như vậy, mà đến như thế nào giải quyết cái vấn đề này chính là nhân loại nơi tìm kiếm trung cực đáp án. Huyền Hạ có lẽ cùng đại hán có chỗ khác nhau nhưng nhân tính chính là tương thông. Đặng Đương với tư cách Lữ gia một phần hôm nay không cần phải nữa vì là Tôn Ngô tấn công mà là vì là Lữ gia tiền đồ mà phấn đấu, ngay sau đó làm Lữ Mông phất tay khiến bắt đầu tiến công thời điểm hắn không có bất kỳ nhút nhát cùng do dự liền xuất lĩnh đại quân hướng Giang Lăng phát động tấn công. Cầm xuống Giang Lăng thành chính là Huyền Hạ tiến lên bước chân làm ra công hiến, cũng là đang vì Lữ gia tiền đồ tranh thủ công lao. Đây là một kiện giải cứu thiên hạ thương sinh vô tư sự nghiệp, cũng cùng lúc chính là tư lợi mà phấn đấu gia tộc tiền đồ. Thế giới này lại cũng chính là loại này đối lập mà thống nhất thế giới, cho dù Hứa Thần dẫn dắt khăn vàng thực hiện cách tân vậy cũng không phải sự nghiệp kết thúc mà là sự nghiệp bắt đầu. Chương 563, tuyệt cảnh chương 563, tuyệt cảnh khăn vàng doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng an tĩnh bề ngoài phía dưới chính là mấy bạn khăn vàng chuẩn bị chiến đấu thời điểm sơ sát tiêu điều bầu không khí mỗi một người lính đều đối với, đúng, lập tức cục thế có rõ ràng nhận thức. Để lại cho Chu Du thời gian đã không nhiều, địch nhân lúc nào cũng có thể phát động một lớp cuối cùng liều mạng tiến công. Chính là bởi vì từ trên xuống dưới mỗi một người đều minh bạch tình thế, cho nên cho dù những ngày này chiến trường lại lần nữa trở về an tĩnh, nhưng khăn vàng doanh địa nhưng thủy chung duy trì một cái ngoài lòng trong chặt trạng thái, chỉ cần lại nổi lên chiến sự mỗi một cái binh sĩ khăn vàng đều có thể ngay lập tức lấy trạng thái chiến đấu cao nhất lên chiến. Hiện tại là Huyền Hạ đại nghiệp một bước cuối cùng đánh xong cái này, một trận thiên hạ này liền nên đón triệt để giải phóng thiên hạ sinh dân, rốt cuộc không cần lo âu chiến loạn, người người đều có thể để đao xuống binh trở về nhà làm ruộng. Càng là loại này trước mắt bọn họ càng thêm nghiêm túc, không có ai nguyện ý đem thống nhất thiên hạ đại nghiệp lại lui về phía sau mặt chậm trễ. Liên một dạng, bình thường, binh lính đều đối với, đúng, lập tức cục diện như lòng bàn tay, thân làm khăn vàng lãnh tụ Hứa Thần lại làm sao không biết không hiểu thời gian hiện tại có bao nhiêu quan trọng, cơ hồ mỗi một ngày hắn cũng có dẫn dắt Vương Đường tự thụ chờ người quan sát trường xa thành tình trạng, sau đó tụ tập trên dưới tướng lãnh tổ chức hội nghị đến vì trận chiến cuối cùng làm vạn toàn chuẩn bị. Trong khoảng cách lần đại chiến đã sắp 10 ngày trôi qua, Hứa Thần lên đài cao nhìn về nơi xa trường xa thành vẫn một mảnh yên lặng cùng trước đây tình trạng giống nhau như lúc. Vẫn là không động thủ sao? Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi còn có thể chờ bao lâu. Hứa Thần cầm xuống ống nhòm dao cho bên cạnh tự thụ như là cười nói. Tự thụ cũng là liếc mắt nhìn trường xa cười nhạt nói, Chu Du lựa chọn tại 10 ngày trước mở ra chiến sự nhất định đã là bước gần tuyệt lộ, mà nay lại là 10 ngày trôi qua, cho dù còn chưa đến cùng đồ mạt lộ thời điểm cũng sẽ không có bao lâu. Hứa Thần gật đầu một cái, xem ra đang cùng Lưu Bị Tôn Quyền tập hợp lúc trước bọn họ đều sẽ không lại phát động tiến công. Tự thụ rất chấp nhận đã đến cái này, trước mắt lại có đầu rút cổ thành bên trong căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, Chu Du bây giờ còn đang chờ mà nói, vậy chỉ có thể là chờ phía sau đại quân. Cục diện như thế Ngô Thục cũng chỉ có thể lựa chọn tập hợp toàn bộ lực lượng làm cuối cùng một cược. Địch quân tập hợp về sau cũng chính là trận chiến cuối cùng, thời điểm bọn họ đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể tìm kiếm cùng ta quân quyết chiến, dự đoán một trận chiến này đánh nhau nhất định là không chết không thôi, cái này sống mãi một trận chiến bọn họ sẽ cuối cùng toàn bộ khí lực làm điên cuồng nhất vùng đây. Nói chuyện chi lúc chút gió thổi lất phất, tự thụ giống như có lẽ đã có thể ngửi được sau đó không lâu chiến trường đem phải xuất hiện khí tức thê thảm, cái này khiến hắn thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần. Hắn đối với, đúng, khăn vàng vẫn có hoàn toàn lòng tin, lấy hiện tại song phương thực lực mà nói khăn vàng cơ hồ không có bất luận cái gì thua rơi khả năng. Nhưng hắn cũng biết đối với khăn vàng đến nói chính là cuối cùng khảo nghiệm, tuy nhiên không đến mức gian nan đến mức nào nhưng mà sẽ không quá thoải mái, vẫn là không thể đối với địch nhân xem thường. Hứa Thần đương nhiên cũng minh bạch cái này, một điểm làm sau lưng tức là vách đá thời điểm vậy cũng là thả bên dưới đều dốc toàn lực thời điểm, cái này có thể để cho Ngô Thục vứt bỏ hết thảy băn khoăn cùng hoảng sợ, dùng hết mỗi một chút sức lực đi liều mạng, loại này tuyệt cảnh bạo phát lực số lượng không thể bỏ qua. Số mái một trận chiến đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng có thể ở chiến sử trên làm người ca tụng chính là đối với, đúng, dưới tuyệt cảnh dũng khí tốt nhất khắc họa. Tuy nhiên như thế Hứa Thần lại cũng không vì vậy mà nhút nhát lo lắng, chỉ là nhàn nhạt nói. Hắn điên mặc hắn điên, ta khăn vàng làm tốt hết thể chuẩn bị mặc kệ bọn hắn phải như thế nào, quân ta đấu pháp sẽ không cải biến, chiến tranh kết quả cũng giống vậy sẽ không cải biến. Một câu đơn giản mà nói, hiện ra là bất động như núi tuyệt đối tự tin tự thụ nghe tới không chỉ sẽ không cảm thấy cuồng vọng, ngược lại mười phần tán thành gật đầu một cái. Khăn vàng cường đại chính là bắt nguồn từ loại này ổn định cùng lòng tin, mặc kệ địch nhân làm sao phát điên cũng tốt, chỉ cần khăn vàng làm tốt chính mình sự tình kết quả là sẽ không có gì ngoài ý muốn. Thắng lợi hay không chưa bao giờ là địch nhân đến quyết định mà là trưởng khống tại khăn vàng trong tay mình. Hứa Thần lại nói, dựa theo tín báo từng nói, Tôn Quyền Lưu Bị đã hội hợp lại thêm 3-5 ngày nên đến nơi này đi. Tự thụ nói, đúng là như vậy, dựa theo bọn họ tốc độ hành quân tối đa 5 ngày liền có thể đến Trường Sa. Đi nhưng lại rất nhanh, cái này đến tàn cuộc thời điểm bọn họ cũng biết không cần lại có giữ lại chút nào. Hứa Thần cười nhạt cứ như vậy đứng chắp tay nhìn đến phương xa tựa hồ là đang chờ đợi cái gì một dạng. Tự thụ lại nói, địch quân hành quân sắc thực không chậm, bất quá ta quân càng nhanh hơn, trong vòng 3 ngày phía sau 10 vạn đại quân liền có thể đến tiền tuyến, nếu ta quân hậu viên tới trước có lẽ có thể cân nhắc đi trước tiến công. Hứa Thần lại lắc đầu một cái, ngược lại cũng không cần như thế, tìm kiếm quyết chiến là bọn họ quân ta cố thủ doanh trại chính là cần gì buông bỏ dễ yêu cầu khó. Tự thụ nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ lại, chủ công nói là đến gần tàn cuộc thuộc hạ vẫn là lo ngại. Hứa Thần nhìn tự thụ một cái nhẫn nhịn không được cười cười liền luôn luôn lấy chứng trạc bảo thủ xương danh tự thụ đều trong lúc lơ đãng hiển lộ cấp thiết chỉ có thể nói rõ tiếp cận thắng lợi thời điểm nhân tâm khó an. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, càng là tiếp cận thành công thời điểm người ngược lại càng dễ nóng lòng cầu thành trở nên nông nổi. Ngay cả Hứa Thần bản thân cũng một dạng mang trong lòng cấp thiết, chỉ là hắn càng có thể kiềm chế tâm tình. Thời gian càng là đi về phía trước Ngô Thục thì càng ngồi không vững, không cần cân nhắc ngoài ra, chỉ là lương thảo tiêu hao liền có thể bức tử bọn họ, nếu không phải như thế 10 ngày trước Chu Du cũng sẽ không bí quá hóa liều chủ động tiến công. Trên thực tế xác thực như thế, lúc này thành bên trong Chu Du Lô Túc chờ người đã bể đầu sức chán. Nhất chuyện kinh khủng là phía sau Lưu Bị Tôn Quyền viện quân còn chưa kịp chạy tới Trường Sa thành, lương thực liền muốn ăn xong, rõ ràng chỉ cần đợi thêm 3 năm ngày thời gian liền có thể tập hợp đại quân buông tay một cực, nhưng chính là cái này 3 năm ngày thời gian cũng đủ để cho Trường Sa Ngô Thục đại quân lọt vào tuyệt cảnh. Một cái to đại vấn đề ra hiện tại mỗi người bọn họ trước mặt. Đại quân muốn thế nào vượt qua cái này 3 năm ngày thời gian? không cơm ăn chuyện này thật sự là quá chết người, hơn nữa còn là ở nơi này quan trọng ngay miệng. Khó nói đều đợi không được phía sau đại quân hội hợp liền muốn trước tiên bị buộc đi cùng khăn vàng liều mạng. Chỉ là vừa nghĩ tới 10 ngày trước nhất chiến Chu Du liền tâm lý run nhẹ, sau đó đột nhiên lắc đầu, không hành, được, phải nghĩ biện pháp đem mấy ngày này vượt qua. Bên cạnh Lỗ Túc nhất thời mặt màu tóc khổ chính gọi là không bột đấu gột nên hồ lương thực là không có cách nào đông dưng biến ra loại sự tình này, sợ rằng chỉ có thể thần tiên có biện pháp. Hoàn toàn không có cách nào dưới tình huống trong màn mọi người trố mắt nhìn nhau đều là trầm mặc không nói. Nhưng ngay tại cái này trầm mặc bên trong, mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới một chuyện, đó là Tào Tháo đang cùng Khăn Vàng quyết chiến lúc Thiếu Lương suy nghĩ ra biện pháp. Cái kia Trình Dục một tay chấp hành tàn nhẫn chi pháp. Chuyện này sớm sẽ theo Huyền Hạ giấy báo công bố thiên hạ ở đây người biết tất cả. Thật liều một cái mà nói, làm như vậy xác thực có thể bổ sung quân lương nhưng thật muốn làm không. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở Chu Du trên thân. Chương 564, phòng tuyến cuối cùng chương 564, phòng tuyến cuối cùng không hành, được, tuyệt đối không hành. Chu Du thậm chí cũng không có ở trong đầu lo lắng nhiều, một giây lập tức liền bố một cái bàn chém sắt như chém bùn giúp đỡ phủ quyết, sau đó nhìn về phía mọi người, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng có một số việc Tào Tháo làm ta Chu Du không thể làm, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Mọi người gặp một lần còn không có ai chính thức nói ra, Chu Du liền kiên quyết như vậy sớm trước tiên phản đối liền cũng liền tắt ý nghĩ thế này. Hắn cái này đại đô đốc tại lượng quân bên trong có phần có hy vọng, một khi làm ra quyết định phía dưới tướng lãnh cũng không dám có cái gì dị nghị, hơn nữa không thể không nói loại sự tình này xác thực là hơi quá đáng, tuyệt đại đa số người cũng không quá có thể tiếp nhận. Nói cho cùng liền tính trận chiến này bại bọn họ cũng không quá là trải qua trong sử sách kẻ thất bại. Nhưng nếu mà làm loại chuyện này vậy sẽ phải bị viết vào trong sử sách đời đời kiếp kiếp được người phỉ nhổ, đối với đại đa số yêu quý danh tiếng sĩ nhân đến nói loại này danh tiết đánh mất chuyện không thể tùy tiện làm. Chỉ là cách này không thể dùng vậy còn có biện pháp gì biến ra lương thực đến vượt qua mấy ngày này đâu. Chu Du trầm giọng hỏi, lương thực ngày mai sẽ hết như lại lần nữa hạng ngạch phân phối cho khả năng trì hoãn không chỉ cần ta quân chống được vài ngày sau viện quân đến liền có thể hơi chút tiếp tế tiến hành quyết chiến. Lỗ Túc lắc đầu thở dài. Hôm nay lương thực cung cấp đã là cực hạn không thể nào lại giảm trừ phi. Mọi người nhất thời nhìn sang, trừ phi cái gì? Lỗ Túc thanh thanh giọng nói nghiêm nghị nói, trừ phi trực tiếp đoạn tuyệt dân chúng trong thành lương thực chỉ bảo đảm binh lính cung cấp như thế hoặc có thể miễn cưỡng chống đỡ đến phía sau viện quân đến. Lời vừa nói ra Chu Du vừa mới gợi lên mấy cái phần tinh thần một chút tiêu tan chìm xuống mọi người càng là dồn dập ngậm miệng. Hôm nay lương thực đã là cực hạn cung ứng dân chúng trong thành vốn là chỉ là treo một hơi chỉ cần cạn lương thực ăn bọn họ lập tức liền phải chết đói, làm như vậy cùng đồ thành căn bản cũng không khác nhau. Chu Du mặc dù đối với bách tính không coi là bao nhiêu thương hại nhưng mà sẽ không hung tàn đến tận đây, mọi người còn lại cũng độc nhất vô nhị. Bọn họ cũng là yêu quý lông vũ, đồ thành tiếng xấu không phải tốt như vậy mang. Chu Du đứng dậy liền tại trong màn đi qua đi lại, chân mày béo thành một đoàn cũng là một chút liền bị cái vấn đề này làm khó mình, coi như là lại thêm thông minh tài trí cũng không cách nào miễn cưỡng biến ra lương thực đến. Muốn lương thực không hơn không kém tăng thu giảm chi mà thôi, hôm nay khai nguyên không thể nào nói đến tiết kiệm cũng tiết không đi xuống sự tình giống như có lẽ đã lọt vào tử lộ. Nguyên bản mang theo châu quận bách tính vào thành là muốn bọn họ làm nhân công phụ tá quân sự, nhưng cho đến ngày nay Ngô Thục đã không thể co đầu rút cổ thủ thành ngược lại muốn chủ động xuất kích tìm kiếm quyết chiến, lúc này những người dân này liền mất đi giá trị ngược lại biến thành Ngô Thục đại quân gánh nặng. Nếu có thể đem những này gánh vác vung rơi là tốt rồi. Nhức đầu phía dưới, Chu Du nhẫn nhịn không được nói thầm trong lòng lên, nhưng cũng chính là cái này một lẩm bẩm lại một lần đem hắn sửng sốt. Đột nhiên ở giữa hắn chỉ cảm thấy trong đầu linh quang nhất hiện một cái ý nghĩ liền nổi lên, điều này cũng làm cho hắn đi tới đi lui bước chân đột nhiên dừng lại, những người còn lại vô ý thức liền nhìn tới. Bọn họ vừa nhìn Chu Du vẻ mặt này, nhất thời liền biết cái này đại đô đốc là có chủ ý, quả nhiên liền thấy Chu Du hơi chút trầm ngâm sau đó nhìn về phía Lỗ Túc, Tử Kính Mộ muốn ngươi hướng Khăn Vàng đại doanh đi sứ, ngươi khả năng đảm đương nhiệm vụ lớn. Lỗ Túc còn chưa kịp phản ứng những người còn lại trước tiên sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra đều loại này trước mắt còn có cần gì phải hướng trại địch đi sứ, chẳng lẽ còn muốn tại trước trận chiến đi khuyên hàng địch quân. Nhưng lại Lỗ Túc tại lúc đầu ngây người về sau tựa như ý thức được cái gì, ánh mắt cũng là hơi sáng lên, đại đô đốc có gì nhiệm vụ cứ nói thẳng, Lỗ Túc nguyện đi trại địch. Bên này Chu Du bể đầu sức chán mà tại Khăn Vàng đại doanh hứa thần liền muốn nhàn hạ nhiều, đến gần đại chiến thời điểm thị sát xong doanh địa hắn liền nằm ở một loại không có chuyện làm trạng thái. Cũng không phải là hắn không để ý tới quân sự mà là Khăn Vàng đã đối với, đúng, một trận chiến này làm đủ chuẩn bị căn bản không cần thiết hắn thêm vào bận tâm. Trên thực tế hứa thần ở tiền tuyến đối với, đúng, quân đội mà nói tinh thần khích lệ tác dụng xa lớn xa hơn cụ thể quân sự tác dụng, chỉ cần mỗi ngày hắn có thể lộ diện để cho các binh lính xem một chút duy trì đại quân sĩ khí liên hành, được, cụ thể như thế nào đánh phía dưới tướng lãnh tự nhiên sẽ có quân sự hội nghị chế định kế hoạch. Cái này một điểm hứa thần cũng mười phần minh bạch, cho nên rảnh rỗi sau đó hắn làm nhiều chuyện nhất chính là tại doanh địa tứ xứ đi đi lại lúc thỉnh thoảng liền muốn cùng binh lính cùng ăn cùng nhạc nhất loại đem mình tại phương diện tinh thần tác dụng phát huy đến cực hạn. Không thể không nói những động tác này hiệu quả mười phần không sai, doanh địa bầu không khí rất rõ hiện ra liền theo phát sinh hài lòng biến hóa. Tuy nhiên Khăn Vàng vốn là sĩ khí liền mười phần dâng cao, nhưng mà hướng theo chiến sự đến gần doanh địa bầu không khí khó miễn sẽ có một chút khẩn trương mà đi qua, bởi như vậy bầu không khí trở nên buông lỏng rất nhiều. Loại này buông lỏng cũng không phải buông lỏng mà là một loại bình tĩnh lạnh nhạt các binh lính đối đãi cuối cùng này chiến tranh bắt đầu lấy lòng bình thường đối đãi. Cũng chính là hứa thần tại Hoàng Cân bên trong có thể có loại tinh thần này năng lượng chỉ là đơn giản cùng các binh lính lôi kéo chuyện nhà hiểu một chút bọn họ suy nghĩ cùng kháng cáo là có thể để cho các binh lính lập tức bình tĩnh lại. Mắt thấy còn có mấy ngày song phương viện quân liền muốn lần lượt đến bắt đầu quyết chiến thời điểm hứa thần cũng vẫn duy trì tập quán này vào giờ phút này hắn ngay tại trong doanh trại tham thương binh. 10 ngày trước đại chiến khăn vàng cũng có một chút bị thương nhẹ, binh Hứa Thần lúc này mà cũng liền xem bọn họ thương thế làm sao. Cái này vừa nhìn nhất thời sẽ để cho trong doanh địa các binh lính cảm động đan xen, có thể khiến cho giáo chủ tự mình qua tới thăm, trên thân tổn thương cũng không tính là nhẹ không. Tốt tại bọn họ hôm nay thương thế đã tốt thất thất tám tám, Hứa Thần cao hứng phía dưới, liền dứt khoát ngồi xuống, nghe bên người các binh lính từng chuyện mà nói đến bọn họ chiến đấu cố sự. Trong này có bọn họ huấn luyện gặp phải vấn đề, có trên chiến trường chém giết, còn có trưởng quan dạy dỗ giúp đỡ. Nghe những câu chuyện này, Hứa Thần trong tâm khó miễn vui mừng, hắn rõ ràng cảm giác đến các binh lính đối với khăn vàng cái thân phận này có rất mạnh cảm thấy vinh dự cùng cảm giác thuộc về, mà cái này đủ để chứng minh chính mình chế tạo chi đội ngũ này là đủ hợp cách. Bách tính tử đệ binh tạo thành đội ngũ đối với cái thời đại này đến nói vẫn là quá mức vượt mức quy định, Tào Tháo công tôn toàn chu du hạ người làm sao có thể không tuyệt vọng đi. Hứa Thần bên này cùng các binh lính hòa mình, nhưng nô thuộc phương diện tựa như không quá nguyện ý để cho Hứa Thần như vậy nhàn hạ đi xuống. Chỉ thấy tự thụ đi tới Hứa Thần bên người thấp giọng nói gì, sau đó Hứa Thần liền lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc hướng phương xa trường xa thành liếc mắt nhìn. Lúc này lỗ tốt sứ giả bọn họ muốn làm gì? Hứa Thần nghi ngờ nói. Thuộc hạ cũng không biết bọn họ có ý nghĩ gì. Tự thụ kỳ thực cũng mười phần buồn bực, lúc này còn tới đi sứ cũng không thể là tới quên hàng đi, như vậy đùa giỡn liền mở lớn, chủ công người xem muốn thả hắn đi vào sao? Hứa Thần suy nghĩ một chút sau đó gật đầu lên, khách nhân đến tự nhiên không thể chậm trễ, đem hắn mang đến gặp ta bản tọa xem bọn họ còn có thể có ý gì. Chương 565, đạo đức bắt cóc. Chương 565, đạo đức bắt cóc. Lỗ Túc nghĩ đến khăn vàng sẽ không cự tuyệt tự mình tới sứ, nhưng hắn không nghĩ đến Hứa Thần sẽ ở trại lính bên trong tiếp thấy mình. Khi đi tới Hứa Thần trước mặt thời điểm, hắn đầu tiên thấy là bên cạnh đếm không hết khăn vàng. Lúc này hiển nhiên là khăn vàng nhóm nghỉ ngơi thời điểm, các binh lính đều hiện ra mười phần buông lỏng trạng thái, bọn họ hoặc là ở trong doanh trướng đàm tiếu, hay hoặc giả là một chút vây ngồi trước đống lửa bàn tán sự tình, cũng có chút tiểu đội ngũ sẽ an tĩnh tạo thành đội ngũ nghe quân quan dạy dỗ, đương nhiên người vẫn là ngồi quanh ở Hứa Thần bên người. Cho dù là Lỗ Túc cái này Ngô Quốc sứ thần từ bên cạnh bọn họ đi qua, đa số người cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền không còn quan tâm. Loại trạng huống này không khỏi làm Lỗ Túc tâm sinh cảm khái, hắn có thể cảm giác được trước mắt loại này buông lỏng cùng lạnh nhạt cũng không phải khăn vàng cố ý giả bộ đến tràng diện, mà là bọn họ thật không có ở hồ chính mình cái này sứ thần, hoặc có lẽ là bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến địch nhân. Cương giả sẽ không đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở trên người địch nhân mà là chú ý chính mình. Hắn không miễn trong tâm thở dài, có lẽ đối với khăn vàng đến nói Ngô Thục đã chưa đủ trở thành chính thức hợp cách đối thủ, Lỗ Túc không cảm thấy đây là khăn vàng xem không lên Ngô Thục, mà là Ngô Thục thật đã đi tới đường cùng. Mất đi Dương Châu cùng Ích Châu, Ngô Thục căn cơ cũng không có, có còn lại cái này 30 vạn đại quân chỉ là vô căn chi một mà thôi, hiện tại lương thảo hao hết cuối cùng một tia chất dinh dưỡng cũng không có, có lưu cho bọn hắn vận mệnh cũng chỉ còn sót lại điều linh hư thối. Mang nặng nề tâm tình đi tới doanh địa sâu bên trong, Lỗ Túc rất nhanh nhìn thấy bị binh lính vây quanh ở trung tâm một người, đó chính là Ngô Thục, thậm chí còn thời đại cũ địch nhân lớn nhất Hứa Thần. Nô quốc sứ thần Lỗ Túc bái kiến khăn vàng đại thiên sư. Lỗ Túc tiến đến nghiêm nghị chắp tay không người, mặc kệ song phương lập trường làm sao thù địch, vào lúc này Lỗ Túc đều sẽ cho Hứa Thần đủ tôn trọng, đối phương cũng quả thật có tư cách này. Cùng bên người binh lính đàm tiếu, Hứa Thần cái này tài mới ngừng đề tài, sau đó nhìn về phía Lỗ Túc. Hứa Thần cười gật đầu đáp ứng, sau đó phất tay một cái rất nhanh sẽ có binh lính chuyển tới một cái ghế, Lỗ Túc cũng liền tại Hứa Thần tỏ ý bên dưới ở phía trước ngồi xuống. Nơi này chỉ là binh doanh, đất trống bốn phía đều là ở trên không nghỉ ngơi binh lính, thấy Hứa Thần không có đổi chỗ tính toán, Lỗ Túc cũng liền minh bạch chính mình liền muốn tại cái này dưới con mắt mọi người bàn tán sự vụ. Người đàn ông trước mắt này tuy nhiên tiếp thấy mình nhưng hiển nhiên tinh thần trạng thái cùng xung quanh các binh lính là một dạng, cũng không có đem chuyện này mà coi là chuyện to tát, mà tiếp kiến địch quân sứ thần tự hồ chỉ là một kiện không liên quan, đau khổ thuận tay đáp ứng chuyện nhỏ mà thôi. Lỗ Túc minh bạch Hứa Thần cùng khăn vàng loại trạng thái này cũng không phải là cố ý khinh thường lấy chê bai địch nhân, mà là nội tâm cường đại tự tin tự phát bày ra. Đương nhiên Lỗ Túc cũng sẽ không vì vậy mà cảm giác phẫn nộ, trái lại có thể tại loại nơi này bàn tán kế tiếp sự tình, ngược lại là hắn hy vọng nhìn thấy sự tình. Hôm nay cục diện ngươi ta đều biết, có lẽ lại thêm mấy ngày thời gian chính là hai quân phân sinh tử thời gian, các ngươi hiện tại đi sứ đến ta trong doanh là muốn bàn tán chuyện gì? Hứa Thần nhìn Lỗ Túc có chút nghi hoặc lại có chút buồn cười nói, là các ngươi muốn đầu hàng hay là đến khuyên hàng chúng ta? Lỗ Túc cười nhạt hướng phía Hứa Thần chắp tay một cái nói, thiên sư nói đùa, thắng thua tại trời, sinh tử có số, ta Ngô Thục vẫn thua lên được không đến đến đầu hàng trình độ, về phần khuyên hàng quý quân kẻ hèn lại cũng sẽ không có này vọng tưởng. Nghe thấy cái này đúng mực trả lời, Hứa Thần gật gật đầu nói, cũng không là đầu hàng hoặc quên hàng, bản tọa liền cũng không nghĩ ra còn có cái gì có thể lấy nói chuyện. Nói cho đến này Lỗ Túc cũng sẽ không bọc phạm vi nói thẳng, không dối gạt thiên sư kẻ hèn trước chuyến này đến thật là nhờ giúp đỡ mà tới. Nhờ giúp đỡ? Nghe thấy hai chữ này không chỉ Hứa Thần sửng sốt, bên cạnh các binh lính cũng tất cả đều nghi hoặc nhìn sang, lúc này bọn họ nhìn Lỗ Túc ánh mắt giống như là nhìn một cái người điên. Một bên tự thụ ngồi không đứng cười lạnh nói, các hạ là Thất Tâm Phong sao, trước mắt người ta hai quân giao chiến sắp tới đâu có hướng về địch nhân nhờ giúp đỡ nói lý, vẫn là ngươi nghĩ rằng ta khăn vàng sẽ làm tư địch chuyện ngu xuẩn. Lỗ Túc nghe vậy lại không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía trầm mặc Hứa Thần. Hứa Thần tuy nhiên chẳng biết tại sao lại cũng không cảm thấy Ngô Thục sẽ dạng này cố tình gây sự liền nói một chút coi các ngươi nghĩ phải như thế nào giúp đỡ. Lỗ Túc nói, tốt gọi thiên sư biết rõ trong thành Trường Sa lương thảo đã hết, đến ngày mai thời điểm thành trung quân dân liền lại không thể ăn, quân ta thật sự là không có cách nào, chỉ có thể hướng về quý quân tìm xin giúp đỡ. Lần này xung quanh mọi người càng là không nói, các binh lính mỗi một người đều vì là Lỗ Túc vô sỉ mà kinh ngạc. Hắn làm sao dám mở miệng, a hai quân giao chiến còn có thể hướng về địch quân muốn đòi lương thực, loại sự tình này bọn họ sống một đời cũng chưa từng nghe qua. Bên cạnh tự thụ vốn còn muốn mắng Lỗ Túc nhưng bây giờ cũng là trực tiếp không lời nào để nói. Hắn đều như vậy còn có cái gì tốt nói sao? Hứa Thần cũng là ở trong đầu xác nhận nhiều lần tài, mới xác định chính mình không để ý tới giải sai lỗ túc ý tứ, nhưng đây càng thêm để cho hắn thật không thể tin, Chu Du chẳng lẽ là đem bản tọa làm kẻ chịu thiệt không có lương thực là hắn chuyện mình còn có thể nhờ giúp đỡ đến bản tọa trên đầu đến. Lỗ Túc hoàn toàn không quan tâm kia từng đạo châm chọc ánh mắt đảo mắt xung quanh các binh lính một cái về sau hắn liền chậm rãi đứng dậy. Mọi người chỉ nói Lỗ Túc tự giác không hành, được, muốn từ đấy cáo lui lại không nghĩ rằng Lỗ Túc hai chân khẽ cong rốt cuộc đột nhiên quỳ xuống còn không đợi mọi người kịp phản ứng vừa tại quỳ xuống về sau nằm sấp người xuống chính là chặt chẽ vững vàng cho Hứa Thần hành đại lễ. Thiên sư hiểu lầm kẻ hèn cũng không vì là Ngô Thục nhờ giúp đỡ mà là vì là dân chúng trong thành nhờ giúp đỡ. Một câu nói này mười phần vang dội càng đầy áp một loại bất đắc dĩ cùng lo lắng tình cảm một chút sẽ để cho xung quanh các binh lính đều an tĩnh xuống ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở Lỗ Túc trên thân. Hứa Thần mẩn ra cùng bên người tự thụ nhìn nhau lúc này tự thụ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Rất rõ hiện ra hai người bọn họ lúc này đều ý thức được Chu Du tính toán. Hai quân giao chiến sinh tử có số Ngô Thục liền tính bại vong kia cũng không thể nói gì được nhưng bách tính vô tội không tốt bởi vì chiến bị liên lụy hôm nay quân ta lương thảo sẽ hết cũng đã không thể cấp dưỡng bách tính đến ngày mai có lẽ liền phải xuất hiện mười mấy vạn người chết đói thảm kịch quân ta thật sự không đành lòng như thế. Nói tới chỗ này thời điểm Lỗ Túc tại nằm tư thế bên trong ngẩng đầu lên nỗ lực nhìn về phía Hứa Thần trong mắt hẳn là ước ác, nghe tiếng đã lâu thiên sư tâm trong lòng thường sinh lấy trợ giúp sinh dân làm nhiệm vụ của mình nhất định cũng không muốn thấy vậy bi kịch là lấy ta quân mặt dày yêu cầu quý quân có thể tiếp nhận bách tính làm thu xếp quân ta có thể bại vong nhưng bách tính không thể chết oan a. Hiện trường một phiến yên lặng như tờ lần này ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển tới Hứa Thần trên mặt. Lúc này Hứa Thần sắc mặt mười phần bình tĩnh hiển nhiên trước đó đã ngờ tới Lỗ Túc muốn nói gì. Nghe xong Lỗ Túc lần này than thở khóc lóc mà nói, trong lòng của hắn vang ra bốn chữ đến: Đạo đức bắt góc. Cảm thụ được bên người từng cái binh lính ánh mắt Hứa Thần nhìn Lỗ Túc lại lắc đầu một cái. Chương 566, không hẳn không thể chương 566, không hẳn không thể cái này tính là gì dùng bách tính đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bản tọa. Tuy nhiên biết rõ đối phương không yên lòng nhưng Hứa Thần ngược lại cũng không gấp được buồn bực chỉ cười nhạt hỏi thăm Lỗ Túc. Lỗ Túc cái này tài, mới, vì thẳng thân thể thần sắc cũng theo đó một chính một bộ đại nghĩa nghiêm nghị bộ dáng nói, đại thiên sư hiểu lầm quân ta tuyệt không lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chi ý hôm nay địch nhân nếu không phải là khăn vàng mà nói. Kẻ hèn thậm chí đều sẽ không đặt vào nơi đây chính là bởi vì kẻ hèn biết rõ đại thiên sư tâm niệm bách tính sẽ không cự tuyệt mới có thể mặt dày đến trước vì bách tính nhờ giúp đỡ. Hứa Thần nhìn Lỗ Túc trên mặt xem thường cuối cùng nhàn nhạt nói, các ngươi ngược lại cũng đúng là có lòng có thể vì bách tính làm được mức độ này nhưng mà Lỗ Túc không nói một lời chờ đợi đến Hứa Thần nói hết lời. Nhưng mà trường xa bách tính kết quả thế nào gặp phải khốn cảnh như vậy các ngươi chẳng lẽ không biết. Hứa Thần lạnh rên một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ và lạnh lùng. Cái này Lỗ Túc sắc mặt cứng đờ muốn nói gì lại không thể nào nói đến. Hứa Thần lại nói, các ngươi nếu thật tâm trong lòng bách tính ban đầu như thế nào lại mang theo bách tính vào thành? Cướp bọn họ lương thực bức bách bọn họ phục dịch bọn hắn bây giờ phải chết đói các ngươi nhưng lại đến làm người tốt. Hứa Thần mấy câu nói xong Lỗ Túc sắc mặt nhất thời khẽ biến nhưng lại không cách nào phản bác dù sao những thứ này đều là sự thật. Hắn hướng nhìn chung quanh một cái quả nhiên phát hiện vừa mới nhìn chính mình vẫn tính bình tĩnh binh sĩ khăn vàng nhóm hiện tại ánh mắt đều trở nên không đối với, không đúng, lên một cái kia cái chán ghét thần sắc đủ để chứng minh binh sĩ khăn vàng nhóm đối với, đúng, quan điểm mình. Bị Hứa Thần mấy câu nói xé rách ngụy trang hắn cái này tốt người cũng là không làm tiếp được. Nguyên bản bị Lỗ Túc vậy thật thành bộ dáng lừa đến các binh lính hiện tại cũng đều tỉnh ngộ lại Ngô Thục căn bản, vốn liền không có khả năng là thật quan tâm bách tính không thì nói trường xa bách tính căn bản sẽ không cái này một dạng thế thảm. Cũ quý tộc sắc mặt rốt cuộc làm sao ăn đủ bọn họ đau khổ khăn vàng nhóm làm sao lại không biết kia cũng là ăn tươi nuốt sống chó giữ căn bản chưa hề đem bách tính làm người. Trưng dụng sức dân vật tư là binh sự hành động bất đắc dĩ nhưng Ngô Thục tuyệt không tàn phế dân chi tâm không thì hôm nay như thế nào lại đến trước khẩn cầu quý quân tiên sư làm sao đo lường được bên ta đều có thể chỉ cần có thể cứu dân chúng trong thành tiếng xấu này chúng ta cam nguyện gánh chịu. Mắt thấy bầu không khí không đúng, Lỗ Túc liền vội vàng vì bản thân mới cải lại. Hắn ngược lại không phải vì vãn hồi Ngô Thục hình tượng song phương là địch nhân khăn vàng thấy thế nào Ngô Thục cũng không trọng yếu là khăn vàng thấy thế nào Hứa Thần. Ngô Thục tại đây càng là biểu hiện đại nghĩa nghiêm nghị lại càng có thể bức bách Hứa Thần thỏa hiệp dù sao liền Ngô Thục đều như vậy tâm trong lòng bách tính ngươi Hứa Thần luôn miệng một lòng vì dân chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn bách tính chết đói. Hắn bậc này tiểu tâm tư Hứa Thần tự thụ chờ người dĩ nhiên là một cái nhìn xuyên. Tự thụ đôi môi động động tựa như muốn nuôi với, đúng. Hứa Thần nói gì nhưng chuyện này mà quả thật có chút khó giải quyết xem như Ngô Thục Dương như cạnh mình lựa chọn thế nào tựa như đều không tốt. Cuối cùng hắn hay là lựa chọn trầm mặc loại sự tình này còn phải Hứa Thần tự quyết định. Hoàn toàn yên tĩnh trong doanh địa Hứa Thần cùng Lỗ Túc lượng tương đối coi song phương tại trong im lặng tựa như hoàn thành một loại trao đổi. Các ngươi nhưng lại giỏi tính kế lương thực không đủ liền đem bách tính xem như gánh nặng bức cho chúng ta mười mấy vạn bách tính còn có thể tiêu hao quân ta hậu cần đều nói Chu Lang Diệu kế an thiên hạ bản tọa hiện tại tán thành những lời này. Hứa Thần lắc đầu nở nụ cười đều nhẫn nhịn không được vỗ tay không thể không nói Chu Du cái này Dương Nhu xem như bắt bí lấy chính mình. Mọi người đồng loạt nhìn tới tất cả mọi người đều chờ đợi Hứa Thần lựa chọn. Lỗ Túc tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh nhưng mà nội tâm lại khẩn trương hắn không biết Hứa Thần là có hay không nguyện ý ăn cái này thiệt thòi. Nếu mà Hứa Thần đáp ứng cái này kỳ thực tại trên thực tế tương đương với giúp Ngô Thục một cái để bọn hắn có thể chậm một hơi chống được viện quân đến. Ở trên quân sự đây không thể nghi ngờ là mười phần ngu xuẩn sự tình liền tính cự tuyệt rơi kỳ thực cũng hợp tình lý. Đối với đúng. Hứa Thần đến nói liền tính những người dân này tất cả đều chết đói cuối cùng sổ sách cũng đều sẽ tính toán tại Ngô Thục trên đầu đối với, đúng, Hứa Thần chính mình danh tiếng cũng sẽ không có cái gì hao tổn, còn có thể nhìn Ngô Thục đại quân lọt vào lưỡng nan tuyệt cảnh, nói không chừng là có thể buộc Chu Du tại điều kiện chưa tới dưới tình huống làm một lớp cuối cùng vô lực tiến công, như vậy cuộc chiến tranh này ngay lập tức sẽ có thể kết thúc rơi. Tại sẽ không tổn thất chính mình danh tiết dưới tình huống Lô Túc thấy được, phải, thiên hạ chư hầu đều biết rõ nên lựa chọn thế nào, cho nên hắn cũng không nắm chắc được cái này Dương Như phải chăng có thể khiến cho Hứa Thần thỏa hiệp. Nếu mà Hứa Thần cự tuyệt mà nói, kia Ngô Thục liền thật hết chiêu để dùng, chỉ có phát động tuyệt vọng tấn công một con đường có thể chọn. Tuy nói bản tọa hiểu rõ các ngươi tính kế, nhưng quan hệ mấy trăm ngàn sinh dân sinh tử, bản tọa bị các ngươi tính kế một lần cũng không hẳn không thể. Hứa Thần nhàn nhạt lời nói truyền đến Lô Túc toàn thân chấn động, hắn mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thần liền thấy Hứa Thần bình tĩnh gương mặt. Trong chốc nhoáng này xung quanh binh sĩ khăn vàng nhóm rất nhiều người đều thở phào, sau đó vương lòng cười lên, chỉ có tự thụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một bộ quả là như thế vẻ mặt. Đương nhiên phải nói thở phào vẫn là Lô Túc thả lỏng lớn nhất, hắn biết rõ Ngô Thục đại quân xem như tranh thủ được thời gian. Thiên sư đại nghĩa kẻ hèn bội phục. Lô Túc lại lần nữa hướng về Hứa Thần hành đại lễ, cái này một lần hắn tâm phục khẩu phục. Hắn có thể cảm giác được người đàn ông trước mắt này làm cái quyết định này không có chút gì do dự cùng nổi nóng, tựa như chính là một loại hẳn đương nhiên lựa chọn mà thôi. Cái này khiến hắn minh bạch bách tính hai chữ này không hề chỉ dừng lại ở khẩu hiệu bên trên, mà là chân thực tồn tại ở người nam nhân này tâm lý. Điều này cũng làm cho Lỗ Túc có một số xấu hổ, quân tử tuy có thể lấy vương lừa gạt, nhưng điều này cũng làm cho chính mình có vẻ hơi vô sỉ. Sĩ nhân miệng đầy thiên hạ thương sinh, nhưng chắc chắn tại hiện thực tầng diện lại có bao nhiêu người có thể làm được trước mắt nam nhân loại trình độ này đi. Rõ ràng có thể không hề làm gì nhìn Ngô Thục đại quân tự hành tan vỡ chịu chết, nhưng người nam nhân này vẫn là làm ra càng thêm bất lợi lựa chọn. Chuyện này bản tọa chấp nhận, dân chúng trong thành các ngươi cứ thả ra, chúng ta sẽ toàn bộ tiếp thu cũng làm thu xếp. Đang ánh mắt tụ tập phía dưới, Hứa Thần lãnh đạm nhìn Lỗ Túc, nhưng mà ngươi trở về nói cho Chu Du chúng ta thu xếp bách tính không khác nào không tính là cũ sổ sách, đợi sau cuộc chiến các ngươi làm sao đối đãi bách tính sở hữu xử phạt đều có tính toán. Lỗ Túc nghe vậy cũng chỉ có thể chắp tay trầm mặc, tuy nhiên Hứa Thần cái này lời đã ngầm thừa nhận khăn vàng sẽ thắng, hắn cũng không cách nào phản bác. Với hắn mà nói chuyến này đi sứ nhiệm vụ đã hoàn thành, về phần chờ đến phía sau chủ lực đại quân còn có thể hay không thể thắng đó cũng là nghe thiên mệnh làm hết sức mình mà thôi. Thời đại cũ liền tính biến mất cũng tổng quy muốn triển khai ra tuyệt sướng, cái này tuyệt sướng chính là tiếp xuống dưới cuối cùng quyết chiến. Bất quá, trải qua này về sau liền tính cuối cùng Lô Thục bại, Lô Túc cũng tâm phục khẩu phục. Người đàn ông trước mắt này thật có thể nắm chính quyền mà nói, đối với, đúng, thiên hạ thương sinh mà nói có lẽ thật là lớn nhất chuyện may mắn. Có lẽ nho ra đại đồng thế giới trung cực lý tưởng cuối cùng ngược lại là cái này, vì là nho ra đảo mộ nam nhân tới thúc đẩy cái này có phần không phải một loại châm biếm. Chương 567, theo ta đi chương 567, theo ta đi sáng sớm một chi khinh kỵ từ khăn vàng doanh địa lái ra bước chậm chậm bước tiến hướng Trường Sa thành đi tới, xem bọn hắn bộ dáng bình tĩnh chuyến này tựa như cũng không phải làm công thành mà đi. Ngay cả trên đầu tường Lô Thục các binh lính cũng chỉ là trơ mắt nhìn bọn họ tới gần, mãi cho đến nơi cửa thành cũng không có đối với chi này khăn vàng kỵ binh tiến hành công kích. Song phương tựa hồ cũng có cái gì ăn ý phải ở chỗ này hoàn thành một kiện chuyện gì một dạng, bình thường. Không bao lâu trên đầu thành đi tới đoàn người chính là lấy Chu Du dẫn đầu cả đám người. Chu Du đi tới đầu tường nhìn xuống đi cùng phía dưới xuất lĩnh khăn vàng kỵ binh tướng dẫn xa tướng hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn thấy khăn vàng tuân theo ngày hôm qua ước định đúng giờ phái người qua đây, Chu Du mới xem như triệt để yên tâm lại. Mở cửa thành thả bách tính. Hướng về phía dưới khăn vàng ngân giáp tướng lãnh gật đầu một cái, về sau Chu Du liền ra lệnh. Cái này một chi kỵ binh không hơn trăm người tới hoàn toàn không đối với, không đúng. Thành trì có sẵn uy hiếp khăn vàng đã cho thấy đủ thái độ, Chu Du tự nhiên cũng liền dứt khoát lên. Chu Du ra lệnh một tiếng, Trường Sa thành cửa bị chậm rãi đẩy ra, phía dưới Triệu Vân liền từ càng ngày càng lớn cổng to vào bên trong, nhìn thấy bên trong chẳng chịt bách tính chỉ là cái này, vừa nhìn phía dưới hắn lại ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy một cái không thấy được tù trưởng đám đội ngũ tất cả đều là hình dung khô cằn quần áo sợi nát vụn người, rất nhiều người thậm chí trực tiếp liền phơi bày thân thể, có thể nhìn thấy trên người bọn họ từng cây xương sườn bị thâm sâu xiết đi ra, ngay cả hành được lúc đi cũng nhiều là bước tiến hư phủ chậm chậm hề bại đều khiến người sợ hãi, một khi té còn ngã một người phía sau đám đều muốn đi theo tất cả đều té còn ngã, mỗi người bọn họ trên mặt đều là chết lặng thần sắc giống như hoạt tử nhân một dạng, không khí trầm lặng chỉ là tại Ngô Thục binh lính quát lớn bên dưới máy móc đi lại, chỉ từ thân thể bọn họ trạng thái đến xem liền có thể tưởng tượng mấy tháng này bọn họ rốt cuộc qua là cái dạng gì này. Nay không phải là đơn giản đói mấy tháng sự tình mà là chỉ bằng thấp sinh tồn nhu cầu cậu thả sống mấy tháng, đa số người đều đã đến gần nguy hiểm tử vong tuyến lại làm bằng sắt người bị như vậy hành hạ mấy tháng cũng phải bị cạo xuống đi mấy tầng huyết đủ. Triệu Vân bên người các kỵ binh ánh mắt một chút liền trở nên lạnh lùng mơ hồ ở giữa sát khí lóe ra. Hoàng Cân quân đội tạo thành đều là rõ ràng một sắc tử đệ binh, mỗi người đều là đã từng chịu hết khó khăn hạ tầng bách tính, không có ai so với bọn hắn càng có thể đối trước mắt những người dân này cảm thụ lây. Nghĩ đến ngày hôm qua Lỗ Túc bước vào khăn vàng doanh địa kia đại nghĩa nghiêm nghị bộ dáng, bọn họ nhất thời tâm lý buồn nôn. Nếu như không phải bởi vì Ngô Thục cường hành mang theo bách tính, hôm nay dân chúng lại làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, lại còn có mặt giả bộ thương hại bách tính sắc mặt muốn kẹp khăn vàng. Một khắc này cũ các quý tộc sắc mặt càng làm cho binh sĩ khăn vàng nhóm tâm sinh chán ghét. Đem bách tính ăn xong lau sạch, chờ đến bách tính không có giá trị lợi dụng thành gánh nặng nhưng lại giả mù sa mưa, bắt đầu vì bách tính lo nghĩ, trên thực tế chính là dùng bách tính lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác địch nhân. Nhìn như bọn họ còn có một tia phòng tuyến cuối cùng không có đối với bách tính đuổi tận giết tuyệt, trên thực tế cũng chỉ chính là cho chính mình bảo lưu cuối cùng một điểm danh tiết mà thôi. Trước mắt những người dân này liền tính toàn bộ đều chết sạch, những cái kia cũ quý tộc rốt cuộc có thể có mấy người sẽ xuất phát từ nội tâm thương hại đi. Chính thức có thể vì bách tính bi thương thương người từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không khiến bách tính bị khổ như vậy khó. Triệu Vân cũng là lắc đầu thở dài, càng là nhìn đến mức quá nhiều hắn thì càng cảm thấy thời đại cũng bị đào thải tự có đạo lý riêng. Tuy nhiên chính hắn cũng là hàn môn sĩ tử, nhưng bây giờ đã đối với, đúng, đã từng sĩ tộc vinh quang không có bất kỳ theo đuổi. Đáng chết đồ vật liền sớm đi đi chết tốt. Các hương thân đi theo ta đi đằng trước liền có cơm nước. Triệu Vân đưa tay giơ lên trường thương trên thân thương chói buộc hoàng sắc huyền kỳ ở trong gió bày ra, vậy dĩ nhiên chỉ bảo huy đồ án chỉ một thoáng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, dân chúng chết lặng vẻ mặt rốt cuộc hơi có chút lộ vẻ xúc động. Bọn họ còn không rõ ràng lá cờ này đại biểu cái gì, bọn họ chỉ là bị Triệu Vân trong giọng nói cơm nước hấp dẫn. Không có dư thừa lời nói, Triệu Vân đi vòng vèo thất ngựa liền bước chậm trở về trong hành. Được, hoàng sắc cờ hiệu liền thành dân chúng chỉ dẫn vàng đại đội ngũ liền chậm chạp như vậy hướng khăn vàng doanh đi tới, mà cái này mấy trăm ngàn bách tính vừa đi chính là rất lâu thời gian. Đứng tại trên đầu tường Ngô Thục chư tướng lúc này cũng không miễn có một số thổn thức, ai có thể nghĩ tới ngươi chết ta sống hai phương nhưng lại có thể vì bách tính ngắn ngủi đặt thành hợp tác. Cứ như vậy xem như giải quyết Ngô Thục hậu cần khẩn cấp, còn lại lương thực tuy nhiên vẫn là không nhiều nhưng giảm bớt một tỉnh miễn cưỡng còn có thể chống được viện quân, lúc đó mới tính có phát động quyết chiến tiền vốn. Chỉ là mọi người cũng rất khó cao hứng đối với tức sắp đến quyết chiến, cơ hồ không có một người là trong lòng có lòng tin. Đợi dân chúng trong thành toàn bộ sau khi rời khỏi lập tức đóng chặt thành môn, nói cho các binh lính mấy ngày này tốt tốt nghỉ ngơi, chờ đến Lưu Hoàng cùng bệ hạ đến về sau chính là quân ta phản công thu được thắng lợi thời điểm. Chu Du trầm giọng bỏ lại những lời này liền chuyển thân hướng thành bên trong đi tới, chỉ để lại mọi người tại đầu tường không phản bắt được. Hiện tại tình huống này đừng nói thượng tầng các tướng lãnh, ngay cả các binh lính cũng không khả năng sẽ tin tưởng cái gì phản công thu được thắng lợi sự tình, còn đi dùng loại thuyết pháp này khích lệ binh lính không khác nào lừa mình dối người. Thay vào đó cũng là không có cách nào lại tuyệt vọng, trận cũng vẫn là muốn đánh. Mà bên kia khăn vàng doanh địa lúc này đã tại phía sau mở ra một mảng lớn làm thu xếp doanh địa, làm dân chúng tại Triệu Vân dưới sự dẫn dắt đi tới về sau mới vừa rồi còn không khí trầm lặng đám người một chút liền táo động. Khoảng cách còn có 100 mét thời điểm bọn họ liền thấy tường đất bên trong bốc hơi lên vũ khí còn có khói bếp, sau đó chính là từng trận hương khí kéo tới. Mùi thơm này bọn họ không thể quen thuộc hơn được chính là cháo ăn hương vị. Bọn họ đã không biết bao lâu không có cảm nhận được qua loại này nồng nặc thóc lúa hương khí, mùi này chuyển tới để bọn hắn đã khô cạn sắp chết tế bào đều chậm rãi thức tỉnh, đúng loại sau mãnh liệt khát vọng bắt đầu ở trên thân lan ra tựa như cùng hạn hán đã lâu khao khát cam lâm một dạng khó có thể ức chế. Mắt thấy đám người liền muốn mất đi trật tự thời điểm sớm cũng sớm đã bày trận bên cạnh hoàng cân quân trận nhất thời xuất động. Hướng theo tướng lãnh chỉ huy nhiều đội khăn vàng giao thoa tản ra biến thành dù sao lợi nhận đem đám người toàn bộ cắt ra như cùng một tấm vong lớn đem cả đám người toàn bộ đều thâu tóm, trong đó còn chưa kịp phát sinh hỗn loạn đám người một chút liền bị đè nén xuống. Tiếp thu bách tính về sau có thể sẽ phát sinh cái gì khăn vàng tự nhiên có đầy đủ mong muốn không sẽ đối với chuyện như thế này phạm cái gì sai lầm cấp thấp. Tại các binh lính có thứ tự dưới sự khống chế dân chúng tuy nhiên đã sớm đói đỏ mắt nhưng vẫn là duy trì cơ bản trật tự theo thứ tự bước vào tường rào bên trong ăn mấy tháng đến nay chính thức trên ý nghĩa một ngụm nóng hổ cơm. Mà tại trong binh doanh nhìn cái này hết thảy tự thụ chính là thở dài một tiếng, chủ công như thế tuy cứu bách tính nhưng đột nhiên gia tăng hậu cần gánh vác cũng rất là cố hết sức quyết chiến về sau nếu là không có thể mau sớm kết thúc chiến đấu sợ rằng những người dân này liền muốn trở thành quân ta lo lắng âm thầm. Hứa Thần nghe vậy lại không hề bị lay động tựa như cũng không vì này lo lắng. Chương 568, người nào chi tội chương 568, người nào chi tội tiếp thu mấy trăm ngàn bách tính cũng không phải như vậy sự tình nhẹ nhàng thoải mái dù sao hiện tại vẫn còn chiến lúc vốn là lương thảo tiêu hao rất lớn thời điểm nhiều hơn nữa nhiều như vậy gánh vác khăn vàng hậu cần áp lực ngay lập tức sẽ rút ra cao hơn mấy cái đẳng cấp. Lần này Nam Trinh hao phí thời gian có thể nói khăn vàng một đường đến nay lâu nhất nhất chiến cho đến ngày nay chiến tranh hao phí đã không đếm hết được nhiều hơn mấy trăm ngàn há mồm một cái không tốt thật muốn đem phía sau ăn đủ. Nếu như cái này mấy trăm ngàn bách tính còn có thể chuyển hóa thành chiến lược mà nói, có lẽ có thể cho khăn vàng làm nhiều chút phụ trợ công sự kia còn, ngã, cũng còn tốt. Nhưng hiện tại xem ra những người dân này trạng thái căn bản, vốn, liền không có khả năng sản sinh cái gì chính diện giá trị hoàn toàn chỉ là cho khăn vàng mang theo gánh vác liền tính đem những người dân này toàn bộ chuyển tới phía sau cũng giống như vậy cố định mỗi ngày muốn phí công tiêu hao vô số lương thực. Nhưng dù vậy Hứa Thần cũng không thể không biết có cái gì không đáng. Cho dù không nói tự nhiên giáo giáo nghĩa dưới sự yêu cầu khăn vàng không thể nào làm ra lựa chọn thứ hai coi như là có thể những nhân khẩu này cũng là Hứa Thần trong mắt 10 phần quý báu tư nguyên hoàn toàn đáng giá khăn vàng tiếp nhận áp lực giữ được bọn hắn. Hán mặt đại loạn các nơi khói lửa không ngừng tuy nhiên Hứa Thần xuất hiện sớm rất lâu liền kết thúc cái này chư hầu phân tranh nhưng loạn dưới đời Hoa Hạ đại địa nhân khẩu vẫn là xuất hiện cực lớn suy giảm từng cuộc một chiến đấu không biết để cho bao nhiêu người vợ con ly tán cửa nát nhà tan. Không chút nào khoa trương nói ngắn ngủi này chừng 20 năm từ Hoàng Cân khởi nghĩa bắt đầu đến bây giờ trên vùng đất này tổn thất nhân khẩu tuyệt đối có thể đạt đến mấy trăm vạn thậm chí còn ngàn vạn chúng nhân dù sao chiến loạn mang theo không cũng chỉ có chiến tranh trực tiếp thương vong còn có thể mang theo hỗn loạn cùng ôn dịch bởi vì chiến tranh gián tiếp chết đói bệnh chết người số căn bản là vô pháp đo lường. Mà Huyền Hạ mắt thấy thắng lợi sắp tới đến tiếp sau này liền muốn đi vào khôi phục nguyên khí kiến thiết giai đoạn bất luận là công nghiệp sinh sản vẫn là xuất hải thời gian dài kế hoạch nhân khẩu nhu cầu đều là cái to lớn động không đáy mười mấy vạn nhân khẩu chỉ muốn cứu đến bản thân liền có sẵn to lớn giá trị. Về phần cái này có thể hay không đối với hiện tại chiến tranh có ảnh hưởng đương nhiên là có nhưng mà không có lớn như vậy. Không sao hậu cần áp lực lớn không thể trì hoãn vậy hãy nhanh nhiều chút kết thúc chiến tranh chính là quân ta có cái năng lực này. Thấy thu xếp doanh địa đã ổn định xuống đi Hứa Thần liền quay đầu hướng trường xa thành liếc mắt nhìn nhàn nhạt nói, hơn nữa liền tính để cho Ngô Thục chậm qua một hơi này, bọn họ hậu cần áp lực cũng giống vậy to lớn vẫn so với quân ta nghiêm trọng nhiều, bọn họ so với chúng ta gấp hơn. Tự thụ nghe vậy liền cũng gật đầu một cái. Chủ công anh minh thuộc hạ chỉ là làm xấu nhất dự đoán hiện thực đến nói cho dù là cộng thêm cái này mấy trăm ngàn bách tính quân ta hậu cần dự trữ cũng không phải đã lọt vào tuyệt cảnh bọn họ có thể so sánh. đợi bách tính chậm cái sau một ngày liền đem bọn họ đưa đi phía sau tiếp xuống dưới nên đem tinh lực hoàn toàn đầu nhập chiến tranh. Hứa Thần giải thích liền hướng doanh trại bên trong vừa đi đi. Tự thụ đội vàng đuổi theo chỉ trong lòng tổ thức. Một trận chiến này kéo dài lâu ngày chỉ là vì duy trì quân bị mỗi một ngày từ Ký Châu, U Châu, Thanh Châu trở phía sau vận đến lương thực đều vô số mà nay tiêu hao đã 10 phân chia to lớn coi như là Huyền Hạ cũng có chút không chịu nổi. Cũng may cũng coi như là đem nô thuộc bức cho đến sơn cùng thủy tận trình độ hết thệ cũng sắp nên đón tàn cuộc. Cái này khiến tự thụ có một số không kịp chờ đợi lên. Huyền Hạ lấy đến mức hoàn toàn sau khi thắng lợi thiên hạ này rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì vẫn là để cho hắn hết sức tò mò một chuyện. Qua lại tự thụ loại này tràn đầy mong đợi tâm tình khác biệt với tư cách thù địch mới Chu Du nhưng lại là mặt khác một phen tâm cảnh. Song Vương tiếp nhận bách tính qua đi ngày thứ hai một cái để cho Chu Du 10 phần khó chịu tin tức liền xuất hiện khăn vàng phía sau đại quân so với Ngô Thục viện quân sớm hơn một bước đến chiến trường. Ý vị này Chu Du nguyên bản ý đồ hợp 30 vạn binh lực đối với, đúng, khăn vàng 5 vạn đại quân phát động một đòn nặng nề kế hoạch trực tiếp phá sản. Song Vương tiếp xuống dưới chiến tranh không phải là binh lực như vậy cách xa quyết chiến mà là Song Vương binh lực đầy đủ chính thức ý nghĩa chính diện đối quyết nhưng nhìn như vậy giống như đối với Song Vương 10 phần công bình Ngô Thục làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Một trận chiến này đến nay Chu Du với tư cách đại đô đốc làm nhiều chuyện nhất chính là chọn khả năng lợi dụng hết thể có lợi điều kiện đi cùng khăn vàng đỏ sức không phải lợi dụng Trường Giang thủy đạo cự tuyệt địch bề ngoài chính là lợi dụng Kinh Châu thanh ấp vườn không nhà chống khó tránh hết thể có thể cùng khăn vàng chính diện giao chiến khả năng. Sở dĩ loại này cũng là bởi vì Chu Du biết rõ chính diện là thật không đánh lại a đáng tiếc cho dù hắn cuối cùng hết thể biện pháp quay đầu lại vẫn là hết chiêu để dùng sở hữu thủ đoạn đều dùng hết còn là bị khăn vàng bức đến tuyệt lộ không có bất kỳ khoan nhượng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi lên chính diện cùng khăn vàng bày ra không có chút nào hoa xảo dũng sĩ quyết đấu. Cho nên khi nhìn thấy tiếp theo khăn vàng chủ lực phía sau chạy tới chiến trường Lưu Bị Tôn Quyền thời điểm Chu Du căn bản là không cao hứng nổi hắn biết rõ Lưu Bị Tôn Quyền đến cũng không phải mang theo hy vọng mà là có nghĩa là bọn họ muốn đặt lên sở hữu tiền đặt cuộc đi mở bắt đầu hy vọng này mong manh nhất chiến. Nô thuộc đại quân lại lần nữa hội hợp 30 vạn đại quân liền trùng trùng điệp điệp tập hợp tại hoang dã bên trên bọn hắn bây giờ triệt để vứt bỏ Trường Sa thành không còn cố gắng tiến hành thủ thành bởi vì căn bản không cần thiết. Trong tay đã không có lương thực bọn họ chỉ có thể buông tay một cược chủ động khiêu chiến khăn vàng không đánh bọn họ cũng muốn ép khăn vàng đánh căn bản không có thủ thành chỗ trống. Tôn Quyền Lưu Bị đi ra trước trận liền nhìn thấy đã quỳ xuống đất một phiến Ngô Thục quân thần. Rõ ràng lúc này là quân thần gặp nhau đại quân hội hợp thời điểm nhưng bất luận là Lưu Bị Tôn Quyền vẫn là một đám thần tử trên mặt bọn họ đều chỉ có một phiến nặng nề vẻ mặt. Kỳ thực bọn họ cũng muốn để cho bầu không khí làm hết sức thoải mái tích cực một ít nhưng mà loại không khí này khởi nguồn cũng không phải bọn họ mà là hơn 30 vạn đại quân chỉnh thể bầu không khí này không phải là bọn họ lác đác mấy người có thể thay đổi sự tình. Lưu Bị Tôn Quyền nhìn nhau hai người tâm đều chìm vào thấp nhất đại quân còn chưa đánh sĩ khí liền một phiến đau buồn xa suốt tinh thần cái này cùng phân tử hình không có khác nhau. Nhưng thiên hạ đại thế trước cũng không ai có thể nghịch chuyển bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể là hết mình có thể làm cuối cùng cùng ấy. Tôn Quyền tiến lên đem phía trước nhất Chu Du đỡ lại nhìn một cái thời gian qua đi sau mấy tháng đã từng cái kia hăm hở Tiếu Lang quân đã không thấy xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là một cái ánh mắt thâm trầm khuôn mặt tang thương nam nhân ngay cả thân hình cũng mắt trần có thể thấy gầy gò mấy phần. Công cần những ngày này khổ ngươi Tôn Quyền ánh mắt không khỏi có một số ấm ức. Thời gian qua đi mấy tháng gặp lại đã là cùng đồ mặt lộ chi lúc coi như là đến từ trước hắn đối với, đúng, Chu Du có nhiều hơn nữa oán khí cùng bất mãn hiện tại cũng đều không thể nào trách cứ. Trái lại tại ý thức đến giống như có lẽ đã không thể nghịch chuyển thiên mệnh hiện thực về sau Tôn Quyền thậm chí thư thái. Hiện tại đi trách cứ Chu Du còn có ý nghĩa gì đâu cục diện hôm nay cũng không Chu Du bất lực mà là Ngô Thục cùng Huyền Hạ vốn là thực lực cách xa đây là một đợt từ vừa mới bắt đầu liền chú định sẽ thất bại chiến tranh Chu Du cũng là tâm tình sao động nước mắt nhất thời chạy tràn ra lại độ tầm tầm quý xuống. Chu Du vô dụng chưa có thể vì ta quân tranh thủ cơ hội thắng cô phụ bệ hạ tín nhiệm còn bệ hạ trách phạt. Chương 569, không có lựa chọn chương 569, không có lựa chọn đối với Chu Du Tôn Quyền thái độ là hết sức phức tạp nội tâm mà nói hắn đối với, đúng, Chu Du giữ cực kỳ kỵ đạn làm căn cơ chưa ổn quân chủ đối mặt Chu Du loại này hy vọng to lớn cùng có thể đỉnh phong phó thác trọng thần Tôn Quyền thiên nhiên liền sẽ cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt cái này khiến hắn rất không thoải mái. Có thể mà nói, hắn kỳ thực không quá nguyện ý một mực trọng yếu Chu Du người huynh trưởng này lưu lại quang cốt chi thần mà càng muốn đích thân để bạt có thể dùng chi tài ví dụ như Lô Túc chính là hắn cảm thấy 10 phần nhân tuyển thích hợp. Như quả không ra ngoài dự liệu nô quốc có thể an ổn tự thân mà nói, hắn liền sẽ xem xét nội bộ đấu tranh chuyện mà làm sao thiên hạ tình thế thậm chí không tiếp tục để cho nô thuộc có nội bộ đấu tranh chỗ chống phần ngoài uy hiếp trực tiếp quyết định bọn họ sinh tử cái gì công cao chấn chủ sự tình đã không đáng cân nhắc trái lại Tôn Quyền chỉ có thể đem hết thể hy vọng tất cả đều giao phó với Chu Du trên tay. Chỉ là dù vậy Chu Du lại cũng không thể ngăn cơn sóng giữ nô thuộc vẫn là không cách nào khó tránh đi lên tuyệt lộ. Đối với lần này Tôn Quyền đương nhiên là thất vọng cùng bất mãn. Ngươi Chu Công Cẩn có thể phụ tá Tôn Sách đánh hạ Tôn Ngô xã tắc vì sao hôm nay không thể thay ta Tôn Quyền phòng thủ Đại Ngô lãnh thổ? Chu Lang Diệu kế an thiên hạ cuối cùng đổi lấy chính là cái này một dạng kết quả. Ở phía sau thời điểm mắt thấy Trường Sa tiền tuyến một chút động tĩnh đều không có truyền đến Tôn Quyền không biết bao nhiêu cái ban đêm vì vậy mà lo âu mất ngủ cũng không biết rằng ở trong đấy lòng làm sao đối với. Đúng, Chu Du buột miệng chửi mắng. Chu Du biểu hiện thật sự để cho hắn quá thất vọng hắn mong muốn cục diện tuyệt đối không là hôm nay loại này. Chỉ là thật đi tới tiền tuyến về sau Tôn Quyền đã từng chuẩn bị kỹ càng những cái kia trách cứ tức giận mắng nhưng cũng nói không nên lời. Nhìn thấy Chu Du hôm nay tiểu tụy gầy gò bộ dáng hắn ý thức được đối phương cũng chỉ là thân thể máu thịt người bình thường mà thôi, cho dù hơi quá người trí kế cũng xa xa không làm được nghịch thiên cải mệnh sự tình. Dù sao trước mặt đối thủ chính là khăn vàng song phương thực lực chênh lệch lớn tới mức này không đánh lại mới là đương nhiên sự tình. Công Cẩn không nên tự trách có thể dẫn dắt đại quân đỏ sức đến bây giờ, cái này đã là cực không chuyện dễ chấm, lại làm sao có thể trách tội cục thế như thế, lại bản đã qua lại không có ý nghĩa, không bằng thu thập tâm tình chuẩn bị quyết chiến, đem trước mắt cửa ải này vượt qua mới có về sau đáng nói. Việc đã đến nước này, Tôn Quyền cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, lại lần nữa đem Chu Du đỡ lại để cho dư một đám thần tử cũng đều đứng lên. Mắt thấy Tôn Quyền như thế tha thứ Chu Du, lại là tự trách vừa cảm động, cuối cùng cũng chỉ có thể trọng trọng gật đầu nói, trận chiến này bất luận kết quả làm sao Chu Du cũng nhất định đem hết toàn lực. Như thế rất tốt, chấm chờ đợi Công Cẩn tin tức tốt. Tôn Quyền miễn cưỡng cười cười, tuy nhiên ngoài miệng nói rất hay, tâm lý lại hết sức bi quan. Liền Chu Du tự tin như vậy, người kiêu ngạo tại trước trận chiến lập chí thời điểm đều không dám nói nữa tất thắng mà nói, mà chỉ dám nói một câu toàn lực ứng phó, loại này vô ý thức tỏ thái độ ngược lại càng có thể nói rõ Chu Du tâm lý chân thực thắng bại mong muốn. Hắn lại nhìn một cái xung quanh, những người còn lại cũng đều là một phiến trầm mặc, chỉ sợ cũng đều cùng Chu Du một dạng nội tâm đã không ôm ấp thắng lợi hy vọng. Từ phía trên tướng lãnh xuống phía dưới các binh lính đều đối với, đúng, một cuộc chiến tranh mất đi lòng tin kia, cuộc chiến tranh này không cần chờ đến bắt đầu đã kết thúc, loại tình huống này có phần để cho người có một số tuyệt vọng. Chỉ là Tôn Quyền lại cũng không nói gì nhiều, bởi vì ngay cả chính hắn trong lòng cũng sẽ không hy vọng xa vời. Hắn thậm chí cũng không biết những người trước mắt này có bao nhiêu là một lòng chỉ cầu chết chiến, lại có bao nhiêu người là tính toán thấy tình thế không đúng liền ngược lại đầu hàng, thậm chí sẽ có hay không có người đang suy nghĩ bắt cóc quân chủ đi khăn vàng chỗ đó giành công. Nô thuộc xã tắc đã sớm linh đinh chúng nó không giống đại hán loại này, còn có nhiều như vậy người trung nghĩa nguyện ý cùng quốc cùng tồn vong tại loại này, trước mắt phía dưới người cũng sớm đã tâm tư dị biệt, đây cũng là Lưu Bị cùng Tôn Quyền đều không cách nào khống chế đồ vật. Bọn họ biết rõ một khi khai chiến sẽ là kết quả gì, nhưng bọn hắn không thể không đánh, bởi vì trừ đánh bên ngoài bọn họ không có còn lại có thể làm việc. Tôn Quyền còn coi như tốt, lúc này Lưu Bị lại càng là bi thống, nô quốc ít nhất còn có Chu Du chủ trì đại cục mà thủ quốc lại chân thực lọt vào nhân tài điêu linh trình độ. Đại quân hội hợp về sau, Lưu Bị lúc này mới phát hiện toàn bộ thủ quân chính mình duy nhất có thể dựa vào, nhưng chỉ là bị thương nặng còn chưa khỏi bệnh Hoàng Trung. Lần trước nhất chiến Hoàng Trung bị Triệu Vân gây thương tích đến bây giờ cũng chưa khôi phục lại, hôm nay chẳng qua chỉ là gắng gượng tới đón tiếp, Lưu Bị trạng thái vẫn hết sức yếu ớt, nhưng ngay cả liền loại này Lưu Bị cũng không thể không để cho Hoàng Trung đỡ lấy tổn thương chủ trì thủ quân đại cục. Lúc trước ít nhất còn có Ngụy Duyên có thể bổ nhiệm, dầu gì Liêu Hóa cũng có thể lấy ra đỉnh một đỉnh, nhưng bây giờ Lưu Bị đưa mắt nhìn đến lại cũng không nhìn thấy có thể làm được việc lớn nhân tài. Loại này vô lực cùng bi thương cục diện càng làm cho Lưu Bị ưu oán. Chỉ là hiện tại thậm chí ngay cả để cho hắn bi thương thời gian đều không có, Ngô Thục đại quân triệt để tập hợp về sau rất nhanh, Tôn Quyền liền dẫn dắt Chu Du Lô Túc chờ người hướng tại đây đến trước, chính là lập tức liền muốn thương nghị chiến sự, liền thở một ngụm thời gian cũng không lưu lại. Lưu Hoàng còn phấn chấn, hôm nay quân ta tuy nhiên tập hợp nhưng đã cũng không có đầy đủ lương thảo, sợ rằng không có thời gian trì hoãn, chỉ có thể mau sớm cùng khăn vàng quyết chiến. Tôn Quyền tiến đến bái đến Lưu Bị thi lễ, liền ngữ khí trầm trọng khuyên nhủ. Lưu Bị chính tại đối với, đúng, Hoàng Trung Ân cần hỏi han tỏ vẻ quan tâm, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời xóa bỏ hướng về phía Tôn Quyền đáp lễ, nô hoàng yên tâm chấm đã có quyết chiến chính xác bị. Tôn Quyền gật đầu một cái nói, như thế rất tốt, vậy không bằng trước tiên nghị quân sự. Lưu Bị thần sắc chậm rãi nghiêm túc nói, đúng là nên như thế, ngươi ta không có đường lui nữa, sinh tử tồn vòng chính tại hôm nay. Bọn họ đại quân chỉ có điều tài, mới vừa tụ họp mà thôi. Nhưng vô luận là Lưu Bị, Tôn Quyền vẫn là Chu Du, từ thứ đều biết mình đã không có thời gian, bây giờ có thể làm chính là lập tức phát động chiến tranh, càng là trì hoãn đối với, đúng, chính mình thì càng bất lợi. Rất nhanh, nô thuộc liền xây dựng lên đơn giản doanh địa, một tòa đài cao đã đứng lên, mấy người cùng nhau leo lên hướng phương xa khăn vàng doanh địa nhìn đến. Cái này vừa nhìn mọi người thần sắc thì càng thêm ngưng trọng, bởi vì lúc này khăn vàng doanh địa hiện ra là cực hạn trầm mặc cùng an tĩnh, tựa như hoàn toàn không có nhận thấy được nô thuộc đại quân hội hợp một dạng bình thường. Từ thứ thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói, nhìn khăn vàng động tĩnh bọn họ tựa như không định chủ động xuất kích, có lẽ quân ta chỉ có thể cường hành tấn công doanh trại. Chu Du tiến đến một bước gật đầu một cái, địch quân hết sức rõ ràng quân ta cảnh túng thiếu, biết rõ quân ta chỉ có thể chủ động tìm kiếm đối chiến, tất nhiên sẽ không bứt bỏ doanh trại sắc bén, một trận chiến này quân ta sẽ cực kỳ gian nan. Nói tới chỗ này Chu Du không khỏi nhớ tới hơn 10 ngày lúc trước chính mình mạo hiểm tiến công mà kia một lần, kết quả hiện tại vẫn để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy nhiên lần trước chỉ có mười mấy vạn đại quân mà bây giờ binh lực gấp đôi, nhưng Chu Du tâm lý vẫn không có bao nhiêu lòng tin, dù sao hoàng cân binh lực đồng dạng so sánh với lần. Tôn Quyền lo lắng nói, vậy ta quân nên như thế nào tiến công mới phải? Chu Du liếc hắn một cái trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, trận chiến này đã không có chiến thuật không gian, chỉ có ngạnh công mà thôi. Chương 570, tất cả đều chôn rơi, chương 570, tất cả đều chôn rơi. Tại Chu Du câu này ngạnh công sau khi nói ra, Lưu Bị cùng Tôn Quyền đều là một hồi bừng tỉnh, bọn họ cái này tài mới đồng nhiên ý thức được trận chiến này cùng hắn nói là song phương thế quân đối đầu kịch liệt quyết chiến, không bằng nói là Ngô Thục mới vạn bất đắc dĩ như bướm đèn dập lửa mở dạng bình thường chịu chết. Chiến tranh song phương đều đối dưới mắt tình thế đúng với ngực, hôm nay Ngô Thục đã không có bất kỳ đường lui, không chỉ lương thảo thiếu hụt không đủ chống đỡ hơi lâu một chút đại chiến phía sau, còn có Lữ Mông ô lực Trương Lỗ càng ngày càng gần uy hiếp. Hiện tại bọn họ liền tính không muốn đánh cũng phải bị buộc đi phía trước tiến công, cho dù biết rõ mạnh như vậy hành được tấn công doanh trại gần như không có khả năng thành công, cũng chỉ có thể cả người đục lên. Khăn Vàng đương nhiên cũng biết Ngô Thục không có lựa chọn, nếu không mà nói cũng sẽ không đối với, đúng, Ngô Thục đại quân tập hợp như thế thờ ơ bất động. Lưu Bị Tôn Quyền có thể tưởng tượng đến lúc này phía trước doanh trại Khăn Vàng nhất định đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn như thờ ơ bất động chỉ là không biết chủ động xuất kích mà thôi, nhưng mà Khăn Vàng nhất định đã dọn xong phòng ngự tư thế chỉ chờ Ngô Thục đại quân đưa tới cửa. Bọn họ nhìn nhau đều là cười khổ một tiếng, tuy nhiên Chu Du lời nói 10 phần bất đắc dĩ nhưng đây chính là hiện thực. Đã như vậy liền tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm đợi các tướng sĩ trước tiên ăn chán chê một hồi tích góp nhiều chút khí lực liền bắt đầu tiến công đi. Lưu Bị mặt sắc trầm tĩnh ra lệnh, vẻ mặt tái nhợt trên thân còn quấn vải trắng hoàng trung, sau đó liền lĩnh mệnh mà đi an bài công việc. Bên cạnh Tôn Quyền tự nhiên cũng là như vậy phân phó, Ngô Quân cũng nhanh chóng bắt đầu nghỉ ngơi. Không bao lâu liền có từng đạo khói bếp dâng lên, toàn bộ đại quân từ đấy bắt đầu vì là quyết chiến làm chuẩn bị cuối cùng, khẩn trương lại sơ sát tiêu điều bầu không khí bất chi bất giác bắt đầu trở nên nồng nặc lên. Mà đối diện khăn vàng trong doanh địa Hứa Thần cùng cả đám đều tại cao đài quan sát tình huống. Lúc này bọn họ tầm mắt bên trong, hai quân trung gian mở rộng lâu dài đất trống trên bình nguyên đang có trận gió chấn động tới sau đó quyền được, phải, các bụi khắp trời đây tựa hồ là chiến tranh song phương khí thế ở trong không khí tỷ đấu cụ tượng hóa hoặc như là chiến tranh khí tức dẫn tới thiên địa chú ý cho nên phát ra dị tượng. Chiến tranh còn chưa bắt đầu bầu không khí đã đạt đến mức tận cùng, tuy nhiên Hứa Thần cũng sẽ không vì vậy mà khẩn trương nhưng mà khó miễn cảm khái. Rốt cục thì đến lúc đó lần này Ngô Thục lại không thể lấy lùi bước chỗ chống trừ nhất quyết sinh tử lại không có nó đường. Lúc này khăn vàng trong doanh địa đúng như Lưu Bị Tôn Quyền sớm dự liệu mở dạng, bình thường đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhiều đội quân sĩ đã tại cửa doanh cùng doanh lá chắn trị thủ chuẩn bị chiến đấu, cự mã vòng rào cái này một dạng khí giới cũng tại các nơi thiết lập, các binh lính trên thân khôi giáp vũ khí cũng đều được bảo dưỡng giống như hoàn toàn mới một dạng, bình thường tại ánh mặt trời chiếu bên dưới phát ra từng trận lân quang. Trong doanh binh lực bố trí các nơi rõ ràng, các nơi quân tiên phong trọng giáp giáp trụ tạo thành cửa doanh hậu nhân thịt vách sắt tại hẹp tiểu khu vực bên trong hoàn toàn có thể đưa đến một người đứng chắn vạn người khó vào hiệu quả. Doanh bên trong tường bộ phận lại có trường kích sĩ cùng liên nỗ thủ phụ lấy cận thân cùng cự ly vừa công kích có thể dùng tuyệt đối an toàn thân thể vị không có kiêng kỵ gì cả phát ra. Mà tại doanh địa phía sau từng cái quân dự bị đoàn tất cả đều là có chuẩn bị chiến tranh trận hình tùy thời đều có thể luân thế bộ đội tiền tuyến, cái này có thể từ đầu đến cuối duy trì khăn vàng mạnh đại chiến tranh áp lực mặc kệ Ngô Thục đại quân tiến công bao lâu ra, bọn hắn bây giờ trước mặt vĩnh viễn đều là tinh lực dồi dào võ trang tận răng hoàng cân tinh nhuệ. Cũng chính là có những này ở đây khăn vàng các tướng lãnh có thể vững như bàn thạch vừa nói vừa cười. Kỳ thực bọn họ như là người thông minh mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là đầu hàng biết rõ không thể làm mà thôi trừ để cho ta thán phục một chút bọn họ dũng khí bên ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Dương mắt thấy Ngô Thục trận địa còn không có động tĩnh cũng liền mất đi tiếp tục xem tiếp hứng thú đi trước tại ngồi xuống một bên đích nói thầm. Hắn như vậy ngồi xuống những người khác cũng đều đi theo để ống dòm xuống cũng là cùng nhau đi theo ngồi xuống. Dù sao từ tầm mắt trong đó nhìn đến Ngô Thục đại quân khói bếp dày đặc lúc này chính là tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm thời điểm chính là ăn xong cũng phải tốt tiêu hóa một phen thật muốn tấn công cũng không phải chuyện dưới mắt. Tự thụ ngồi xuống liền tiếp tục Vương Dương vừa tải, mới, nói, đầu hàng lại cũng cần thời cơ đánh đến không sai biệt lắm thời điểm tự nhiên có người sẽ mở bắt đầu đầu hàng. Vương Dương nhíu nhíu mày nhưng suy nghĩ một chút nhưng cũng tán thành chính là hắn cũng có thể tưởng tượng được lúc này địch quân nội bộ nhất định là tâm tư dị biệt khẳng định không thiếu ý đồ đầu hàng ra hỏa đây là nhân chi thường tình. Chính là ban đầu Trương Giác đại bại với Hoàng Phủ tung tay Vương Dương mang theo một nhóm tàn binh thời điểm đội ngũ trong đó cũng không thiếu có mang đầu hàng tâm tư minh đệ nếu mà không phải Hứa Thần lực lượng mới xuất hiện chỉ sợ Vương Dương thật sẽ đầu hàng cũng có nói. Dù sao thật đến tuyệt lộ thời điểm liền tính biết do Hoàng Phủ tung chính là khăn vàng đồ tể đầu hàng cũng là không có lựa chọn. Hôm nay Ngô Thục mặt đối với cục diện không khoa trương nói thậm chí so với lúc trước khăn vàng càng thêm tuyệt vọng hiện tại Hoàng Cân đại quân có thể so với lúc trước Hán quân đáng sợ nhiều lắm đổi vị trí sống chung nói Vương Dương nhìn hôm nay khăn vàng cũng căn bản tìm không đến chút nào có thể thắng lợi hy vọng. Hứa Thần cười nói, hiện tại Lưu Bị Tôn Quyền ước chừng cũng 10 phần bất đắc dĩ liền coi như bọn họ hiểu do phía dưới người có lòng dị cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Mọi người vừa nghe nhất thời hiểu ý cười lên bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng Lưu Bị Tôn Quyền bất đắc dĩ. Lại không nói Lưu Bị Tôn Quyền không cách nào biết được rốt cuộc người nào có dị tâm liền tính biết rõ bọn họ cũng không khả năng làm ra chuyện gì lúc này nếu như dám trong tiến hành bộ phận thanh tẩy cái kia vốn là yếu ớt quân tâm liền muốn lập tức sụp đổ. Không có gì so với cái gì cũng biết nhưng cái gì đều không làm được đến càng thêm tuyệt vọng. Ngay tại bây giờ chờ đến khai chiến thời điểm Hứa Thần chờ người ngược lại trở nên 10 phần nhàn rỗi hết thảy chuẩn bị đều đã hoàn thành đã không có gì cần bọn họ đi làm việc tiếp xuống dưới chỉ cần nhìn Ngô Thục lúc nào sẽ phát động tiến công. Đương nhiên bọn hắn cũng đều biết rõ khai chiến thời gian sẽ không quá xa, hiện tại không nhanh chóng phát động tiến công mà nói, chờ đến lương thực hao hết hoặc là phía sau ô lực trường lỗ lữ ngông giáp công qua đây thời điểm lúc đó chính là muốn đánh cũng không có cơ hội. Quả nhiên giữa trưa qua đi không quá một canh giờ hướng theo khăn vàng tiền đồn một hồi sắc bén tiếng cười cảnh báo Ngô Thục tiến công liền tuyên bố bắt đầu. Hứa Thần chờ người lập tức liền kết thúc cho chuyện dồn dập đứng lên sau đó chỉnh tệ như một cầm lên ống nhòm hướng phương xa nhìn đến. Tại tầm mắt chỗ cực xa đường chân trời quả nhiên thấy một đạo rất dài hắc tuyến đang từ nhúc nhích bọn họ biết rõ đó là Ngô Thục đại quân tại đi phía trước tiến quân. Bất kể là Hứa Thần vẫn là bên người Vương Dương bọn họ hô hấp đều không tự chủ được thô trọng. Nay không phải là vì là tức sắp đến chiến tranh mà cảm thấy khẩn trương bởi vì bọn hắn đối với chiến tranh kết quả không có một chút lo âu bọn họ chỉ là nghĩ đến chừng 20 năm đấu tranh rốt cuộc và hôm nay muốn nhìn thấy kết quả không tự chủ được hưng phấn đã. Toàn quân đều có chuẩn bị ứng chiến đem hắn mẹ sĩ tộc hào cường cho hết trôn. Sơ một tiếng sắc bén tiếng vang Vương Dương rút ra bên hông trường kiếm lúc này lại cũng kềm chế không được liền nâng kiếm đến tiền tuyến mà đi hắn muốn đích thân trên trận chung kết cái kia thời đại cũ. Chương 571, tái diễn trầm trọng quân trận chỉ là tiến lên, phủ kín hoang nguyên bước chân cũng đủ để cho mặt đất vì đó rung động, cho dù chỉ là đi đầu năm vạn đại quân, cũng giống vậy bảy biện ra che khuất bầu trời khả năng nhìn rung động, Nô Thục cuối cùng không còn có bất luận cái gì lùi bước cùng né tránh, cứ như vậy không hề hoa xảo bắt đầu rồi cuối cùng quyết chiến. Thậm chí tại Hoàng Cân một ít chưa kịp quét sạch góc, doanh trại phụ cận còn có thể nhìn thấy một chút hơn 10 ngày trước đại chiến dấu vết, lần trước vết máu còn không có phong hóa, mới một lần kịch chiến liền đã đến. Lần này tiến công, dường như cùng lần trước cũng không có quá mức rõ ràng khác nhau. Trên thực tế, Chu Du thì rất bất đắc dĩ, theo lần trước mười mấy vạn ưu thế binh lực tiến công quân địch 5 vạn binh lực chật vật mà về lúc, là hắn biết Ngô Thục Triệt để chết chắc rồi, mười mấy vạn đánh không lại 5 vạn, 30 vạn cũng giống vậy đánh không lại Hoàng Cân mười mấy vạn binh lực. Bây giờ đại quân tập kết binh lực nhìn như sung túc, nhưng chiến trường hạn định tại Hoàng Cân doanh trại tương đối chật hẹp khu vực, cái này khiến Ngô Thục binh lực ưu thế không thể hoàn toàn phát huy, nhiều hơn nữa binh lực chỉ có thể mang ý nghĩa Ngô Thục năng lực duy trì thời gian dài hơn thế công mà thôi, cũng không thể quyết định chiến tranh thắng bại. Nếu như nói Hoàng Cân năng lực bỏ qua doanh trại chủ động xuất kích cùng Ngô Thục tại gò đất hình quyết chiến lời nói, kia Chu Du chí ít còn có thể thông qua bài binh bố trận làm hết sức đền bù thực lực của hai bên chênh lệch, mà không phải như bây giờ tuyệt vọng. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, Chu Du đã có thể tiên đoán được phía sau đi về phía cùng kết quả. Lần này dẫn đầu tiến công tiên phong đại quân, lại là Lưu Bị Tôn Quyền chỗ mang theo tới hậu phương đại quân. Về phần nguyên bản Chu Du xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân, sớm tại hơn 10 ngày tiền liền bị Hoàng Cân sợ vỡ mật, Chu Du chỉ có thể đem quân đội lại lần nữa pha trộn về sau phương đại quân làm hạch tâm tạo thành mới quân trận, như thế mới không còn nhường các binh sĩ đánh mất công kích dũng khí. Ngay tại Ngô Thục quân thần vô cùng lo lắng vẻ mặt nghiêm túc phía dưới, đợt thứ nhất tiến công 5 vạn đại quân đã xông đến Hoàng Cân doanh trại bên ngoài. Khô cạn hơn 10 ngày đất vàng, cuối cùng có thể lại lần nữa đạt được máu tươi đổ vào. Mười mấy ngày trôi qua, Hoàng Cân doanh trại đã được đến hoàn toàn tu sửa cùng gia cố, lần trước trong lúc kịch chiến tổn hại sụp đổ công sự, lần này tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu, một ít trong chiến tranh phát hiện chỗ bạc nhược, hiện tại cũng nhận được hoàn toàn tăng cường, doanh trại công sự càng biến đổi thêm không có kẽ hở, chỉ là như vậy đúng Ngô Thục các binh sĩ mà nói có vẻ cũng có chút tuyệt vọng. Doanh trại tường ngoài trên thực tế là do hai đạo dựng thẳng tường tạo thành, tường ngoài là đắp đất lũy thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tường thì là một bên ngoài thẳng trong trì hoãn sơn đất hình, cái này tại doanh tường sáng tạo ra một lối đi hẹp, Ngô Thục binh sĩ chỉ có thể xông vào lối đi đi vòng hồi lâu mới có thể sờ đến cửa doanh, này tất cả quá trình bọn hắn đều muốn chịu đựng đứng ở sơn đất trong tường Hoàng Cân kéo dài công kích. Hành quân đánh trận, kỳ thực tối khảo nghiệm tướng lĩnh không phải làm sao tác chiến dũng mãnh, cũng không phải bày ra làm sao huyền diệu trận pháp, mà là làm tốt hậu cần, luyện tập, hạ trại những thứ này kiến thức cơ bản, có thể làm tốt những thứ này kiến thức cơ bản, cũng đủ để được xưng tụng là ưu tú tướng lĩnh rồi. Mà huyền hạ quân sự chuyên nghiệp hóa, chính là đem đây hết thảy cơ bản yếu tố cũng quy phạm hóa chế độ hóa. Bây giờ Hoàng Cân hạ trại điều lệ, có thể cẩn thận đến tường thổ dùng tài liệu gì tỷ lệ tiến hành trộn lẫn chế, bức tường cao rộng tiêu chuẩn, doanh trại lớn nhỏ tiêu chuẩn, nội bộ công trình phân bố quy định mọi việc như thế trình độ. Nay bảo đảm rồi Hoàng Cân chỉ cần hạ trại, kia doanh trại chất lượng cùng công dụng tuyệt đối tin cậy hợp cách. Này cho Ngô Thục binh sĩ mang tới cảm thụ chính là, trước mắt doanh trại dường như không phải bình thường binh doanh, mà như là thành thị bình thường, đây cũng chính là một ưu tú doanh trại nên có hiệu quả. Đúng Ngô Thục mà nói, cũng đúng thế thật Hoàng Cân cường đại một loại thể hiện, mặc kệ là phương diện gì, Hoàng Cân vĩnh viễn cũng có thể làm đến cẩn thận mà hoàn thiện, luôn luôn như thế một bộ không có kẽ hở bộ dáng, đây không thể nghi ngờ là để người bất đắc dĩ. Nhất là tại Hoàng Cân biến thành địch nhân của mình lúc, tiểu này bất đắc dĩ càng là hơn làm người tuyệt vọng. Tại quân lệnh phía dưới xông về phía trước phong Ngô Thục các binh sĩ, rất nhanh liền cảm nhận được tiểu này tuyệt vọng, trước mặt rõ ràng chỉ là một tòa quân sự doanh trại mà thôi, nhưng cho cảm giác của bọn hắn lại như là kiên cố thành lũy giống như không thể dung chuyển, mỗi hướng phía trước tiến lên một bước, bọn hắn muốn nỗ lực không biết bao nhiêu cái giá bằng cả mạng sống. Chật hẹp tường chặn đường, Ngô Thục binh sĩ làm hết sức nhanh chóng ghé qua, chỉ là đứng ở trong doanh địa tường đường dốc trên Hoàng Cân dày đặc công kích, nhưng lại làm cho bọn họ nửa bước khó đi. Sắc nhọn dày đặc trường kích từng vòng hướng xuống ám sát, Ngô Thục binh sĩ chỉ có thể ra sức tránh né, thậm chí đều không thể phản kích. Cao thấp kém địa hình khuyết điểm, để bọn hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản kích động tác, chỉ có thể bị động như vậy bị đánh túi đầu xông về phía trước, còn không có vọt tới cửa doanh, trên đường đi người đã chết thì nhiều vô số kể rồi, chỉ có những kia bị thương vẫn chưa có chết đi người tiếng gào thét, cho chiến trường này tăng thêm mấy phần khốc liệt khí tức. Nhưng mà đây không phải kết thúc, tại trường kích phía sau còn có đếm không hết liên nộ phát xạ, chật hẹp tường đạo nhường Ngô Thục binh sĩ không thể nào tránh né, bọn hắn hoàn toàn bại lộ tại tên nọ phía dưới, biến thành Hoàng Cân bia sống, mỗi một vòng liên nộ phát xạ qua đi, thường thường đều có thể hù dọa một hồi tiếng kêu thảm thiết âm. Cũng may, tại phải trả cái giá nặng nề sau đó, Ngô Thục cũng không phải hoàn toàn không có phản chế thủ đoạn. Rất nhanh, từng cái trưởng bậc thang tất cả đều đỡ lên, bên ngoài Ngô Thục binh sĩ mượn nhờ dụng cụ, cuối cùng có rồi có thể cơ hội phản kích. Này doanh trại mặc dù tu được vững chắc như là thành thị, nhưng dù sao không phải là thực sự thành thị, doanh tường tương đối mà nói vẫn tương đối thấp bé, cái này khiến Ngô Thục chỉ cần đơn giản dụng cụ là có thể leo lên đối chiến. Ngô Thục rốt cuộc binh lực dồi dào, rất nhanh hai bên ngay tại doanh tường chỗ tranh đoạt lên, lúc này ai có thể chiếm cứ doanh tường chủ động, ai có thể chiếm cứ trên chiến trường ưu thế. Chỉ là cho dù Ngô Thục binh sĩ ra sức leo lên tác chiến, muốn cùng Hoàng Cân giao thủ hay là quá mức miễn cưỡng, bất luận là vũ khí trang bị bên trên cứng rắn chiến lệnh, hay là hai bên sức chiến đấu cao thấp, đều không đủ vì nhường Hoàng Cân tại đây trùng doanh tường đánh rằng có bên trong lấy được ưu thế. Điều này chiến tranh, tiến công một phương vốn là thua thiệt một phương, chớ đừng nói chi là đối thủ thân mình muốn đây Ngô Thục binh sĩ càng cường đại hơn, thật sự giao chiến lên cục diện cũng liền càng phát ra gây bất lợi cho Ngô Thục. Nhưng Ngô Thục tranh đoạt doanh tường động tác, cũng cho ở phía dưới tường đạo trùng phong binh sĩ chia sẻ áp lực, cái này khiến bọn hắn cuối cùng có thể sờ đến Hoàng Cân cửa doanh chỗ. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy là võ trang đầy đủ Hoàng Cân tường sắt, bên trong cầm đầu tướng lĩnh thân hình cao lớn tướng mạo hung hãn, chỉ là một ánh mắt quét tới, rất nhiều Ngô Thục binh sĩ liền không nhịn được trong lòng run lên, bọn hắn cũng từ trên người đàn ông này cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vương Dương mặc dù không phải Triệu Vân Thái Sử từ kiểu này đỉnh cấp võ tướng, nhưng cũng là theo núi thây biển máu đi ra manh tướng, chỉ là khí thế cũng đủ để chấn nhiếp quân địch tiểu binh. Cái này trước mắt, Vương Dương tất nhiên không có cái gì do dự, chỉ là hướng phía trước một chỉ, một giết chứa thốt ra, hai bên quân sĩ liền nện bước chân nặng nề tiến ép mà đi. Chính hắn cũng là theo sát phía sau, nhìn thấy chạm mặt tới kia mang theo vài phần kinh hoàng nô tụ binh sĩ, cũng không có chút gì do dự liền huy kiếm về phía trước. Chương 572, quá khó khăn chương 572, quá khó khăn hai chiến đấu còn đang ở kéo dài, bất luận là xa xa Chu Du Lưu bị Tôn Quyền đám người, hay là thêm gần Hứa Thần, lúc này cũng đem toàn bộ chú ý đặt ở chiến tranh tiền tuyến, chỉ là đối với chiến tranh biểu hiện, bọn hắn lại là hoàn toàn khác biệt hai loại phản ứng. Chu Du sắc mặt âm trầm, bất luận tiền tuyến thế cuộc làm sao, nét mặt của hắn cũng không có một tia biến hóa, bởi vì này tất cả hắn sớm tại hơn 10 ngày tiền liền đã chứng kiến qua một lần, cục diện dưới mắt hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Hoàng Cân vẫn là trước sau như một cường đại, thậm chí so với lần trước càng thêm không có kẽ hở rồi, mà phe mình tiến công cường độ, thậm chí còn so ra kém hơn 10 ngày tiền. Lần này, Chu Du không có bất kỳ biện pháp nào lại đi khích lệ sĩ khí, thậm chí ngay cả duy trì sĩ khí cũng làm không được. Theo thời gian trôi qua, nô thuộc đại quân sĩ khí luôn luôn tại cấp tốc suy giảm. Các binh sĩ kỳ thực đã sớm xuất hiện ghét chiến tranh tâm trạng, bọn hắn không muốn tiếp tục chịu đói, thì sợ hãi đi cùng Hoàng Cân liều mạng. Mặc dù lần trước Chu Du có thể bánh vẽ hấp dẫn bọn hắn làm hết sức anh dũng tác chiến, nhưng bây giờ cách làm này di chứng đã bắt đầu xuất hiện. Hơn 10 ngày tiền chiến đấu một chút liền để Hoàng Cân đem nô thuộc binh sĩ tất cả đều đánh thức, bọn hắn cũng không dám lại hy vọng xa vời cái gì tất bị, ghét chiến tranh cùng sợ hãi tử vong lại bắt đầu lại từ đầu xuất hiện, mà loại tâm tình này lại lần nữa xuất hiện sẽ chỉ gấp bội mãnh liệt. Lần này là toàn bộ nhờ lại lần nữa pha trộn đại quân, tăng thêm đốc chiến đội uy hiếp, mới bức bách các binh sĩ đạp vào chiến trường. Dạng này đại quân có thể đánh sao? Đương nhiên là có thể đánh, hiện tại thì đang ở đánh, nhưng có thể đánh bao lâu chính là cái cự đại vấn đề. Chu Du trong lòng cũng căn bản không chắc, thậm chí sau một khắc đại quân ngay tại dưới áp lực mạnh toàn tuyến tan vỡ đầu hàng, hắn thì không thể không biết kỳ lạ. Chiến tranh bây giờ căn bản cũng không phải là vì thắng lợi, mà chỉ là không cam lòng dãy rủa, trong lòng còn có may mắn nếm thử mà thôi. Giống như ngạt thở tử vong trước đó, thân thể một chút dãy rủa run run, lại như biết do đã thua sạch của cải dân cờ bạc, cuối cùng cũng chỉ có thể đỏ hồng mắt cuối cùng đem mạng mình thì áp tại trên chiếu bạc. Và nói Chu Du đang chỉ huy chiến tranh, không bằng nói hắn ở đây yên lặng chứng kiến nô thuộc cuối cùng diệt vong. Chu Du kỳ thực thản nhiên tiếp nhận rồi vận mệnh, chỉ là bên cạnh hắn Tôn Quyền lại tựa hồ như còn có chút ít không cam lòng. Tôn Quyền vẫn như cũ còn có thể là chiến trường tình thế mà căng thẳng cùng thấp thỏm, không như Chu Du như vậy đã tâm như chỉ thủy rồi. Tiền tuyến kịch chiến thật lâu sau, chấm nhìn ta quân thế công đã kế tục không còn chút sức lực nào, này nên làm thế nào cho phải? Tôn Quyền rốt cục ngồi không yên, mắt thấy tiền tuyến hung hiểm, hắn lập tức nhìn về phía Chu Du, hy vọng Chu Du đến thay đổi cục diện. Chu Du thở dài một tiếng, mặc dù biết chuyện không thể làm, hắn cũng cần tận chức tận trách hoàn thành chính mình thân làm đại đô đốc sứ mệnh, bây giờ cũng chỉ có điều khiển hậu bị đại quân bổ sung chiến tuyến luân thế tiến công, như vậy vẫn đang có thể tiếp tục gìn giữ thế công. Tôn Quyền nghe vậy, qua loa yên tâm một ít, nhưng vẫn là hỏi tới, cục diện bất lợi, tăng thêm lính chỉ sợ vẫn là không thể thay đổi thiện, có thể tạm thời lui ra hơi chút chỉnh đốn lại đồ tiến công. Chu Du nghe vậy, nhìn sang, bệ hạ có chỗ không biết, hơn 10 ngày trước hạ thần chủ trì tiến công, liền có rút lui sự tình, nhưng chiến sự mở ra liền khó có thể dừng lại, tại quân địch truy kích phía dưới, lúc đó hạ thần vì hao tổn binh lực thượng vạn đại giới mới miễn cưỡng bảo tồn thực lực của ta, nếu là hiện tại rút lui, chỉ sợ lại muốn phục diễn lúc đó tai họa. Với lại Tôn Quyền muốn là hoảng hốt, lại nghe được Chu Du cái này với lại, càng là hơn bất an, liền ngay cả bận bịu hỏi tới. Mà lại cái gì? Chu Du lắc đầu, khổ sở nói, với lại quân ta hậu phương còn có quân địch bao bọc chi hiểm, mà lương thực cũng không đủ lâu dài cung ứng, trận chiến này đã không cách nào cho phép chúng ta chậm chậm lưu toàn, chỉ có một tiếng chống tăng khí thế cường công ngạnh công con đường này có thể đi rồi. Tôn Quyền giật mình, lúc này mới rốt cục tại Chu Du câu chuyện hạ nhận rõ hiện thực, một trận so với chính mình nghĩ càng thêm gian nan. Nhưng rất nhanh, hắn thì tự giễu cười một tiếng, lại cảm thấy mình có chút nhớ nhung nhiều. Lẽ nào, vẫn đúng là trông cậy vào một trận chiến này có thể đánh thắng Hoàng Cân không được sao? Lời tuy như thế, trong lòng của hắn trung quy vẫn là có như vậy lỡ như hoang tưởng, cho dù là dãy rủa, cũng muốn nhiều dãy rủa hai lần không phải sao? Sau đó hắn liền lần nữa lại nhìn về phía Chu Du, nếu là như vậy, trận chiến này muốn như thế nào mới có thể ngừng? Chu Du nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chờ vào đêm lúc Hoàng Cân không thể truy kích thời điểm, lại vì đại quân toàn diện tiến ép tiếp ứng, mới tốt phát lệnh rút lui. Tôn Quyền cũng chỉ có thể gật đầu một cái, nhưng sau đó vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng, ngay cả rút lui đều muốn cẩn thận như vậy, cẩn thận làm như có thật, có thể nghĩ một trận đánh đến cỡ nào cố hết sức. Hắn cũng không hoài nghi đây là Chu Du chuyện bé xé ra to, rốt cuộc Chu Du ở trên đây bị nhiều thua thiệt, bây giờ đối phó Hoàng Cân bất luận sao cẩn thận đều là không quá phận, có lẽ một sơ sẩy, mang tới hậu quả chính là toàn diện tan vỡ. Với lại Tôn Quyền có thể nhìn thấy, ngoài Hoàng Cân doanh địa truyền mấy ngàn kỵ binh, thời thời khắc khắc cũng đang uy hiếp nhìn Ngô Thục đại quân. Tại kỵ binh trên lực lượng, Ngô Thục là hoàn toàn thiếu hụt trạng thái, Chu Du cũng chỉ có thể tại hai cánh chia ra bố trí trọng binh phòng bị, mới làm hết sức giảm bất kỵ binh trực tiếp uy hiếp, nhưng một khi bắt đầu lúc rút lui, trận hình buông lỏng, khi đó những kỵ binh này lại khó hạn chế, rồi sẽ biến thành đại quân rút lui trên đường dây treo cổ. Tôn Quyền rõ ràng cảm giác được, một trận bất luận Ngô Thục phương diện làm thế nào cũng không thoải mái, là cái này hai bên thực lực trực tiếp chênh lệch mang tới ảnh hưởng. Dưới mắt hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể yên lặng nhìn hung hiểm chiến trường thế cuộc không ngừng phát triển, chính như Chu Du nói, như vậy tiến công thành thị tác chiến rất khó có cái gì chiến thuật không gian, có thể làm cũng là cường công ngạnh công. Liền xem như Hoàng Cân công thành lúc, giống nhau cũng là chỉ có thể ngạnh công, cũng là đây người khác có thêm một cái nổ môn chiến thuật mà thôi. Cái này khiến Tôn Quyền trong lòng mười phần bất đắc dĩ, nếu có thể, Lúc này hắn thậm chí vui lòng cùng Hoàng Cân tại gò đất hình giá chiến, Mại Hà Hoàng Cân không thể nào cho bọn hắn cơ hội này, biết rõ Ngô Thục chỉ có chủ động tìm kiếm tiến công một con đường, Hoàng Cân đương nhiên sẽ không bỏ qua doanh trại địa lợi. Ngô Thục thế công, cứ như vậy tại Chu Du chỉ huy phía dưới, vì không ngừng thay phiên binh đoàn phương thức miễn cưỡng duy trì lấy. Không biết bao nhiêu lần, tiền tuyến hung hiểm cục diện đều bị Tôn Quyền hái hùng kết vía, dường như chiến tuyến tùy thời đều muốn tan vỡ bình thường, chỉ là mỗi một lần đều bị Chu Du vì tự thân bén nhạy quân sự khiếu giác trước giờ làm ra bố trí, mới biết tại chiến tuyến thời điểm nguy hiểm lập tức liền đạt được bù đắp. Nay cho Tôn Quyền cảm giác, hình như trông coi doanh trại Hoàng Cân mới là tiến công một phương, mà Ngô Thục ngược lại đã thành bị di chuyển bị đánh phe phòng thủ. Mãi đến khi hoàng hôn tới gần Chu Du cuối cùng hạ lệnh lúc rút lui, Tôn Quyền thứ nhất cảm thụ cũng không phải là bởi vì không thể dung chuyển Hoàng Cân doanh địa mà cảm thấy đáng tiếc, mà là nhà mình đại quân chống đến rồi hoàng hôn rút lui thời cơ mà cảm thấy may mắn. Đúng vậy, vẹn vẹn chỉ là chống đến có đầy đủ cơ hội rút lui, liền để Tôn Quyền có loại như chút được gánh nặng cảm thụ. Thấy tận mắt chiến tranh tiến hành, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đến Hoàng Cân mạnh đến mức độ như thế nào, cũng mới đã hiểu mình quả thật không có gì lập trường đi trách cứ Chu Du. Khó, quá khó khăn. Nhìn Ngô Thục đại quân tại càng thêm mở tối sắc trời hạ rút lui tiếp theo, Tôn Quyền hưu khí vô lực đặt mông ngồi xuống, nét mặt một chút trở nên có chút mờ mịt cùng ngây dại ra. Vừa nghĩ tới ngày mai còn muốn tiếp tục như vậy dày vò, nội tâm hắn thậm chí nhịn không được có loại lùi bước trốn tránh suy nghĩ. Chương 573, kế hoạch chương 573, kế hoạch ba nguyên lai tưởng rằng đầu một ngày đánh một trận chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, nhưng chỉ là đánh như thế hồi lâu mà thôi, Ngô Thục toàn quân trên dưới liền toàn bộ đều trái tim băng giá rồi, đại quân lúc rút lui, ngay cả Tôn Quyền cũng bản năng có chút lùi bước tâm trạng, chớ đừng nói chi là thân ở tại trung tâm chiến trường đám binh sĩ rồi. Chu Du một phen bố trí sắp đặt quả nhiên có chỗ tác dụng, tại sắc trời đem đen lúc rút lui, cũng vì toàn bộ binh lực tiếp ứng, Hoàng Cân quả nhiên không tiếp tục như lần trước như vậy ra doanh truy kích, này mới khiến Ngô Thục đại quân có thể bình yên rút về. Tại đêm tối chiến đấu, cho dù là Hoàng Cân thì sẽ không thái quá khinh thường, Hứa Thần càng sẽ không khinh thường Chu Du, nếu là không coi Chu Du là người nhìn nói không chừng vẫn đúng là sẽ bị Chu Du đánh cái mai phục. Trên thực tế Hoàng Cân xác thực không phải quá đáng cẩn thận, Hứa Thần đoán không sai, Chu Du quả thật là có lưu hậu thủ. Đáng tiếc, nguyên cho là bọn họ sẽ lại lần nữa truy kích đến, nếu là như vậy, chỉ cần đem bọn hắn dụ dỗ ra doanh cứng rắn nữa đánh trả, mượn nhờ ban đêm hôn chiến có thể năng lực có cơ hội phản ăn hắn một bộ binh lực. Chu Du đứng ở đài cao quan sát Ngô Thục đại quân rút lui thế cuộc, mắt thấy Hoàng Cân đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn ngược lại là rất đáng tiếc đập một quyền trước người hàng rào. Lần trước đang rút lui trên ăn thiệt thòi lớn, lần này Chu Du tự nhiên không thể nào vẹn vẹn chỉ là đơn giản tiến hành phòng bị, mà là tại phòng bị sau khi quyết định rồi phản chế kế hoạch, chỉ cần Hoàng Cân thật đuổi theo ra, kia Ngô Thục đại quân lập tức rồi sẽ nhất chuyển thế công cùng Hoàng Cân tại ban đêm hôn chiến. Công thành tranh tài Ngô Thục không nhìn thấy mảy may hy vọng thắng lợi. Vì rút quân làm dẫn hấp dẫn Hoàng Cân ra doanh tác chiến, ngược lại là có lợi cho Ngô Thục đại quân tình huống, với lại hai bên thực lực sai biệt cũng đủ lớn tình huống dưới, ban đêm cũng là kéo thấp hai bên thực lực có lợi điều kiện. Đáng tiếc, lần này Ngô Thục đại quân rút lui 10 phần bình tĩnh, Chu Du hoang tưởng hình tượng hay là thất bại rồi. Hứa Thần người này, quả nhiên là một cơ hội nhỏ nhoi thì không cho ta à? Chu Du cười khổ một tiếng liền lay ngẩng đầu lên, trên mặt thì hiện ra một loại mỏi mệt cùng thần sắc bất đắc dĩ, hắn là triệt để không có tính khí. Tôn Quyền cũng là lúc này mới hiểu được, nguyên lai Chu Du đang rút lui trên còn có hậu chiêu, nghe tiểu nói này hắn cũng cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Cứ như vậy, hắn càng thêm cảm thấy Ngô Thục đi đến hôm nay có thể không nên là Chu Du trách nhiệm, đủ phải như vậy rõ ràng thập phần cường đại nhưng lại quá đáng cẩn thận đối thủ, chỉ sợ bất kể là ai đến đều là không thể làm gì. Thở dài một tiếng sau đó, Tôn Quyền đang chờ nói chuyện, đã thấy thì cách xa nhau vài chục bước xa thủ quốc quân thần, cũng là đến gần đến. Hai nước quân thần đều là toàn bộ hành trình mắt thấy trận chiến này quá trình, không chỉ Tôn Quyền Chu Du Lô Túc đám người sắc mặt khó coi, thủ quốc Lưu Bị từ thứ hoàng trung đám người, giống nhau sắc mặt nặng nề. Ở đây đều là người thông minh, tự nhiên năng lực nhìn ra được Ngô Thục đại quân ở đây chiến bị động cùng bất lực. Cho dù bọn hắn thân mình đối với cái này chiến kết quả không ôm ấp hy vọng quá lớn, kia cũng không trở thành đến tùy tiện thì nhận thua chờ chết tình trạng, chỉ cần không đến cuối cùng một bước, bọn hắn thì còn có thể đem hết toàn lực dãy rủa. Chu Du hướng phía Lưu Bị đám người chắp tay hành lễ, cười khổ nói, tại hạ năng lực không tốt, chưa thể chỉ huy đại quân mở ra cục diện, có phụ chư quân kỳ vọng. Chu Du mặc dù chỉ là Ngô quân đại đô đốc, nhưng lúc này lại đồng thời tiết chế nhìn hai nước quân đội. Thứ nhất là như thế dễ dàng hơn thống nhất chỉ huy, đối chiến chuyện càng có lợi hơn. Thứ hai, thủ quốc bây giờ duy nhất năng lực có tác dụng Hoàng Trung cũng là bị thương thật nặng, thân mình thì thiếu hụt một chủ trì đại cục tướng lĩnh, cuối cùng quân sự hay là giao phó cho Chu Du đến hoạt động độ. Cái này trước mắt, Ngô Thục cũng sẽ không lại nói cái gì hai nhà lời nói, phải chết chính là mọi người cùng chết, lại điểm lẫn nhau chính là không hiểu chuyện rồi. Trận chiến này bất lợi không phải người chi tội, chỉ là mạnh yếu sự tình mà thôi, công cần lại không nên tự trách. Lưu Bị mặc dù lúc này trong lòng một mảnh bị thương, nhưng cũng sẽ không giận lây sang Chu Du, liền tiến lên nâng Chu Du tay nói, chấm cho rằng lúc này chúng ta hay là trước suy tư phá cục chi pháp vi diệu. Lưu Bị vừa nói, Từ Thứ thì đi theo tiến lên phía trước nói, y đi theo hôm nay tình hình chiến đấu, mặc kệ ngày mai từ nay trở đi hay là càng lâu, quân ta chỉ sợ đều không được phá doanh chi có thể, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chủ động cầu biến mới có phá cục cơ hội. Tôn Quyền gật đầu một cái, nhìn về phía Chu Du, hiển nhiên là muốn đem tất cả giao cho Chu Du trong tay. Chu Du tự nhiên là không có dị nghị, đường đi không thông cũng chỉ có chủ động cầu biến này một loại lựa chọn, mặc dù Ngô Thục thực lực không đủ năng lực việc làm không nhiều, nhưng cũng chỉ có thể là làm ra nếm thử. Hoàng Cân doanh trại kiên cố, tùy tiện không thể công phá, muốn phá cục cũng không phải là chuyện dễ, chứ quân nhưng có diệu kế. Chu Du nhìn về phía mọi người, lại là muốn hợp mưu hợp sức. Chỉ thấy Lô Túc do dự một lát, lại trước nói, ngày ở giữa cường công hiệu quả không tốt, hoặc có thể đi kèm với dạ tập kế sách, cử động lần này không cầu phá doanh, chỉ cầu mệnh địch, nếu có thể có hiệu quả ngược lại cũng năng lực giảm bớt quân ta tác chiến áp lực. Mọi người nghe vậy đều là yên lặng suy tư. Đánh trận loại sự tình này có thể dùng kế sách đơn giản dìm nước hỏa công dạ tập hoặc là dụ địch mai phục loại này chiến thuật, muốn nói rất nhiều biện pháp đều có thể thử một chút, nhưng đối với hiện tại Ngô Thục mà nói, thủ đoạn của bọn hắn lại hết sức có hạn. Trận chiến này là bọn hắn chủ động công phạt Hoàng Cân doanh trại, chỉ cần Hoàng Cân bất động như núi thủ vững trận địa, bọn hắn cũng không có cái gì cách, cũng là dạ tập khả thi khá cao. Chỉ là loại chiến thuật này hơn phân nửa thì rất khó có cái gì kỳ hiệu, bọn hắn không cảm thấy Hoàng Cân sẽ đối với dạ tập không có phòng bị. Tất nhiên, bọn hắn hiểu hơn, mặc kệ năng lực lớn đến bao nhiêu hiệu quả, lấy ngựa chết làm ngựa sống cũng phải thử một chút. Từ thứ liền như vậy bổ sung lên, nếu là này kế làm việc, mặc dù mục đích tại mệnh địch, nhưng cung cấp cho đủ thành ý mới tốt, không chỉ binh lực muốn đủ thanh thế càng phải to lớn, mới có thể bức bách Hoàng Cân không thể không nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, kiên trì như vậy mấy đêm, lúc có mệnh địch chi dụng. Lỗ Túc lại lần nữa nói, đúng là như thế, tài dùng binh tại hư thực trong lúc đó, Hoàng Cân không thể khẳng định thực hư cũng chỉ có thể toàn lực phòng bị, như thế liền không được ăn rớt, thì kế này có thể thành. Mọi người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đã định một cái kế hoạch ra đây, nhưng cũng ra dáng tương đối hoàn thiện. Lưu Bị Tôn Quyền liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái, nói, đã như vậy, liền này kế làm việc. Mọi người vội vàng xưng phải, muốn bắt đầu chuẩn bị việc này. Trận chiến này lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không tính nhiều, thực lực càng là hơn xa xa không kịp Hoàng Cân, nhưng ít ra hiện tại vẫn có thể làm được tận tâm tận lực, hai cái hoàng đế cùng cao tầng tướng lĩnh cũng đều là đồng tâm hiệp lực là chiến tranh đi bảy mưu tinh kế. Theo màn đêm hoàn toàn giáng lâm, Nô Thục đại doanh thì dựa theo kế hoạch nổi lên tối nay dạ tập kế hoạch. Đêm khuya thời điểm, Chu Du ra lệnh một tiếng, do Ngô đem Chu Thái tự mình dẫn 2 vạn khinh binh liền tại đêm tối hiểm hộ phía dưới, lặng yên không tiếng động hướng Hoàng Cân doanh địa sở soạn. Mãi đến khi này 2 vạn nhẹ quân hoàn toàn cùng màn đêm hòa làm một thể sau đó, Chu Du liền nhìn về phía bên người một người khác, chính là một tên khác Ngô đem Tưởng Khâm. Bản đô đốc giao phó ngươi nhiệm vụ, ngươi có thể nhớ kỹ. Chu Du hướng phía Tưởng Khâm dặn dò lên. Tưởng Khâm hít sâu một hơi, hồi vì quân lễ, đại đô đốc yên tâm, mộ chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không cô phụ cơ hội này. Chương 574, giả vờ tiến công. Chương 574, giả vờ tiến công. Ba chính vào đêm dài thời điểm, Hoàng Cân doanh địa đã là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chấp hành phòng thủ nhiệm vụ từng đội binh sĩ tại doanh địa bốn phía tuần sát phòng bị, mà còn lại binh sĩ thì phần lớn là tại trong doanh trướng nghỉ ngơi. Hoàng Cân doanh địa lính gác không chỉ có qua lại tuần tra trạm gác công khai, thì có ẩn nấp tại trong bóng tối trạm gác ngầm, sáng tối trong lúc đó qua lại chiều ứng, một khi có bất kỳ tình huống gì bọn hắn đều có thể ngay đầu tiên cảnh báo. Với lại, Hoàng Cân doanh trại vốn là xây dựng 10 phần rộng lớn, ban đêm phòng thủ phòng bị binh lực số lượng thì không ít, chỉ là tại doanh địa xung quanh đi lại tiểu đội số lượng cũng đến không hết, chỉ có thể nhìn thấy từng đội bó đuốc tại bóng tối qua lại quay chung quanh, như là từng đội đom đóm tại hết sức bảo vệ xảo huyệt. Tất nhiên, điều này phòng bị cũng chỉ có thể cảnh cáo doanh địa xung quanh 10 phần có hạn khu vực, đêm tối là tự nhiên điểm hộ, lại địa phương xa, bọn hắn liền chiếu khán không đến. Đối với Ngô Thục mà nói, dạng này đêm tối cũng liền cho bọn hắn ấp ủ sự cố điều kiện. Ban đêm gió êm sóng lặng, bóng tối nuốt sống tất cả dấu vết cùng tiếng động, Hoàng Cân doanh địa thân mình cũng trở thành loại an tĩnh này một bộ phận. Các binh sĩ lúc này cũng đắm chìm trong giấc ngủ, có thể bọn hắn lúc này đang ngậm nhìn chiến tranh thắng lợi đại quân khải hoàn hồi chiều thời bách tính đường hẻm hoan nên vui sướng hình tượng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ ở dạng này trong mộng đẹp chờ đến ngày thứ hai, sau đó bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác có người không muốn để bọn hắn ngủ được dễ chịu, một đêm này nhất định sẽ không bình tĩnh. Luật một tiếng cười chói tai đột nhiên xuất hiện tại ban đêm yên tĩnh, giống như kim thiết đánh nát thủy tinh giống nhau đột nhiên mà dứt khoát, đột nhiên xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế là tại âm thanh xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt ngược lại là cực hạn yên tĩnh, dường như tất cả mọi người vì đó dừng lại một chút. Mãi đến khi lại xuống một cái chớp mắt lúc, doanh địa lại từ cực tĩnh biến thành cực động, mới vừa rồi còn an bình doanh địa, trong nháy mắt thì xuống lại. Càng thêm dày đặc tiếng còi đúng lúc này từng mảnh nhỏ vang lên, từng cái địch tập để phòng tiếng gào tại các nơi cũng vang lên, bó đúc nhiều đám nốt lên, trực đêm phòng giữ trong doanh quân đoàn nhanh chóng hành động chiếm cứ cửa doanh cùng doanh tường, phòng tuyến ngay đầu tiên thì cấu trúc lên. Đây hết thể động tác gọn gàng không có bất kỳ cái gì hỗn loạn cùng kéo dài, mỗi người đều biết ở thời điểm này chính mình nên xuất hiện ở đâu lại nên làm những gì. Theo sát phía sau là từng cái doanh trướng nhanh chóng xuất động đám binh sĩ, những thứ này đang nghỉ ngơi binh sĩ, vì tốc độ cực nhanh mặc khôi giáp cũng cầm vũ khí lên, sau đó tại riêng phần mình trưởng quan xuất lĩnh phía dưới, nghe theo cấp bậc cao hơn điều động mệnh lệnh không ngừng bổ sung phòng ngự. Mọi chuyện chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, thậm chí Ngô Thục đại quân dạ tập hét hò âm mới vừa vận chuyển đến, Hoàng Cân nội bộ liền đã hoàn thành hưởng ứng động tác, tất cả quá trình như là bị cơ quan phát động máy móc giống nhau nhanh chóng cùng tinh vi, còn không đợi Ngô Thục đại quân xông đến doanh tường chỗ gần, tất cả doanh địa liền bị Hoàng Cân phòng ngự thành thùng sắt giống nhau. Lúc này, đảm nhiệm dạ tập nhiệm vụ Chu Thái nhìn thấy trước mặt một chút theo thư giãn trở thành chặt chẽ doanh trại, nhịn không được hít sâu một hơi. Quá nhanh rồi, thật sự là quá nhanh. Tại đại quân sở gần doanh địa chẳng qua 200-300 mét lúc, Chu Thái xuất lĩnh dạ tập quân liền bị Hoàng Cân phát hiện, sau đó cảnh báo tiếng còi vang lên, dạ tập quân liền cũng không làm che lấp, mà là toàn lực xông về phía trước phong tiến công. Theo lúc này đến xông đến doanh tường chỗ gần, tất cả quá trình có thể nói vô cùng nhanh, nhưng Chu Thái sửng sốt trơ mắt nhìn mới vừa rồi còn chống rông doanh tường, nhanh chóng bị võ trang đầy đủ binh sĩ khăn vàng chỗ lấp đầy, phản ứng này chi nhanh chóng nhường hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Trong chớp nhoáng này hắn thậm chí cảm thấy được Hoàng Cân đại quân có phải hay không ban đêm căn bản cũng không có giấc ngủ, bằng không như thế nào mới có thể làm được nhanh chóng như vậy. Dạ tập giá trị ngay tại ở có thể tại đêm tối hiểm hộ phía dưới đánh địch nhân một trở tay không kịp. Đêm dài lúc đại quân nghỉ ngơi, dạ tập lưu cho binh sĩ thức tỉnh sau đó liệt trận sau đó ngăn địch thời gian cửa sổ 10 phần có hạn, chỉ cần bắt được cái này cửa sổ, tại địch nhân chưa kịp phản ứng trước đó một chút đục xuyên trại địch cũng không phải cái gì thần thoại. Nhưng mà Hoàng Cân phản ứng thật sự là quá nhanh rồi, nhanh đến nhường Chu Thái thậm chí cũng bắt không được loại thời giờ này cửa sổ. Chu Thái không biết là, thời gian chiến tranh tất cả ứng đối cơ chế Hoàng Cân cũng có kỹ càng tiêu chuẩn, điều này bị hiệu lệnh bừng tỉnh nhanh chóng tập kết phản ứng thân mình là thuộc về huấn luyện thường ngày một vòng. Dựa theo Hoàng Cân yêu cầu, theo tiếng còi vang lên, các binh sĩ theo ngủ say trạng thái thức tỉnh, đến cầm tới cơ sở vũ khí trang bị tại ngoài doanh trại xếp hàng, tất cả quá trình không thể vượt qua 30 tức thời gian, đến tiếp sau càng là hơn nếu có thể làm được chỉ chỗ nào đánh chỗ nào hiệu quả, như thế mới biết tại dạ tập trong trước tiên tiến hành phản ứng. Điều này quân sự tố dưỡng, đối với hiện tại thời đại người đến xem, hoàn toàn cũng không cách nào đã hiểu trình độ, cho nên Chu Thái mới biết trực tiếp mắt trợn tròn. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp Hoàng Cân không kịp phản ứng trước chiếm chút ít tiện nghi tới, nhưng bây giờ xem xét Hoàng Cân trường kích liên nốt đều muốn nhét vào chính mình trong miệng đến rồi, là hắn biết đó là mình cả nghĩ quá rồi. Tất nhiên lúc này cho dù chiếm không là cái gì tiện nghi, hắn thì vẫn là một đầu tiểu xung hướng về phía Hoàng Cân doanh địa. Chính là giả vờ tiến công dạ tập cũng phải lắp ra dáng vẻ đến mới được, rốt cuộc trận chiến này mục đích ở chỗ mệt địch, chỉ có đem tất cả trại địch tất cả đều đánh thức, mới có thể coi như là thành công. Cứ như vậy, nguyên vốn phải là tĩnh mịch ban đêm, lúc này lại tràn ngập tiếng hò reo, hai bên lại như bạch thiên giống nhau tại tường thành trong ngoài triển khai rằng có chém giết. Chỉ là không biết có phải hay không là vì ban đêm nguyên nhân, nô thuộc quân đội tiến công cường độ cũng không như tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Vì gì là, nô thuộc quân thế công không tính mạnh mẽ, thanh thế lại hết sức to lớn. Lúc này, Hứa Thần mới từ trong doanh trướng đi ra, nhưng cũng là một thân giáp nhẹ nhung trang, nhìn thoáng qua doanh địa đang tiến hành chiến sự, nét mặt của hắn thì không chút nào hiện bối rối, chỉ là bình tĩnh hướng bên trong doanh đem lên trên đi. Lại tới đây, liền thấy trên sân khấu đã đứng một người tướng lãnh, lại là hôm nay trực đêm thái sử tử. Nhìn thấy Hứa Thần đi tới, thái sử tử vội vàng chắp tay hành lễ, lúc này mới nghi ngờ nói, giáo chủ cớ gì đứng dậy, quân địch mặc dù dạ thập, nhưng chỉ là sấm to mưa nhỏ giả vờ tiến công, căn bản không cần quân ta toàn lực ứng đối, giáo chủ đều có thể an tâm nghỉ ngơi. Hứa Thần cười cười, nói, bản tọa cũng không lo lắng, chỉ là tiếng động hơi lớn vẫn là bị bừng tỉnh, đều đã tỉnh rồi, vậy dứt khoát liền đến xem xét mà thôi. Dạ tập loại chuyện này Hoàng Cân tất nhiên thì có dự án cơ chế, cũng không phải quân địch vừa đến đã muốn điều động toàn quân tới làm phòng bị, bằng không nhiều địch nhân đến mấy lần tiếng động các binh sĩ thì đều không cần ngủ. Đối mặt địch tập, Hoàng Cân đầu tiên sẽ vì dự định 2 vạn phòng thủ binh đoàn chấp hành phòng bị nhiệm vụ, lại nhìn có phải cần sắp đặt càng nhiều phòng ngự. Như quân địch chỉ là giả vờ tiến công kế sách, 2 vạn đại quân liền đủ để ứng phó cục diện, còn lại đại quân thì có thể bình yên nghỉ ngơi. Cho nên lúc này mới chỉ có thái sử từ một người chủ trì cục diện, vì chỉ hắn một người chỉ huy 2 vạn binh sĩ phòng giữ thì đầy đủ bảo đảm doanh địa an toàn. Nghe nói Hứa Thần trả lời, thái sử từ chỉ phía trước, cười nói, kỳ thực thì không có gì để mắt, bọn hắn như vậy giả vờ tiến công sẽ không bền bỉ, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn muốn rút lui thôi. Hứa Thần xem xét, quả nhiên, đã kéo dài có một lúc chiến đấu chậm rãi thì yên tĩnh xuống dưới, mới vừa rồi còn làm như có thật tiến công mà đến Ngô Thục Quân, tại vứt xuống mấy chục bộ thi thể sau đó, đảo mắt thì biến mất trong đêm tối. Chương 575, khấu có thể hướng chương 575, khấu có thể hướng bốn Ngô Thục thế công tới cũng nhanh, đi thì rất nhanh, một phen sấm to mưa nhỏ thế công sau khi chấm dứt, rất nhanh doanh địa liền lần nữa lại khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Một phen sóng gió sau khi chấm dứt, binh sĩ khăn vàng nhóm vẫn như cũ duy trì đầy đủ chấn định trạng thái, như cũ tại tướng lĩnh chỉ huy hạ lại lần nữa chuyển đổi doanh địa phòng vệ bố trí, dự án trong tối nay ứng phó đột phát tình huống trực luân phiên bộ đội, thì lần lượt trở về doanh địa tiến hành nghỉ ngơi, mọi chuyện lại trở về trạng thái bình thường. Nô thuộc dạ tập, thậm chí cũng không dọa được Hoàng Cân doanh địa bên trong tân binh, sự tiến công của bọn họ ý đồ thật sự là quá mức rõ ràng, một chút liền bị người xem thấu, kẻ ngốc đều biết Ngô Thục đây không phải là thật muốn đánh, mà là quấy rối tới. Tất nhiên, cho dù chỉ là quấy rối thì không phải không có tác dụng chỗ hành vi, binh sĩ cũng cần nghỉ ngơi tức, mà Ngô Thục mượn nhờ đêm tối hiểm hộ chỉ vì tương đối thiếu binh lực, là có thể sáng tạo thanh thế bức bách Hoàng Cân đại quân tiến hành phòng ngự, cái này nhường binh sĩ khăn vàng rất khó an ổn nghỉ ngơi. Như thế mỗi lúc trời tối quấy rối cái mấy lần, binh sĩ khăn vàng tinh thần căng cứng không thể ngủ yên, trạng thái tinh thần tự nhiên sẽ thẳng tắp hạ xuống, kia Ngô Thục ban ngày cầm muốn tốt đánh rất nhiều. Kế sách như thế rất tốt đẹp, chỉ là hiện thực thì tương đối bình thường. Trong hiện thực dạ tập dường như không hề có quá tốt hiệu quả, mãi đến khi bọn hắn rút đi, Hoàng Cân doanh địa kỳ thực cũng còn 10 phần yên ổn. Từ đầu đến cuối ứng đối dạ tập cũng chỉ là Hoàng Cân trực luân phiên 2 vạn thủ bị quân, đại quân chủ lực binh sĩ vẫn như cũ thanh thản ổn định nằm ở trong quân trướng nghỉ ngơi nhìn, cho dù sẽ bị những thứ này tiếng động kinh động, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kinh động mà thôi, đợi tiếng động biến mất qua đi, bọn hắn xoay người cũng liền ngủ tiếp đi. Cũng đúng thế thật Hứa Thần đối đãi lần này dạ tập cũng không sao để ở trong lòng nguyên nhân, bởi vì loại này sự việc Hoàng Cân sớm có dự án chuẩn bị, cũng không đúng Hoàng Cân doanh địa có cái gì đại ảnh hưởng. Chu Thái cũng không phải là một kích rút lui, một đêm này hắn lại có mấy lần quy mô nhỏ tập kích, vẫn như cũ nỗ lực tại hoàn thành chính mình mệnh địch kế hoạch. Có đôi khi hắn thậm chí cũng sẽ không thật xông đi lên giao chiến, chỉ là xuất quân qua loa vọt tới còn chưa kịp tiếp xúc doanh trại liền lập tức rút lui, giả vờ tiến công kế hoạch chỉ có dương mà không có công, đơn thuần dựa vào thanh thế kinh hãi Hoàng Cân. Một đêm này tiếng động đến tột cùng lớn đến bao nhiêu công dụng, Chu Thái kỳ thực cũng không hiểu biết, hắn năng lực nhìn thấy chỉ là chính mình mỗi một lần công kích, Hoàng Cân đều có thể nhanh chóng phản ứng, về phần có phải hay không toàn bộ đại quân đều bị điều động hắn thì không thấy được, nếu là như vậy, kia kế hoạch của hắn liền xem như thành công. Cũng chính là bởi vì không biết hiệu quả, hắn ngược lại năng lực làm không biết mệnh luôn luôn xuất binh quấy rối, mãi đến khi sắc trời sắp sáng lúc, hắn mới triệt hồi đại quân lui về hậu phương trong doanh địa. Đến lúc sáng sớm, Hứa Thần thì lại lần nữa tại doanh địa tập hợp tiếng còi trong thức tỉnh, theo hắn còn buồn ngủ trạng thái có thể nhìn ra được một đêm này hắn dường như ngủ được không hề tốt đẹp gì. Sự thực thì xác thực như thế, đêm qua Chu Thái náo ra như vậy tiếng động, các binh sĩ phổ biến có hay không có nghỉ ngơi tốt không biết, nhưng Hứa Thần xác thực không có nghỉ ngơi tốt, cho dù không ai sẽ lo lắng Ngô Thục có thể đánh đi vào, nhưng mà tập kích quấy rối phát ra âm thanh cùng tiếng động, lại là quả thật có thể đánh nhiều giấc ngủ. Lúc này, doanh địa đã tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm, có thể nhìn thấy bốn phía đều là hơi nước bừng bừng, các binh sĩ tại sĩ quan dẫn dắt phía dưới, lục tục ngoe ngoe bắt đầu ăn cơm. Hoàng cân cơm nước cung ứng mặc dù không coi là nhiều tốt, nhưng cũng không tính kém, ít nhất là Ngô Thục xa xa không thể so sánh cũng đúng thế thật nhờ vào hoàng cân cho tới nay vì quân sự nhu cầu làm hạch tâm kiến thiết kết quả. Vì hiện tại Huyền Hạ mà nói, làm lính nhất định là tất cả mọi người mười phần hướng tới chức nghiệp, không chỉ có đầy đủ quân lương, còn có sung túc bảo hộ phúc lợi, đánh trận cũng là kiên giáp duệ binh mang theo, ăn cơm càng là hơn số lượng nhiều bao ăn no. Nếu không nói tín ngưỡng cùng chế độ kiểu này tinh thần cấp độ tăng thêm, điều kiện vật chất chính là quân đội sức chiến đấu lớn nhất điều kiện tiên quyết, có thể khiến cho các binh sĩ ăn no uống hảo binh giáp hoàn chỉnh cho đủ quân lương, kia quân đội sức chiến đấu cũng đủ để đạt tới ưu tú trình độ. Tại thống nhất Thần Châu mục tiêu thực hiện trước đó, quân sự chính là Huyền Hạ tối đa sự tình, cũng là Huyền Hạ tài nguyên nghiêng nhiều nhất chỗ, lúc này mới có hiện tại hoàng cân chiến lược thần thoại. Tùy tiện xem xét, đang dùng cơm đám binh sĩ đều là tinh thần sung mãn cười cười nói nói, với lại từng cái thân hình cường tráng, chỉ là thể trạng thái cũng đủ để nghiền ép Ngô Thục đại quân, lại một phụ thêm khôi giáp đi đến chiến trường, Ngô Thục binh sĩ làm sao có khả năng không vì chi tuyệt vọng. Quan sát trong chốc lát đại quân tình hình Hứa Thần hơi yên tâm không ít, nhìn tới các binh sĩ đối chiến trạng thích ứng trình độ tốt hơn chính mình nhiều lắm, cho dù đêm qua lũ xuất hiện tiếng động, các binh sĩ cũng không có chịu ảnh hưởng, một đêm trôi qua mỗi người cũng thần sắc thượng giai, này nhất định là nghỉ ngơi không kém rồi. Chỉ cần quân địch dạ tập không phải đến thật, binh doanh chủ lực không cần bị tỉnh lại ra trận, vẻn vẹn một chút tiếng động còn chưa đủ vì quấy rầy đến bọn hắn. Các binh sĩ sát thực 10 phần bình tĩnh, lúc này đều là top 5 top 3 tập hợp một chỗ ăn cơm, ngẫu nhiên năng lực nghe được bọn hắn nói vài lời đêm qua dạ tập, hơn phân nửa cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, đúng là không ai vì đó sợ sệt. Hứa Thần đi về phía trung doanh tướng đài, mới chưa ngồi được bao lâu, chỉ thấy Vương Dương đi tới, sau đó liền đem trong tay đồ vật nhét vào Hứa Thần trong tay. Hôm nay bánh bao không sai, nhân bánh đại bị mỏng nuốt vào mấy cái thì thư thản, liền phải thừa dịp này nóng hổi sức lực. Hứa Thần cúi đầu xem xét, lại là một trang giấy bao lấy mấy cái nóng hổi bánh bao, cười cười sau đó hắn liền cầm lấy bắt đầu ăn, miệng vừa hạ xuống bánh bột xốp cảm giác phối hợp bên trong nhân rau hương khí, muốn ăn lập tức liền bị kích phát ra tới. Nhờ vào bây giờ mài chế công nghệ tiến bộ, bánh bột tại Huyền Hạ ẩm thực tỷ trọng càng lúc càng lớn, bắt đầu ăn thì cùng hậu thế đại không kém lớn. Mặc dù nhân bánh là nhân rau liên tục điểm bọt thịt cũng không thấy, nhưng hương vị cũng vẫn là không kém. Bây giờ Huyền Hạ sức sản xuất ngày càng tăng trưởng, thực chất vật chất trình độ hay là 10 phần thấp, chỉ là tương đối thời đại trước mà nói, bách tính có thể ăn được no bụng cơm ăn mặc áo phục được cho cực lớn tiến bộ mà thôi, muốn đạt tới hậu thế loại đó trình độ, đường còn 10 phần lâu dài. Bây giờ năng lực tại thời gian chiến tranh ăn được nóng hổi đồ vô dụng, đã là tương đối không dễ sự việc. Lúc này, Lục Bình tự thụ Triệu Vân mấy người cũng lần lượt đến, cả đám tụ tập sau đó, Hứa Thần liền vừa ăn bánh bao một bên nói chuyện với nhau. Đêm qua quân địch dạ tập nên dự định mỏi mệt quân ta, đã như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ không chỉ một đêm thì coi như thôi, nghĩ đến tối nay bọn hắn còn có thể lập lại chiêu cũ, mặc dù bực này mánh khóe tác dụng không lớn, nhưng bản tọa cảm thấy cũng không thể phớt lờ. Hứa Thần vừa nhìn doanh địa binh sĩ thay quân rất nhiều động tác, nói xong liền đem trong tay bánh bao tiêu diệt sạch sẽ. Lục Bình đám người cũng giống như vậy đang gặm bánh bao, nghe vậy đều là tùy theo suy tư. Tự thụ tiến lên một bước rất tán thành nói, chúa công anh minh, quân địch tập kích quấy rối kế sách cho dù nguy hại không lớn, nhưng hàng đêm như thế quân ta tướng sĩ liền không tốt ăn nghỉ, xác thực nên giúp cho ứng đối mới tốt. Hứa Thần gật đầu nói, bởi vì cái gọi là khấu có thể hướng ta cũng có thể hướng, bản tọa cảm thấy không bằng ăn miếng trả miếng. Chương 576, ăn miếng trả miếng chương 576, ăn miếng trả miếng 42 bên hội sư ngày thứ hai, vẫn là tiếng gió rít gào cắt bụi đầy trời, chiến trường thì nên đón hôm qua giống nhau huyên náo, ngày qua chính buổi trưa sau đó, Ngô Thục đại quân vẫn là lại lần nữa phát khởi tiến công. Chiếm cứ doanh trại chi lợi, lại trong lòng biết Ngô Thục chỉ có thể chủ động tìm kiếm quyết chiến, Hứa Thần đương nhiên sẽ không bỏ dịch lấy khó ra doanh quyết chiến. Dựa theo tình huống bây giờ xuống dưới, có thể không ra 10 ngày thời gian, hoặc là Ngô Thục đại quân quân lương thiếu tự động tan vỡ, hoặc là chính là Lữ Mông ố lực giáp công hậu phương đặt vững thắng bại, ngoài ra sẽ không còn có nhiều hơn nữa khả năng. Chỉ là từ bỏ ra doanh tác chiến, cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ quyền chủ động, Hoàng Cân chỉ có thể bị động chờ đợi Ngô Thục tiến công. Tất nhiên đây cũng không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu, rốt cuộc trông coi doanh trại đánh có thể so sánh chủ động xuất kích quyết chiến tới thoải mái, chỉ là giảm bất thương vong giá trị cũng đủ để cho Hoàng Cân xem nhẹ cái này khu một chút khuyết điểm. Dù sao Ngô Thục không có năng lực công phá doanh trại, cái kia gấp cũng không phải Hoàng Cân. Một ngày này chiến tranh quá trình vẫn là như giống như hôm qua, Ngô Thục binh sĩ tại quân lệnh khu động phía dưới, đông đảo hướng Hoàng Cân doanh trại trùng sát mà đến. Hôm qua doanh trại trùng quanh đất vàng trong hố còn chưa kịp hoàn toàn khô cạn huyết thang, hiện tại lại muốn tụ hợp vào máu mới. Lần này Hoàng Cân doanh trại vẫn là bất động như núi, Ngô Thục đại quân thế công không chút nào năng lực dung chuyển. Hôm nay Ngô Thục binh sĩ thế công rõ ràng muốn so hôm qua tình thế yếu nhược một chút, có thể cảm giác được Ngô Thục đại quân sĩ khí tại ngày càng tiêu trừ, các binh sĩ đúng công kích có càng lớn sợ hãi cùng kháng cự tâm lý, thế là thật sự lên tiền tuyến sau đó cũng hầu như là bó tay bó chân. Nếu không phải trong đội ngũ hôn tạp đốc chiến đội, chỉ sợ các binh sĩ rất dễ dàng cũng bởi vì e ngại mà đầu hàng. Vì tình trạng như vậy còn có thể tổ chức lên thế công, này đã coi như là Chu Du câu chuyện thật rồi, đội bình thường tướng lĩnh đến, chỉ sợ đại quân hôm qua thì muốn hỏng mất. Nô Thục thế công nhìn như chỉ là vô nao công kích, nhưng trên thực tế tiền tuyến cùng quân dự bị đội thay phiên 10 phần tấp nập, như vậy mới khiến cho các binh sĩ tâm tình tiêu cực không ngừng căng chặt hạ miễn cưỡng duy trì xuống dưới, bằng không binh lính tiền tuyến nhóm một tan nữa, tất cả đại quân đều sẽ bị liên lụy sụp đổ mất. Tại kịch chiến lúc muốn như vậy tấp nập chỉ huy điều động, thực chất thì 10 phần khảo nghiệm tướng lĩnh năng lực, mà từ hiện tại nhìn, Chu Du năng lực hiển nhiên là hết sức ưu tú. Cái kia một tay vô dụng bài cho dù không có hy vọng có thể thắng được ván bài, nhưng có thể đánh thành bộ dáng này đã coi như là không tệ. Tất nhiên, đối với Hoàng Cân mà nói, bất luận Ngô Thục đại quân thế công là mạnh là yếu cũng không quan trọng, chỉ cần tự thân cường đại tới trình độ nhất định, đối thủ vô luận như thế nào làm đều chỉ sẽ là phí công. Giống như kia hẻm núi núi cao, bất luận cọ rửa mà đến là cuộn trào mãnh liệt sông lớn hay là bình hòa dòng suối, nó vĩnh viễn cũng sừng sững tại chỗ không hề bị lay động. Huyên náo tiếng chém giết cũng là kéo dài gần nửa ngày, quen thuộc quá trình thậm chí nhường hai bên binh sĩ cũng sản sinh một loại ảo giác, dường như hôm nay mọi thứ đều đang tái diễn ngày hôm qua trải nghiệm giống như. Nô thuộc binh sĩ chỉ có thể buồn bực đầu sông về phía trước, cho dù biết rõ sông đi lên chắc chắn sẽ chết, bọn hắn cũng chỉ có thể bị buộc nhìn thi hành mệnh lệnh. Rất nhiều người đều không rõ, rõ ràng làm như thế không thể nào công được hạ trước mắt doanh trại, vì sao vẫn là phải nhường các binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía trước chịu chết, này dường như không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dưới đây đám binh sĩ tất nhiên sẽ không hiểu bây giờ Ngô Thục là thế nào trình độ sơn cùng thủy tận. Đều đã sơn cùng thủy tận rồi, cũng liền không cần đến tính toán tỉ mỉ rồi, liền xem như nhường các binh sĩ đi chịu chết, Lưu Bị Tôn Quyền Chu Du bọn hắn thì sẽ không đau lòng vì, nếu Ngô Thục diệt vong sĩ tộc hào cường thì chỉnh thể biến mất, vậy thế giới này đối bọn họ mà nói liền không có ý nghĩa, những binh lính này toàn bộ đều chết sạch thì không gì hơn cái này mà thôi. Tất nhiên, Ngô Thục cũng là 10 phần bất đắc dĩ, cho dù biết rõ tiến công không có ý nghĩa, bọn hắn thì chỉ có thể tiến công, vì hiện tại trừ ra tiến công, bọn hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn khác, nếu không tiến công vậy cũng chỉ có thể trông coi đại quân chờ chết mà thôi. Chu Du thì vẫn luôn nắm bóp nhìn có chừng có mực, nhường quân tâm sĩ khí duy trì tại tương đối cân đối trình độ, không đến mức tại áp lực dưới lập tức tan nữa. Chiến tranh cứ như vậy duy trì, Hoàng Cân vẫn là lạnh như vậy tĩnh mà cường đại, nô thuộc binh sĩ y nguyên vẫn là như thế bất đắc dĩ cùng bi ai, chỉ có chiến trường đang không ngừng thôn phệ máu tươi cùng sinh mệnh. Dạng này chiến tranh, nô thuộc thương vong cùng Hoàng Cân thương vong đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, và nói là hai bên tại chiến đấu, không bằng nói là nô thuộc binh sĩ xếp hàng đi lên nhường Hoàng Cân giết. Nhưng chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, trừ phi Ngô Thục binh sĩ năng lực tự động tỉnh ngộ lại đầu hàng, bằng không đứng ở trước mặt chính là địch nhân, ngươi không giết hắn hắn rồi sẽ giết ngươi. Ra trận giết địch loại chuyện này, Hoàng Cân là không có bất kỳ cái gì gánh vác chiến hậu sẽ không vì máu tanh tàn khốc mà lưu lại bóng ma tâm lý, bởi vì bọn họ từ nội tâm thì biết rõ chính mình đang tiến hành là chuyện gì, bọn hắn biết mình vì sao mà chiến, thì biết mình chính nghĩa hay không. Chiến tranh tiến hành lúc, hai bên tướng lĩnh cũng tại bình tĩnh quan sát thế cuộc, điều này công phòng chiến hai bên liệu chính là ngạnh thực lực, không có bất kỳ cái gì hoa xảo có thể nói. Hoàng Cân hiển nhiên là càng có niềm tin cùng lòng tin một phương. Chiến tranh kéo dài, cũng là như là giống như hôm qua, tại hoàng hôn sắc trời đem đen chưa đến lúc, Ngô Thục đại quân mới tại hiệu lệnh phía dưới chậm rãi thối lui, mà Hoàng Cân cũng chưa truy kích, cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngô Thục đại quân bình yên rút lui. Càng là tiếp cận thắng lợi lúc, càng là không cần đi gánh chịu không cần thiết mạo hiểm. Mặc dù trong đêm tối truy kích hỗn chiến, thực lực càng cường đại hơn Hoàng Cân vẫn như cũ càng có ưu thế, nhưng kém xa Tít Tắc án binh bất động chậm đợi thời gian trôi qua. Mỗi quá nhiều đi một ngày, Ngô Thục hậu cần áp lực cùng hậu phương áp lực rồi sẽ lớn hơn 10 phần, mà tới được nhất định lúc, Hoàng Cân cũng liền có thể nhìn Ngô Thục tự động tan vỡ đại loạn rồi. Hứa Thần Vương đương bọn hắn, liền như là đang xem một hồi đã trước giờ hiểu rõ kết quả vở kịch, tự nhiên không cần tại trong quá trình hành sinh ba chết, chỉ cần lặng lặng nhìn vở kịch hướng cố định con đường đi về phía trung cuộc là được. Về phần dạ tập loại chuyện này, lại chỉ là hai bên một điểm nhỏ nhặt đệm mà thôi. Mới bất quá là vừa vặn đêm dài lúc, các binh sĩ thậm chí cũng còn không có toàn bộ đi ngủ chìm vào giấc ngủ, Hoàng Cân doanh địa đã có một chi hơn vạn quy mô quân đội thì thầm sờ soạn ra ngoài, sau đó thì cùng bóng tối hòa làm một thể không thấy dấu vết. Sơ soạn đi tới ở vào phía trước tướng lĩnh, chính là Triệu Vân, chuyến này ra doanh chính là muốn dạ tập Ngô Thục đại quân. Triệu Vân còn nhớ ra doanh trước đó Hứa Thần nói chuyện, và chính mình tự hỏi giải quyết như thế nào vấn đề, không bằng đem vấn đề ném cho người khác, mà bây giờ Triệu Vân làm chính là cái này sự việc. Không phải liền là tập doanh sao, ai không biết ta, ăn miếng trả miếng xem xét rốt cục là ai càng khó chịu hơn. Trong đêm tối sơn đen mà đèn không tốt hành quân, binh sĩ khăn vàng cũng chỉ có thể trước sau bắt lấy vũ khí đến kết nối đội ngũ chậm rãi hướng phía trước tìm đòi. Dù vậy muốn tới gần xa xa Ngô Thục doanh địa nhưng cũng không phải một lát sự việc, như vậy đi ước chừng gần nửa canh giờ, bọn hắn mới rốt cục mò tới chỗ gần. Các huynh đệ nhớ kỹ không muốn lên đầu, chờ chút công kích lúc tay chân muốn hư, thanh thế phải lớn, tóm lại để bọn hắn ngủ không an ổn là được rồi. Chương 577, mai phục chương 577, mai phục năm màn đêm phía dưới, tất cả sự vật cũng ẩn nấp thân hình, lúc này mới có thể thuận tiện đem qua Chu Thái dạ tập hành động, chẳng qua Chu Thái có thể việc làm, Triệu Vân giống nhau có thể làm, với lại làm được càng tốt hơn rốt cuộc thực lực của hai bên trình độ không giống nhau. Chuyện giống vậy phát huy ra tác dụng cũng liền không giống nhau. Đêm qua Chu Thái tới gần mấy trăm bước liền bị Hoàng Cân giật mình tiếng động sau đó cảnh báo, hôm nay Triệu Vân xuất quân dạ tập, lại là trực tiếp tới gần đến trong vòng trăm bước, mới bị Ngô Thục trực đêm lính gác phát hiện. Địch tập, địch. Lính gác tiếng kêu sợ hãi chẳng qua mới vừa vặn ra khỏi miệng, liền thấy một mũi tên từ trong bóng tối bắn ra, tinh chuẩn trúng đích lính gác biết hầu, một chút thì đâm thành đôi xuyên, tiếng gào của hắn cũng liền im bặt mà dừng, sau đó thân thể lắc một cái thì song xoài trên mặt đất hết rồi tiếng động. Cũng may lính gác mặc dù bỏ mình, nhưng một tiếng này ngắn ngủi cảnh báo kêu sợ hãi, đã đầy đủ nhường Nô Thục đại doanh phản ứng. Chu Du đối với doanh phòng bố trí thì mười phần chặt chẽ, theo một tiếng này cảnh báo, Nô Thục doanh địa ngược lại cũng nhanh chóng co rồi tiếng động, chỉ một thoáng doanh địa tiếng la mãnh liệt, các nơi doanh trướng chạy đến hốt hoảng tướng lĩnh, vừa mắng chửi chân đá nhìn binh sĩ nhanh chóng tập kết chạy tới cửa doanh phòng ngự. Tất cả quá trình mặc dù chưa nói tới cỡ nào có thứ tự, nhưng ít ra còn tính là nhanh chóng. Nhưng mà, Triệu Vân tập kích tay chân càng là hơn mau lẹ, chỉ là lính gác sau khi kinh hô mười mấy tức thời gian, Triệu Vân hô lớn một tiếng giết. Sau đó, một vạn dạ tập quân cũng đã xông đến Nô Thục đại doanh chỗ. Nô Thục chủ lực đều đồn tại ngoài thành, trong doanh binh lực có mười mấy vạn, đột nhiên gặp tập kích, vừa mới còn hoàn toàn yên tĩnh đại doanh đột nhiên bắt đầu sao động, binh sĩ tướng lĩnh đều là một đoàn đầy rối bối rối động tác, sau đó thì đụng phải đối diện trùng sát mà đến Triệu Vân. Dạ tập chi lợi đang trở tay không kịp, Triệu Vân nắm lấy cơ hội cưỡng ép đột nhập, một chút thì cùng đội vàng kết trận phòng bị Nô Thục quân đội đụng đến một chỗ, đánh giáp lá cả chính là ngươi chết ta sống. Triệu Vân vì tự thân làm kiếm nhọn xuất lĩnh tinh nhuệ xuyên thẳng vào trong, chỉ thấy một cây ngân thương tại chiến tuyến tả hữu xảo trá bung ra, phối hợp một thân ngân giáp tránh chuyển xê dịch, giống một con ngân long đồng dạng tại chiến trận trong lúc đó tùy ý phá hoại. Không vẹn vẹn là Triệu Vân dũng manh phi thường vô song quét ngang chiến trường, phía sau hắn tinh nhuệ hoàng cần cũng giống vậy là thế không thể đỡ. Tại một thân khôi giáp phòng hộ phía dưới, bọn hắn xông trận giống bước vào trốn không người, đối mặt Nô Thục binh sĩ đều là chém dưa cắt rau nhẹ nhàng thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn, Nô Thục cửa doanh thì trở nên tràn ngập nguy hiểm, vội vàng mà đến Nô Thục binh sĩ đối mặt khí thế hung hung một vạn hoàng cân, lập tức liền bị đánh liên tục lùi về phía sau. Nhìn cục thế lên, thậm chí đều bị người cảm thấy Triệu Vân có thể hay không như vậy một tiếng chống tăng khí thế xông vào trong doanh đại phá quân địch. Chỉ là rõ ràng thế cuộc vô cùng nguy hiểm, nhưng lúc này ở vào trong doanh nội bộ Chu Du lại là sắc mặt bình tĩnh quan sát thế cuộc, dường như hoàn toàn không vì trước mắt hung hiểm mà lo lắng. Mà đứng tại hắn một bên Tôn Quyền cũng không nhịn được có chút hưng phấn cùng khẩn trương lên, công cẩn thần cơ diệu toán, hoàng cân tối nay quả nhiên đánh lại, chỉ là bọn hắn thật sẽ trúng kế sao? Chu Du sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đang kịch chiến chiến tuyến, tay thì giữ tại trên chuôi kiếm, mưu đồ kế sách chỉ ở phải trái, có thể hay không có hiệu quả chỉ có thiên ý nhất định, bệ hạ không bằng an tâm chờ đợi, tự có thể nhìn thấy kết quả. Nghe vậy, Tôn Quyền lúc này mới không nói thêm gì nữa, gật đầu một cái sau thì đi theo ở phía xa quan sát thế cuộc. Mà lúc này kịch chiến say xưa Triệu Vân mặc dù giết đến thoải mái, nhưng chậm rãi thì phát giác được một chút không thích hợp đến, hắn chưa bao giờ là cái gì xúc động cấp trên mãng phu, sẽ không ở kiểu này nhanh chóng thúc đẩy bên trong đánh mất lý trí. Cho nên mặc dù lần này dạ tập một đường thế như trẻ che đại phá quân địch cửa doanh, nhưng cho dù là tại đây lửa nóng thời điểm, hắn vẫn có thể nhạy bén phát giác được vấn đề. Liền xem như dạ tập, đánh thành như vậy dường như cũng quá mức thuận lợi đều có chút không hợp với lẽ thường, trước mắt những thứ này Nô Thục binh sĩ chiến đấu, dường như cũng muốn đây ban ngày tác chiến lúc yếu đi rất nhiều. Như vậy đánh xuống, Triệu Vân mơ hồ có loại cảm giác, điều này không bình thường yếu tựa như là cố tình làm. Chỉ là, đối phương tại sao muốn tỏ ra yếu kém đấy? Tốc độ ánh sáng kịch chiến thời khắc, Triệu Vân nhưng như cũ năng lực phân thần tiến hành nhanh chóng tự hỏi, đây là thuộc về đỉnh cấp võ tướng nhạy bén quân sự khứu giác, cũng là thiết yếu bình tĩnh tô dưỡng, cũng chỉ là đơn giản như vậy suy nghĩ lên, Triệu Vân rất nhanh liền hiểu cái gì. Hắn nhìn lại, chính mình lại thì trong lúc vô tình rết vào trong doanh địa, sau lưng đội ngũ thì đi theo sát nhập vào gần một nửa đi vào, cái này khiến trong lòng của hắn mãnh kinh. Toàn quân cũng có, lập tức rút lui, quân địch ở phía sau tất có mai phục. Triệu Vân phản ứng cũng không chậm, tại phát hiện không thích hợp trước tiên, một thương đâm chết trước mặt địch nhân về sau, liền cao giọng la lên, mà mệnh lệnh của hắn thì nhanh chóng hướng trong đội ngũ truyền đạt xuống dưới. Một tiếng này mệnh lệnh, liền như là một phát động cơ quan tín hiệu, chỉ một thoáng liền để tất cả hoàng cân đội ngũ làm ra hưởng ứng. Vừa mới còn kịch chiến say xưa binh sĩ khăn vàng nhóm tiếp thu được quân lệnh, lập tức thì chậm dần thế công ngược lại co vào trận hình, sau đó liền bắt đầu bước lui về sau đi, mà ở vào tối hậu phương một bộ phận binh lực thì là nhanh chóng bắt đầu cảnh giới, để phòng bị Triệu Vân nói tới khả năng này mai phục. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, theo tiến công đến co vào hoán đổi vô cùng thông thuận, đại quân trận hình biến hóa thậm chí cũng không nhìn thấy một chút hỗn loạn. Cứ như vậy, vừa mới còn hung manh thúc đẩy hoàng cân đại quân, một chút giống như thủy triều xuống nhanh chóng co vào. Mà nhìn thấy đây hết thảy Chu Du Tôn Quyền, nét mặt mắt trần có thể thấy bắt đầu đáng tiếc lên, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn lần này dụ địch xâm nhập bắt rùa trong hũ kế hoạch lại lần nữa thất bại. Chu Du bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn cũng cố ý đem chiến lực tầm thường đội ngũ dọc đi tiền doanh chuyên môn cho hoàng cân đánh, lại hà hoàng cân ăn ngồi lại không căn câu, cái này nhường hắn rất bất đắc dĩ rồi. Tôn Quyền cười khổ một tiếng nói, hoàng cân quả nhiên là không có kẽ hở, kiểu này thế công thế mà cũng có thể kịp thời quay đầu. Chu Du cũng chỉ có thể thở dài nói, đều đã bố trí mai phục, cũng không thể để bọn hắn dễ dàng như vậy đi rồi. Người tới, lập tức truyền lệnh Chu Thái bên ngoài giáp công phối hợp tác chiến, cho dù không thể lưu lại quân địch, vậy cũng muốn gặm khối tiếp theo thì đến. Ra lệnh một tiếng, Chu Du đã rút lợi kiếm ra, sau đó dẫn đầu tả hữu thân binh hướng phía trước đánh tới, lại là muốn đích thân ra trận truy kích Triệu Vân. Cùng lúc đó, đã sớm mai phục tại doanh địa bên ngoài Chu Thái, thì nhận được trong doanh địa biến tấu tiếng trống, lập tức liền biết nên tự mình động thủ lúc, sau đó liền không còn ẩn nấp tại trong bóng tối, mà là đứng dậy giống to. Các minh đệ, theo ta giết, năng lực giết hoàng cân một tiền thưởng 100 tiền, năng lực giết hai cái tiền thưởng 300 tiền, giết càng nhiều thưởng tức càng nhiều, xông lên a. Doanh địa bên ngoài đêm tối, nhiều đám bó đuốc đột nhiên dâng lên, Chu Thái xuất lĩnh mấy vạn binh lực liền hướng hoàng cân đánh tới, mặc dù hoàng cân cũng không có như mong muốn như vậy hoàn toàn bị dụ dỗ đến trong doanh địa, nhưng lúc này Chu Thái thì nhất định phải xuất thủ. Bắt rùa trong hũ không làm được, vậy cũng chỉ có thể ngăn chặn hoàng cân đường lui, hắn hiểu rõ vì trong tay mình binh sĩ chiến lược muốn ngăn lại Hoàng Cân chỉ sợ 10 phần khó khăn, nhưng bây giờ có thể làm cũng chỉ có thẳng tiến không lùi mà thôi. Một đêm này, cũng đồng dạng không thể bình tĩnh. Chương 578, mời phạt chương 578, mời phạt năm tình thế biến hóa cũng không chậm, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng một vạn Hoàng Cân, thoáng qua trong lúc đó thì trở thành bị trước sau giáp kích cục diện này, thì dưới Triệu Vân lệnh co vào trận hình lúc rút lui, Chu Du lập tức xuất Ngô Thục tinh binh truy kích mà đến, mà doanh địa bên ngoài mai phục thật lâu Chu Thái, cũng giống vậy xuất quân chặn đường. Ngô Thục vì dạ tập kế sách mọi mệnh Hoàng Cân, Chu Du tự nhiên cũng có thể nghĩ đến Hoàng Cân có ăn miếng trả miếng có thể, liền thì tại tối nay làm một phen bố trí. Trước vì Chu Thái tại ngoài doanh trại mai phục chờ đợi, như Hoàng Cân tối nay không có chủ động tới tập, kia Chu Thái thì có thể yên tâm xuất quân lập lại chiều cũ đi Hoàng Cân doanh địa dạ tập. Nếu là tối nay Hoàng Cân kìm nén không được chủ động xuất kích, kia Chu Thái thì có thể thuận thế phối hợp tác chiến Chu Du bao bọc Hoàng Cân. Làm như vậy tất nhiên thì có đánh cược thành phần. Nếu Hoàng Cân thật là đại quân chủ lực tập kích tới, trong doanh thiếu hụt binh lực bố trí, kia một cái không tốt tiểu chân có thể khiến cho Hoàng Cân đem doanh địa sông nát rồi. Doanh địa thất thủ lời nói, trận chiến này cũng liền tuyên bố kết thúc. Chỉ là Chu Du hay là dám cược, rốt cuộc dạ tập cũng là một kiện mười phần có nguy hiểm sự việc, vì Hoàng Cân hiện tại ưu thế, không đáng bước lên kiểu này hiểm. Hắn đánh chủ ý chính là ăn hết Hoàng Cân có thể phái tới dạ tập đám bộ đội nhỏ, cho dù lần này mai phục thành công ăn hết binh lực sẽ không quá nhiều, nhưng một hồi tiểu thắng mang tới sĩ khí tăng thêm, cũng đủ làm cho Chu Du bố trí tỉ mỉ rồi. Lần này mai phục cuối cùng vẫn là có hiệu quả một nửa, Hoàng Cân xác thực một cước bước vào trong cạm bẫy, nhưng ở Triệu Vân bình tĩnh chỉ huy dưới, Hoàng Cân lại thu hồi chỉ nửa bước. Cho dù như vậy, Chu Du thì sẽ không dễ dàng buông tha Triệu Vân, hiện tại Ngô Thục đại quân quá cần một hồi thắng lợi. Hai bên đại quân chỉ một thoáng thì trong đêm tối bắt đầu hỗn chiến, Triệu Vân thấy một lần bị giáp công, nhưng cũng không chút hoang mang, dù cho là địch nhiều ta ít tình thế, Hoàng Cân thực lực thì vẫn như cũ có thể ứng phó. Toàn quân cũng có, ổn định trận hình toàn lực phá vây. Đi ra doanh trại, chính là đen kịt một màu môi trường, loại tình huống này sở soạn tác chiến đối với song phương đều là thử thách to lớn, bọn hắn nhiều hơn nữa chỉ có thể dựa vào tự thân chiến đấu trực giác đến chém giết. Như vậy thời điểm chiến đấu, muốn ổn định trận hình tự nhiên là chuyện cực kỳ khó khăn, chẳng qua dựa vào cường đại cơ thể quen thuộc cùng ăn ý, tại chiến đấu ban đầu giai đoạn Hoàng Cân hay là miễn cưỡng chống đỡ trận hình. Trong đêm tối chỉ có chút bó đuốc sáng ngời, nhưng những thứ này sáng ngời bản thân liền là cực kỳ dễ thấy mục tiêu, đến mức cầm bó đuốc binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ bị tập kích tiêu diệt, mà lại có người kế tiếp nhặt lên lúc, lại sẽ bị nhanh chóng giết chết. Loại tình huống này, đến cuối cùng thì xuất hiện rõ ràng có bó đuốc trên mặt đất, cũng rốt cuộc không ai dám nhặt tình trạng. Trận chiến đấu này cũng liền biến thành một hồi thật sự trên ý nghĩa sở soạn hỗn chiến. Kỳ thực chuyện này đối với Hoàng Cân cũng không phải cái gì chuyện rất đáng sợ, bọn hắn mục tiêu tập trung lộ tuyến rõ ràng, chỉ có thể là hướng xa xa Hoàng Cân doanh địa ánh sáng phá vây là được rồi. Mà Ngô Thục muốn tại trong hắc ám tìm kiếm địch nhân đồng thời chiến đấu, này độ khó thì phải lớn hơn nhiều rồi. Ngay cả Chu Du, Chu Thái hai cái này tướng lĩnh cũng căn bản không biết trong bóng tối tình huống đến tột cùng làm sao. Các binh sĩ dường như hoàn toàn là từng người tự chiến trạng thái, Ngô Thục duy nhất năng lực trông cậy vào cũng là tại đây chủng hỗn chiến bên trong phóng đại nhân số ưu thế. Triệu Vân ngược lại là mười phần lý trí một lòng rút lui, rốt cuộc nơi này là Ngô Thục doanh địa, dây dưa tiếp sẽ chỉ hại chính mình. Hoàng Cân quân đội duy trì trận hình cũng chỉ tại ban đầu lúc miễn cưỡng làm được, nhưng thì như thế thời gian ngắn ngủi trận hình mang tới tác dụng liền đã phát huy ra, này trực tiếp nhường Hoàng Cân tại nguy hiểm nhất, vây quanh giai đoạn, thì cường lực phá khai rồi Chu Thái bao bọc. Cho dù sau đó Hoàng Cân trận hình thì bởi vì không cách nào duy trì mà tản ra, vậy cũng đã vượt qua tối thời điểm nguy hiểm. Trong bóng tối hết đợt này đến đợt khác kêu giết tiếng gào thét kéo dài hồi lâu, ai cũng không biết thương vong đến tột cùng là đối thủ hay là đồng đội, rất về phần bọn hắn sờ soạng chiến đấu đối tượng, bọn hắn cũng không biết có phải hay không là đánh đúng người. Mãi cho đến hơn nửa canh giờ quá khứ, doanh địa bên ngoài tiếng động mới dần dần yên tĩnh xuống dưới, Chu Du tự nhiên đã hiểu hẳn là Hoàng Cân cũng chạy không sai biệt lắm, liền lập tức hạ lệnh đốt lên bó đuốc chiếu khán thế cuộc. Quả nhiên, làm bó đuốc sáng lên hắn lại xem xét lúc, trong đêm tối còn lại liền đều là Ngô Thục binh lính. Lúc này, tại doanh địa nội bộ luôn luôn quan sát chiến sự Tôn Quyền cũng nhịn không được vội vàng cưỡi ngựa đến, "Công Cẩn, tối nay chiến quả làm sao?" Chu Du nhìn thoáng qua Tôn Quyền, lại nhìn một chút xung quanh binh sĩ, hít sâu một hơi sau đó liền cười lên ha ha, sau đó nặng nề hướng phía Tôn Quyền hành lễ, "Bệ hạ, tối nay quân ta đại thắng à, trận chiến này chém giết quân địch rất đông, làm ăn mừng chi." Tôn Quyền nghe vậy, trực tiếp ngây mẩn cả người. Cái này đại thắng? Hắn rốt cuộc cũng là toàn bộ hành trình nhìn chiến sự kết thúc đến lúc nhìn trên mặt đất có chút Hoàng Cân thi thể, trong lòng cũng hiểu rõ trận chiến này thu hoạch giải rác, chỉ là hỏi Chu Du cụ thể số lượng mà thôi, nhưng Chu Du phản ứng dường như không đúng lắm. Thì lưu lại như thế cho người, tính là gì đại thắng? Hắn vừa định biểu đạt nghi ngờ lúc, miệng há ra, lại tựa hồ như ý thức được cái gì, lại lập tức dừng lại. Nhìn Chu Du hớn hở ra mặt phản ứng, Tôn Quyền trầm mặc một lúc, đầu tiên là không để lại dấu vết thở dài một tiếng, sau đó cũng là đi theo Chu Du cười lên ha ha. Tốt tốt tốt, chàng quá thay quân ta tướng sĩ, cuối cùng năng lực lấy được đại thắng, truyền cho ý chỉ, sáng mai đại khao toàn quân, lại thêm đồ ăn, vì khánh trận chiến này đại thắng. Tôn Quyền cũng là biết diễn kịch như thế một phối hợp, nhưng cũng là giả dáng. Rất nhiều tiểu binh không rõ tổng thể tình huống vẫn đúng là cho rằng trận chiến này đánh cho không sai, không khỏi tinh thần buông lỏng rất nhiều, tất nhiên nhiều hơn nữa hay là Tôn Quyền nói tới khao thưởng cùng thêm đồ ăn để bọn hắn vô cùng phấn khích. Một đêm này qua loa chiến đấu kết quả, liền trở thành Chu Du Tôn Quyền trong miệng kia không rõ cụ thể thu hoạch đại thắng. Không thể không nói, trải qua bọn hắn bởi như vậy, đại quân bầu không khí sắc thực tốt mấy phần, có thể cũng là Ngô Thục quá lâu không có một hồi thắng lợi, này ngụy tạo nên đại thắng, cũng có thể nhường đại quân nhiều hơn mấy phần sĩ khí. mà đổi thành một đầu phân tán phá vòng vây binh sĩ khăn vàng nhóm ngược lại cũng không trở thành tại ban đêm tẩu tán. Rốt cuộc Hoàng Cân đại doanh ánh sáng chính là bọn hắn chỉ dẫn tốt nhất, hồi lâu sau bọn hắn cũng liền lần lượt hồi doanh tập kết. Náo đằng như thế nửa đêm, binh sĩ khăn vàng nhóm ngược lại là coi như chấn định, tối nay phá vây cũng chỉ là nhìn như hung hiểm mà thôi, đúng Hoàng Cân nhóm mà nói kỳ thực không coi là cái gì, chỉ là xuất lĩnh bọn hắn tác chiến Triệu Vân trên mặt có chút xấu hổ. Đợi các binh sĩ hồi doanh sau đó, phía dưới sĩ quan lại riêng phần mình thống kê nhân số, đội ngũ hay là ít 2-300 người. Điểm ấy binh lực thứ bị thiệt hại kỳ thực không coi là cái gì, rốt cuộc đến tiếp sau có thể còn sẽ có binh sĩ lần lượt hồi doanh, thương vong lại so với cái số này thấp hơn, nhưng Triệu Vân vẫn là cảm thấy mình có trách nhiệm. Trận chiến này Triệu Vân phát huy bất lợi, suýt nữa chúng rồi quân địch mai phục, các huynh đệ thì bởi vậy thương vong, còn xin giáo chủ trách phạt. Nhìn thấy Hứa Thần lúc, Triệu Vân lập tức quỳ một chân trên đất, hãy náy chắp tay mời phạt. Hứa Thần thấy thế thì là lắc đầu, tiến lên đem hắn dịu dắt đứng lên, chiến trận phía trên khó tránh khỏi thương vong, Tử Long có tội gì, có thể đem quân đội theo đang bao vây hoàn hảo mang về, đây là công lao của ngươi mới đúng. Chương 579, tương vong chương 579, tương vong 6 tuy là đêm khuya lúc, nhưng Triệu Vân hồi doanh tiếng động hay là kinh động đến Hứa Thần tự thụ Vương Dương mấy người. Sớm có binh sĩ dẫn đầu hồi doanh bẩm báo phe mình cảnh ngộ mai phục, Hứa Thần Vương Dương đang muốn suy xét lập tức phái binh tiến đến tiếp ứng cứu viện, chỉ thấy Triệu Vân đã xuất đại bộ phận hồi doanh. Trải qua kiểm kê nhân số, mặc dù vẫn ít 2-300 người, nhưng này đã coi như là cực tốt thông tin, Hứa Thần đám người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Cân chiến sĩ bồi dưỡng thành bản cực cao, nếu là bởi vì chỉ huy sai lầm xuất hiện hàng loạt bỏ mình, hậu quả này tự nhiên là không thể tiếp nhận, nhưng vẫn chưa tới 2-300 người lời nói, lần này cảnh ngộ mai phục liền xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cho dù là bình thường dạ tập hành vi, sinh ra dạng này thương vong cũng là hợp lý trong phạm vi, chỉ có thể nói Triệu Vân tại thời khắc nguy nan bình tĩnh cùng quyết đoán, cuối cùng nhường hắn xuất lĩnh Hoàng Cân bình yên thoát thân. Như thế, Hứa Thần tất nhiên là sẽ không trách cứ Triệu Vân, ngược lại là khích lệ lên, cuối cùng lời nói xoay chuyển, còn đem trách nhiệm ôm trên người mình. Ăn miếng trả miếng là bản tọa chủ ý, bây giờ nhìn tới kế hoạch này hay là qua loa rồi chút ít, cho dù muốn trách cũng nên quái bản tọa mới đúng, khá tốt Tử Long dũng mãnh phi thường vô song đem các huynh đệ hoàn hảo mang về, nếu không bản tọa muốn đủ thành đại họa. Chúa công quá lời, dạ tập phản kích kế hoạch cũng không vấn đề, chỉ là thuộc hạ chưa thể bù đắp hoàn thiện cái này, lúc này mới cho quân địch thừa dịp cơ hội, việc này trách nhiệm ở chỗ thuộc hạ, còn xin chúa công trách phạt. Mặc dù Hứa Thần đem trách nhiệm quy về bản thân, nhưng mà tự thụ là thuộc hạ, tất nhiên là không thể để cho chúa công gánh chịu, lại sau đó đứng ra thỉnh tội lên. Làm một cái hợp cách thuộc hạ, nên biết rõ chính mình một trong số đó chức trách chính là thay chúa công có nổi, tự thụ hay là có cái này giác ngộ. Ai cũng có thể sai, chủ công là nhất định sẽ không sai. Hứa Thần nghe vậy cũng chỉ là yên lặng cười một tiếng, liền thì không có tiếp qua nhiều xoắn xuýt rồi, rốt cuộc trận chiến này kết quả coi như có tốt, vô cùng cố chấp lời nói ngược lại có chút làm ra vẻ rồi. Ngược lại là Vương Dương có chút cảm khái, tuần này du xác thực không phải kẻ vớ vẩn, vẫn đúng là năng lực đoán được quân ta phản ứng, nếu không phải Tử Long cẩn thận lời nói, chỉ sợ vẫn đúng là muốn trong tay hắn chồng cái ngã nhào, kia thương vong thực sự không phải hiện tại bộ dáng này. Tự thụ rất tán thành nói, tướng quân lời nói rất đúng, Chu Du cũng không phải là phàm phu tục tử, mà quân địch lại là tuyệt cảnh phản công, quả thực không thể phớt lờ, thuộc hạ cho là ta quân sau đó nhưng bất tất quá nhiều động tác, trận chiến này chỉ cần cố thủ doanh địa chậm đợi thời gian có thể tự thủ thắng, hoành sinh ba chết ngược lại đổ thêm mạo hiểm. Hứa Thần gật đầu một cái, tự thụ lời nói không phải không có lý, năng lực nằm ngửa thắng sự việc xác thực không cần thiết đa động biên đạn. Mặc dù cho dù hôm nay dạ tập bị Chu Du thành công mai phục, thứ bị thiệt hại đây hiện tại càng nặng nề hơn gấp 10, kia kỳ thực thì không ảnh hưởng Hoàng Cân đại cục, chỉ là tự dưng đi bước lên kiểu này mạo hiểm, dường như cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Suy nghĩ một lúc về sau, hắn nói, đã như vậy, sau đó quân ta liền không làm dư thừa sự tình, ban ngày liền cố thủ doanh địa, ban đêm thì tại ngoài doanh trại bố trí bộ phận binh lực phòng bị địch tập, quân địch không chủ động đến, chúng ta thì không chủ động đi. Vương Dương tự thụ nghe vậy, đều là chắp tay lên tiếng. Chúa công anh minh, giáo chủ cao kiến. Trận này tiểu phong ba, thì triệt để cho sau đó chiến tranh quyết định rồi điệu, lần này dạ tập thu hoạch không tốt, Hoàng Cân thì triệt để bỏ cuộc nếm thử trở nên đứng yên. Bọn hắn hoàn toàn thấy rõ rồi, mặc kệ Ngô Thục làm sao quấy rối, cuối cùng chính là nghĩ dụ dỗ Hoàng Cân ra doanh tác chiến, chỉ cần không còn mắc lửa, Ngô Thục liền cầm Hoàng Cân không thể làm gì. Hoàng Cân một đường đánh tới, chưa có thủ thành tác chiến lúc, đa số đều là bọn hắn chủ động tiến đánh người khác, duy chỉ có lần này dựa vào doanh trại cùng Ngô Thục tác chiến, này một thủ nhất định phải chết thủ rốt cục, một cơ hội nhỏ nhoi thì không cho Chu Du. Chiến tranh tình thế chính là như vậy đang không ngừng trong đụng chạm động thái biến hóa, hai bên riêng phần mình ra chiêu ứng chiêu, cuối cùng phát hiện dường như người này cũng không thể làm gì được người kia, Hoàng Cân càng vô ý lại làm không cần thiết cử động. An ý liền tại dạng này y mắng đỏ sức trong sinh ra, hai cái buổi tối hai bên riêng phần mình dạ tập một lần, tại thu hoạch không nhiều đồng thời trong lòng biết đối phương tất có phòng bị sau đó, liền thì không hẹn mà cùng từ bỏ hành động này, chiến trường lại lần nữa trở nên an tĩnh xuống. Tiết tấu của chiến đấu lại lần nữa trở thành ban ngày công thủ tác chiến, mà cái này hiển nhiên cũng là Hoàng Cân vui với nhìn thấy sự việc. Mấy ngày sau đó, hai bên liền quay chung quanh doanh trại làm công thủ tác chiến, một khi đến rồi ban đêm, hai bên thì hoàn toàn là bình an vô sự trạng thái. Hứa Thần Vương đương bọn hắn cũng cảm thấy Ngô Thục sẽ không lại làm vô vị đến thử. Chỉ là theo thời gian trôi qua từng ngày, chiến tranh lo lắng thì tại từng bước thu nhỏ. Hoàng Cân toàn quân trên dưới đều biết, rất nhanh Ngô Thục muốn đứng trước lương thảo hao hết cùng hậu phương giáp công đồng thời áp lực, mà lúc kia, thậm chí cũng không cần Hoàng Cân ra tay, Ngô Thục cũng sẽ tự động tan nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thắng lợi đã là Hoàng Cân vật trong bàn tay, Hoàng Cân bên này từ phía trên Hứa Thần đến phía dưới dù là một đầu bếp binh hoặc là dân phu, cũng đã làm tốt rồi nên đón thắng lợi chuẩn bị. Thời gian đi vào hai bên hội chiến ngày thứ bảy, lúc này thập phần vi diệu, đã tới gần rồi mấu chốt thời gian trọng yếu. Nô Thục lương thực cũng đã nhanh đến đấy rồi, hậu phương Lữ Mông Ô Lực hẳn là cũng khoái đến chiến trường rồi, điểm này không chỉ Hoàng Cân trong lòng rõ ràng, Nô Thục Phương Lưu Bị Tôn Quyền Chu Du bọn hắn tất cả mọi người cũng giống vậy đã hiểu. Đã không có thời gian, do đó đến rồi thật sự buông tay đánh cược một lần đem hết toàn lực lúc rồi. Làm một ngày này mà đêm hạ xuống xong, Trường Sa thành cửa thành từ từ mở ra, thành nội quân đội dưới sự che chở của bóng tối, cùng ngoài thành doanh trại mười mấy vạn đại quân tập hợp. Bảy ngày ác chiến, nô thục thương vong vô số kể, cho tới hôm nay binh lực của bọn hắn đã chỉ còn lại có hơn 20 vạn. Nhìn như đại quân dường như còn tương đối hoàn chỉnh, nhưng trên thực tế tất cả đại quân trạng thái đã chống đỡ gần cực hạn, sĩ khí thì sa sút đến rồi thấp nhất trình độ. Đây là Chu Du hao hết tâm lực nỗ lực khống chế kết quả, trên thực tế nếu thay cái thống soái lời nói, nô thục đại quân đã sớm tại tuyệt vọng tiến công bên trong hỏng mất. Chỉ là hiện tại Chu Du cũng đã làm được chính mình có thể làm cực hạn, vì đại quân hiện tại tâm tình tiêu cực trùng thiên trạng thái, ngày mai lại tiến công thì tất nhiên sẽ toàn quân tan tác, đó đã không phải là nhân lực có thể nghịch chuyển rồi. Cũng may, đúng Ngô Thục mà nói đã không có ngày mai có thể nói, bởi vì bọn họ đã đứng ở bên bờ vực, lại sau này kéo dài một ngày hai ngày, thì tất cả nghỉ vậy. Bây giờ có thể làm chính là làm tuyệt cảnh ở dưới cuối cùng một phát. Doanh địa đem trên này, Chu Du chậm rãi rút ra trường kiếm, sau đó tay trái cầm thật chặt thân kiếm, tại lưỡi kiếm sắc bén trên sẹt qua sau đó, máu đỏ tươi lập tức theo trong tay cùng trên thân kiếm tràn ra. Có thể tưởng tượng lúc này bàn tay huyết đục vỡ toang nên làm sao kịch liệt đau nhức. Nhưng Chu Du trên mặt lại mặt vô thần sắc, với hắn mà nói chỉ là kịch liệt đau nhức đã không đáng giá nhắc tới, rốt cuộc nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tối nay chính là hắn sinh mệnh thời khắc cuối cùng rồi. Trận chiến này, có đi không về? Chu Du âm thanh lạnh băng mà quyết tuyệt, liền đi hạ tướng đài, hướng Hoàng Cân doanh địa phương hướng tiến lên mà đi. Ở một bên Lưu Bị Tôn Quyền nhìn lẫn nhau một cái, đều là đắng chát cười một tiếng, sau đó cũng là rút ra lợi kiếm, lại cũng đi theo Chu Du bước chân tiến lên. Tối nay qua đi, tất cả đều nghỉ, quốc muốn vong. Quân chủ cũng chết. Chương 580, hàng thật giá thật chương 580, hàng thật giá thật 6 dạ tập cũng không kết thúc. Trên thực tế, nô thục chưa bao giờ bỏ cuộc dạ tập kế hoạch, mấy ngày trước kia hai bên ngươi tới ta đi một lần giao thủ chỉ là làm nền mà thôi, hôm nay mới thật sự là kết thúc công việc lúc. Lần này, chính là toàn quân xuất kích không giữ lại chút nào dạ tập, trong tuyệt cảnh lại không tất có bất kỳ băn khoăn nào, sinh tử ở đây dơ lên mà thôi. Tại đêm tối hiểm hộ phía dưới, khổng lồ quân đội chậm chạp hướng Hoàng Cân doanh địa dựa vào, mặc dù bọn hắn tại làm hết sức giảm bớt tiếng động tránh cho bị Hoàng Cân chỗ cảnh giác, nhưng mà toàn quân xuất động tình huống dưới hay là không thể tránh xuất hiện tiếng động. Cho dù chỉ là cẩn thận tìm tòi đi tới, lộn xộn mà tiếng bước chân dày đặc vẫn như cũng nhường mặt đất có hơi rung động. Giờ phút này, không chỉ Chu Du cái này đại đô đốc tự mình rút kiếm ra trận, ngay cả Lưu Bị Tôn Quyền cũng là không sợ hãi đi đến chiến trận. Kết quả của trận chiến này đem quyết định Ngô Thục tồn vong, chiến tranh nếu là thua trận, cái gọi là quốc quân cũng chỉ là lục bình không dễ mà thôi. So với quốc lục bị Hoàng Cân chỗ tù binh, bọn hắn tình nguyện đi đến chiến tranh cùng quốc cùng vong. Giờ này khắc này, Lưu Bị Tôn Quyền đều là người khoác áo giáp cầm trong tay lợi nhận, chỉ là hai người đối với vận mệnh này kết thúc thời điểm phản ứng lại không hoàn toàn giống nhau. Càng là tiếp cận Hoàng Cân doanh địa, Tôn Quyền cơ thể thì càng không chịu được run rẩy kịch liệt, bao vây tại bên trong khôi giáp cơ thể đã sớm mồ hôi ướt nội y, mà bị thuộc quân chỗ vây quanh Lưu Bị, muốn chấn định ung dung rất nhiều, không chỉ bước chân bình ổn, ánh mắt cũng chỉ có kiên nghị cùng quyết tuyệt. Cùng là quân chủ, Lưu Bị là một đao một phát súng đánh xuống cơ nghiệp lập nghiệp chi quân, mà Tôn Quyền chỉ là kế thừa phụ huynh kế thừa chi quân, hai khí phách can đảm căn bản không thể sánh bằng. Tất nhiên, đối với lúc này bọn hắn giờ phút này mà nói, tiểu này cao thấp đã không có ý nghĩa, hôm nay bọn hắn hơn phân nửa cũng tránh không được bại vong tại Hoàng Cân trong tay vận mệnh. Mặc kệ Lưu Bị làm sao ung dung thản nhiên, thì mặc kệ Tôn Quyền làm sao sợ hãi, cuối cùng bọn hắn đều là nện bước chân đi về phía vận mệnh đích, bất kể bọn hắn có hay không có làm tốt nên đón vận mệnh đích chuẩn bị, cũng chỉ có thể lựa chọn thẳng tiến không lùi. Chỉ có Chu Du vẫn như cũ trung thực hiện chính mình đại đô đốc chức trách, cho dù chỉ có một phần bạn có thể, hắn cũng muốn hết sức tranh thủ. Hắn hiểu rõ, lần này toàn quân xuất kích không giữ lại chút nào dạ tập, đã không thể nào sờ đến Hoàng Cân doanh địa chỗ gần mới bị phát hiện, cho nên tại khoảng cách Hoàng Cân gần nửa dặm khoảng cách lúc, hắn liền không còn cố gắng che lấp tung tích, mà là dẫn đầu dơ cao bốc cháy đem, ngay tại chỗ hô to lên. Toàn quân cũng có, sáng bó đuốc, theo bản đô đốc tập doanh, trận chiến này, không chết không thôi. Một tiếng này hô to, tại bình tĩnh ban đêm giống một đạo phích lịch, một chút đánh thức u ám đêm tối cùng nhau bị đánh thức, tất nhiên thì có trong doanh địa Hoàng Cân đại quân. Chỉ một thoáng, trong đêm tối gió nổi mây phun, chiến tranh hai bên đều có thể phát giác được bầu không khí chuyển biến. Dường như thiên địa cũng tại đồng thời mở to mắt, nhìn chăm chú phiến đại địa này cuối cùng bận mệnh kết cục. Đây là Hoàng Cân cùng Nô Thục chiến tranh, cũng là sĩ tộc cùng bình dân chiến tranh, mà kết quả sau cùng, đem quyết định cái này văn minh cổ xưa đến tột cùng là rút lui lịch sử trở về cổ xưa, hay là phạt mao tẩy tủy đi về phía tân sinh. Nô Thục toàn bộ binh sĩ, thì dùng chính mình còn sót lại một chút sĩ khí, làm một lần cuối cùng công kích. Trong đêm tối tiếng hò giết chấn thiên động địa, tiếng bước chân thì theo tiếng sột soạt lộn xộn biến thành không bị cản trở của loạn, cuối cùng này dạ tập một khi buông tay buông chân, chính là hoàn toàn phong thích. Kia quần quận thanh thế bất kể là ai đến đối mặt, cũng nhất định là tâm thần rung động. Nhưng mà, là lần này đối mặt dạ tập Hoàng Cân doanh địa, lại là cực hạn yên tĩnh, chiến tranh hai bên tại vĩ mô tiêu chuẩn trên xem hoàn toàn là tĩnh cùng di chuyển cực hạn đối lập. Chu Du xuất quân công kích phía trước, nhìn thấy không hề bị lay động Hoàng Cân doanh địa, nội tâm lập tức chìm vào đáy cốc. hắn tất nhiên sẽ không cảm thấy Hoàng Cân loại địch nhân này sẽ không phát hiện được như thế động tĩnh khổng lồ. Năng lực an tĩnh như vậy chỉ có thể nói rõ Hoàng Cân không hề có bị những thứ này thiên hai bên ban đêm bình tĩnh mà tê liệt, mà là trước giờ đã làm xong tất cả chuẩn bị, kia đương nhiên sẽ không vì đột nhiên xuất hiện dạ tập tiến công mà bối rối. Chu Du trong lòng thở dài bất đắc dĩ, vì làm nền lần này cuối cùng tiến công, hắn cố ý từ bỏ trước đây mấy đêm dạ tập, chính là hy vọng nhường Hoàng Cân thả lòng ban đêm cảnh giác, như thế Ngô Thục là có thể tại thời khắc cuối cùng sử dụng toàn quân để lên dạ tập đánh Hoàng Cân một trở tay không kịp. Đáng tiếc, kế hoạch của hắn hay là thất bại rồi, hắn cũng chỉ có thể thầm than Hoàng Cân quả nhiên là không lưu cơ hội. Mặc dù kế hoạch thất bại rồi, nhưng giờ này khắc này Ngô Thục không còn có bất kỳ đường lui nào, Chu Du cũng không vì vậy mà nhục chí, chỉ là hít sâu một hơi, liền hướng Hoàng Cân doanh địa công kích mà đi. Giờ khắc này, không có gì đại đô đốc rồi, hắn chỉ là làm một cái Ngô Thục binh sĩ phát huy chính mình cuối cùng giá trị. Làm tới gần doanh tường sau đó, một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ trong nháy mắt đấu đá mà đến, Chu Du cùng trước mặt doanh trên tường trận liệt xâm nghiêm binh sĩ khăn vàng liếc nhau sau đó, loại đó tường đồng bách sắc khí thế một chút liền để hắn vì đó tuyệt vọng. Trong chốc ngắn này, hắn đột nhiên có chút cảm tạm những thứ này thiên anh dũng tác chiến Ngô Thục binh sĩ, nguyên lai các tướng sĩ đúng là cùng đối thủ như vậy tác chiến sao, rất khó tưởng tượng đến tuột cùng muốn bao lớn dũng khí mới có thể đối mặt loại địch nhân này. Hắn cho rằng tại quân trận hậu phương chỉ huy đã có thể cảm nhận được Hoàng Cân đầy đủ áp lực, nhưng chỉ có chính mình chân chính đứng ở tiền tuyến lúc mới biết trực quan cảm nhận được chân chính áp lực, loại áp lực này xa xa muốn so hậu phương cảm nhận được áp lực không chỉ gấp 10 lần. Đánh không lại, thật đánh không lại, Hoàng Cân đều là quái vật. Một hàng kia sắp xếp hiện ra hàn quang trường kích, kia chỉnh tề gạt ra đội hình, kia trầm trọng khôi giáp, từng loại chỉ là nhìn liền để Chu Du trong lòng phát run. Nô thuộc binh sĩ chỉ là giơ binh khí cùng đơn bạc quần áo muốn hướng phía trước cùng đối phương tác chiến, nay quả quyết không có thắng lợi có thể. Giờ khắc này, hắn cảm thấy cho dù các binh sĩ tất cả đều đầu hàng, vậy cũng không thể trách cứ binh lính, có thể cùng khủng bố như vậy đối thủ tác chiến cho tới hôm nay, các binh sĩ đã là phóng tận vầng sáng rồi, chính mình thật sự là không thể đối bọn họ yêu cầu càng nhiều. Mặc dù ý niệm trong lòng ngàn vạn, nhưng trên thực tế thì bất quá chỉ là trong nháy mắt sự việc, làm Hoàng Cân mũi tên phóng tới, một chút liền đem Chu Du thu suy nghĩ lại trên trường. Hắn bài trừ rồi tất cả tạp niệm, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, liền hướng Hoàng Cân trận địa đánh tới. Tây kim so với cọ dâu, máu tươi tại ban đêm chứa đựng, có lẽ là trận chiến cuối cùng kích thích, Nô Thục binh sĩ lại cũng thể hiện ra coi như không tệ ý chí chiến đấu, cái này khiến trận này đánh đêm nhìn lên tới có chút kịch liệt. Đây đã là Nô Thục các binh sĩ trong lồng ngực cuối cùng một hơi, khi nào một hơi này hao hết rồi, một trận chiến này cũng liền kết thúc. Mà trong doanh địa Hứa Thần thì là bình tĩnh nhìn một chút chiến tuyến cục diện. Hiện tại chính là chiến tranh đích, Nô Thục cuối cùng xung kích không thể bảo là không bi tráng, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi chuyện kết quả. Hứa Thần vô cùng tin tưởng vững chắc, Nô Thục thậm chí cũng chờ không đến bình minh lúc rồi. Nhưng không hiểu Hứa Thần liền hướng thiên bên trên nhìn một chút, nhìn thấy trên trời cũng không lưu tinh dấu vết, hắn không thể nín được cười cười. Nhìn tới, vị diện chi tử Lưu Tú triệu hoán thiên thạch đại bại người xuyên việt Vương Mãng chuyện xưa cũng không tái diễn, Lưu Bị không phải Lưu Tú, chính mình cũng không phải Vương Mãng. Ta Hứa Thần, thế nhưng hàng thật giá thật người xuyên việt. Chương 581, cuối cùng bốn liếng chương 581, cuối cùng bốn liếng bảy đối mặt lần này dạ tập, Hoàng Cân cuối cùng không còn là như thế tiền giống nhau chỉ vì hai vạn đại quân làm cơ bản phòng ngự, mà là cho đủ thành ý điều khiển ra đầy chủ lực đại quân đến ứng đối Ngô Thục cuối cùng một lần phản công. Đến rồi lúc này, Ngô Thục tất nhiên còn lựa chọn dạ tập, vậy sẽ chỉ là cuối cùng được ăn cả ngã về không, bọn hắn rốt cuộc không có bất kỳ cái gì giữ lại cần thiết. Lúc này, ngay cả Hứa Thần cũng không khỏi hô hấp run rập, đây là cho thời đại này lấy xuống dấu chấm hết đánh một trận, tối nay quá khứ sau đó, này Thần Châu đại địa chính là do chính mình biết vẽ. Tiếng hò giết ngay tại bên hai, máu tươi cùng giết chóc thì đang ở trước mắt, rõ ràng chiến tranh mang tới là cực hạn nguyên náo cùng bạo, nhưng giờ này khắc này Hứa Thần mặc dù cơ thể khô nóng, tư duy lại là tuyệt đối bình tĩnh. Hắn nhìn thấy thái sử từ Triệu Vân ở tiền tuyến ra sức tác chiến, chỗ đến không khỏi là máu tươi bắn ra, yếu ớt Ngô Thục binh sĩ tại trước mặt bọn hắn căn bản cũng không đủ địch, bất kể Ngô Thục làm sao anh dũng tác chiến, cuối cùng cũng không thể dung chuyển Hoàng Cân phòng tuyến mảy may. Chẳng qua, rất nhanh bọn hắn cũng gặp phải quặp dơm cứng, Ngô Thục đại quân chỉnh thể tố dưỡng cùng chiến lược kém xa tít tắp Hoàng Cân, nhưng giống nhau thì có chính mình hạch tâm tinh nhuệ, những thứ này tinh nhuệ hơn phân nửa đều là Ngô Thục mỗi cái tướng lĩnh thậm chí Lưu Bị tôn quyền xuất lĩnh bộ khúc cùng thân binh. Dạng này bộ khúc thân binh cũng không phải là Hoàng Cân tân tiến như vậy luyện tập hệ thống cùng quân sự hệ thống chỗ sản xuất, mà là thu phục tinh tráng hán tử môn khách gia đình, vì tiền tài cung cấp nuôi dưỡng, vì vũ khí khoác, cường điệu cá nhân vũ dũng cùng tuyệt đối trung thành, là tình anh thức bồi dưỡng. Những thứ này bộ khúc gia đình cũng là mỗi cái danh gia vọng tộc thật sự hạch tâm bốn liếng. Bây giờ Nô Thục đã đến cuối cùng lúc, bọn hắn cuối cùng bốn liếng cũng muốn hoàn toàn để lên tiền đặt cược, mà như vậy dũng sĩ tạo thành tinh nhuệ cùng Hoàng Cân vệ sĩ đến tuột cùng ai ưu ai kém, thì đem vào lúc này thể hiện ra đây. Kịch chiến không lâu, Tôn Quyền Lưu Bị liền tự mình xuất tinh nhuệ chống lên, lại trực tiếp cùng Thái sử Từ Triệu Vân đụng đầu. Hai bên một khi đối mặt, ánh mắt chính là hỏa tinh ba chạm. Thái sử Từ Triệu Vân trong chiến loạn nhìn thấy một thân nhung trang Lưu Bị Tôn Quyền, cũng căn bản không biết đối phương thân phận, chỉ coi đối phương là Ngô Thục tướng lĩnh, cho nên cũng chỉ có lòng tràn đầy chiến ý, lại không có suy nghĩ gì những chuyện khác. Mà xem xét Lưu Bị Tôn Quyền xuất lĩnh quân đội tinh nhuệ, Thái sử Từ Triệu Vân nét mặt thì một chút ngưng trọng lên. Bọn hắn hiểu rõ hiện tại phải đối mặt là quân địch cường lực nhất tiến công, cho dù là Hoàng Cân vệ sĩ, thì không thể xem thường đối thủ như vậy. Quả nhiên, làm hai bên thật sự đánh giáp lá cả, Lưu Bị Tôn Quyền xuất lĩnh đại quân lập tức buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ. Rốt cuộc, bọn hắn không chỉ có là ngự giá thân trình, càng là hơn vị quân vương chi tôn tự mình xuất quân thân phó chiến trường tiền tuyến, cho dù là giúp khí yếu hơn rất nhiều Tôn Quyền, cũng là cắn chặt răng một bước không lùi. cũng không phải là Tôn Quyền cụ bị tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí, chỉ là hắn đã không thể lui được nữa mà thôi. Khi mà bọn hắn tự mình xuất quân tác chiến lúc, năng lực mang cho Ngô Thục đại quân sĩ khí tăng thêm cũng là không có gì sánh kịp to lớn. Tại đây chủng sĩ khí kích thích phía dưới, bọn hắn là số không nhiều tinh nhuệ thì buộc phát ra đời này nhất là dũng mãnh chiến đấu biểu hiện, cho dù là Hoàng Cần cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Từng cái thang dựng lên, Ngô Thục tinh nhuệ cùng nhau tiến lên. Trước đây luôn luôn bị Ngô Thục coi là lệch trời doanh tưởng, tại cuối cùng này một đợt buộc phát trong, cuối cùng bị bọn hắn chỗ dung chuyển. Từng đội tinh nhuệ nhanh chóng nhảy lên doanh tưởng, sau đó một đầu đâm vào rồi phía trên sườn đất trận địa sẵn sàng đón quân địch Hoàng Cân trong, triển khai máu tanh nhất kịch liệt chém giết. Lần này cuối cùng không còn là không có ý nghĩa tiễn như chết công kích, mà là hai bên chỉ có một lần tương đối thế lực ngang nhau chiến đấu, cái này khiến Ngô Thục đại quân lần đầu tiên có thể tại doanh tưởng tranh đoạt chiến trong rừng chân rồi. Hoàng Cân là thuần một sắc kiên giáp duệ bình, mà Ngô Thục tinh nhuệ cũng giống vậy vũ khí đầy đủ, hai bên tại trang bị phía trên thế lực ngang nhau, cũng làm cho Hoàng Cân hạng B liên nô trận không còn như vậy sắc bén. Làm địch nhân có rồi đầy đủ kiên cố áo giáp sau đó, liền có thể thẳng tắp giảm xuống liên nỗ mang tới làm hại, rốt cuộc liên nỗ cao tần kích phát chỗ hy sinh chính là tên nọ uy lực. Tại nhằm vào giống như binh sĩ lúc, liên nỗ uy lực quyết điểm có thể không trọng yếu như vậy, nhưng địch nhân một khi có rồi phòng hộ, cái kia ngay cả nọ tác dụng cũng liền không được lắm lý tưởng. Lần tránh rồi liên nỗ ở chính giữa cự ly ngắn kéo dài dày đặc làm hại, nô thuộc tinh nhuệ liền có thể chuyên tâm cùng Hoàng Cân phía trước đao thuẫn cùng trường kích binh triển khai chém giết gần người, lúc này khảo nghiệm chính là hai bên kỹ xảo chiến đấu cùng ý chí chiến đấu rồi. Đây là máu và lửa va chạm, là cơ thể cùng dũng khí so đấu, hai bên cũng có không thể lui lại lý do, chỉ có lấy mạng đổi mạng mà thôi. Chỉ một thoáng, máu tươi liên tiếp nở rộ, vũ khí va chạm âm thanh bên tai không dứt. Một đạo gầm thét vang lên, lập tức liền có ngoài ra gầm thét đem nó che giấu. Hoàng Cân duệ sĩ ra sức duy trì trận hình chống cự tiến công, mà Ngô Thục tinh nhuệ thì là thẳng tiến không lùi không thối lui chút nào. Giờ khắc này, Ngô Thục tinh nhuệ mỗi một sĩ binh cũng làm được hung hãn không sợ chết, tại ý chí trên bọn hắn không hề có rơi vào Hoàng Cân nhóm tín ngưỡng lực lượng. Bộ khúc gia đình là mỗi cái thế gia đại tộc nuôi dưỡng ưỡng quyền, lúc cần thiết, bọn hắn có thể là điên cuồng nhất tử sĩ, hiện tại chính là bọn hắn phát huy tự thân giá trị lúc. Hoàng Cân lợi nhận đâm rách bọn hắn khôi giáp đâm vào thân thể của bọn hắn, cũng không thể để bọn hắn ngã xuống cùng lùi lại, mà là nên đón bọn hắn điên cuồng phản công, dùng cuối cùng khí lực đem vũ khí của mình thì đưa vào Hoàng Cân trong thân thể. Bọn hắn kỹ xảo chiến đấu sẽ chỉ mạnh hơn Hoàng Cân mà sẽ không càng yếu, hơn rốt cuộc mỗi một cái bộ khúc gia đình đều là lâu dài tháng dài luyện tập chiến đấu tạo ra dũng sĩ, mà Hoàng Cân càng thêm chú trọng là chiến trận phối hợp cùng với kỷ luật phục tùng. Một phe là thiếu mà tinh tinh anh chiến sĩ, một phe là hệ thống sản xuất hạn cuối cực cao quân trận, mỗi người bọn họ có ưu khuyết cao thấp. Có thể vĩ mô chiến trường, cường đại tổ chức hình thành chiến trận càng có uy lực, nhưng ở cục bộ chiến trường chém giết, nô thuộc tinh nhuệ lại thật sự đè ép Hoàng Cân một đầu. Đó là cực hạn cá nhân lực lượng cùng ý chí, Hoàng Cân cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Doanh tường đường dốc Hoàng Cân phòng tuyến, rốt cục bị gắng gượng bức lui rồi trở về. Đây là hai bên dài dằng dặc trong chiến đấu lần đầu tiên xuất hiện hình tượng, mà hình ảnh như vậy một chút liền để Ngô Thục một phương tinh thần đại chấn. Đó là một loại hy vọng, có thể dung chuyển Hoàng Cân hy vọng. Từ trước đến giờ cũng vì trầm ổn kỳ nhân lưu bị, giờ này khắc này cũng đã là cả người đầy vết máu khuôn mặt quái đản bộ dáng, hắn đã không giống như là một quân chủ, mà là chinh chiến xa trường tướng quân. Quân địch lui, các tướng sĩ theo chấm giết vào trong doanh chém giết hứa thần. Lưu bị nổi giận gầm lên một tiếng, liền dẫn đầu xông về phía trước đi, trước mặt Hoàng Cân bọn tới ngăn cản chống cự, lại bị hắn xảo trá một kiếm trực tiếp đâm xuyên yết hầu, đá một cái bay ra ngoài thi thể sau đó, hắn liền hiệu lệnh toàn quân công kích. Nhưng cũng chính là cái này lúc, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Lưu Bị trước mặt, đó là một thân ngân giáp mày kiếm mắt sáng tuấn lãng nam tử. Thử Long, là ngươi. Lúc này, Triệu Vân mới rốt cục thấy rõ kia dũng manh phi thường tướng lĩnh khuôn mặt, chẳng qua là khi hắn nhận ra Lưu Bị sau đó, nhưng cũng khó tránh khỏi sửng sốt một chút, rốt cuộc lúc trước hai người tại Viên Thiệu dưới trướng cộng sự, đã từng có tương đối thân cận ở chung. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chiến trường gặp nhau đã không phải lần đầu tiên rồi, bây giờ còn gặp lại, chỉ là địch nhân mà thôi.